Chương 1, quân đội chiến xa dưới trời chiều Cạ Lẹn Nhi tường thành nặng nề mà rét lạnh. Nơi này là nổ bộ đế quốc nhất bắc bộ thành thị Cạ Lẹn Nhi, lại hướng bắc chính là đế quốc tử địch liên hợp vương quốc. Cạ Lẹn Nhi thành to lớn mà cao lớn, làm đế quốc chiến lược răng cửa mà chú đóng cả chi thứ ba tập đoàn quân. Mặc dù cùng liên hợp vương quốc hiệp nghị đình chiến hữu hiệu như cũ, nhưng là va chạm gây gổ sự kiện cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh. Tại cái này ngay cả không khí đều tràn ngập mùi khói thuốc súng thành thị bên trong, nói không chừng tỉnh lại sau giấc ngủ chiến tranh liền đã bùng phát. Điều hưu gió thu cuốn lên võ đài mấy sợi cát, tân binh huấn luyện làm việc ở đây tiến hành. Sớm tại nửa năm trước, làm Ấn Độ đại lục cường đại nhất năm nước một trong, nổ bộ đế quốc liền bắt đầu không ngừng mở rộng quân lực, biên cảnh Cạ Lẹn Nhi thành tự nhiên cũng không thể không ngoại lệ. Dưới trời chiều, một chi hẹn 200 người đại đội như lợi kiếm đột phá bao cát, đặt trên chỉnh tề bộ pháp vòng quanh võ đài làm lấy sau cùng 50 kg phụ trọng tật chạy huấn luyện. Bọn hắn từng cái khuôn mặt kiên nghị, cùng nửa năm trước mới vừa vào ngũ thường có lấy cách biệt một trời. Ngừng. Đại đội huấn luyện viên mệnh lệnh được đưa ra, cả chi đội ngũ không đến 3 giây đồng hồ liền dừng bước lại đồng thời chỉnh tề đứng vững. Nhưng là kinh lịch cả ngày cường độ cao huấn luyện, mỗi một tên lính trên mặt khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Đại đội phân bốn nhóm, thứ ba liệt người đứng đầu hàng vị trí là một đứa bé. Nếu như không nhìn kỹ, 1.40m thân cao rất dễ dàng để ngươi bỏ qua cái này phụ trọng ba lô đều so với hắn rõ ràng hơn tiểu tử. Tên của hắn gọi Vệ Gà, 11 số tuổi xa xa thấp hơn chi này binh sĩ bình quân tuổi tác tại 23 tả hữu đội ngũ, cùng bọn này đại nhân so ra hắn hoàn toàn chính là cọp lông đều không có dài đủ hải tử, nhưng là không quá vừa người quân trang lại nói cho chúng ta biết, hắn là một hợp cách quân nhân đế quốc. Tân binh huấn luyện đã chuẩn bị kết thúc, ngày mai sẽ phải cử hành tân binh thụ hàm nghi thức, có thể kiên trì như ma quỷ tân binh huấn luyện cho tới hôm nay mà không bị đào thải binh sĩ, liền thuộc về tùy thời có thể đầu nhập chiến trường hợp cách quân nhân đế quốc, dù là hắn là một 11 tuổi hải tử, cũng không người nào dám xem thường hắn năng lực chiến đấu. Toàn thể đều có, bên trái quay, đi đều bước. Một phen phát biểu về sau, huấn luyện viên hạ đạt hướng nhà ăn tiến lên mệnh lệnh. Ừ vậy gạ dùng hết bú sữa mẹ khí lực nhón chân lên, miễn cưỡng có thể xuyên thấu qua 1.45m cao mua cơm cửa sổ thấy được đêm nay món ăn, nó lướt tay cật lực chỉ hướng gọi không ra tên hai làm một tát mặt. Mỗi khi lúc này tại nhà ăn làm việc phụ nữ trung niên đều sẽ đau lòng cho vậy gạ đánh lên so người khác càng đầy lượng đồ ăn. Thật sự là tác nghiệp ta. Đế quốc thế mà đem nhỏ như vậy hải tử đưa lên chiến trường. Mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này ta liền không nhịn được nhớ tới nhà ta 13 tuổi thời gì. Vậy gà nghe tiếng nghị luận, gương mặt non nớt bên trên không có lộ ra nửa điểm biểu lộ, hắn yên tĩnh trong góc hưởng thụ lấy mệt nhọc về sau bữa tối, dùng cơm thời gian là hắn mỗi ngày hạnh phúc nhất thời khắc. Có lẽ tại người khác xem ra hắn xác thực đáng thương. Năm gần 11 tuổi liền gia nhập quân đế quốc đội, hai đồng thân thể mỗi ngày lại phải hoàn thành người trưởng thành huấn luyện lượng, đồng thời tân binh tốt nghiệp về sau tùy thời có khả năng bị mang đến chiến trường mất đi tính mạng. Nhưng là vậy gà đối thương hại không phát ra gì. Vậy gà tên đầy đủ vậy gà lý, hắn là một cái điển hình người địa cầu. 9 tháng số 015 ngày trước đó. Vậy gã thật sâu nhớ kỹ hắn còn trạch trong nhà hưởng thụ lấy đương thời lưu hành trò chơi LOL, uống vào ướp lạnh có cả có lạ, thổi thoải mái dễ chịu điều hòa không khí, thuận tiện nhấc lên, hắn cùng tên anh hùng bậc thầy tiểu quỷ vậy gã tặc lưu. Hết thảy đều tại trận kia 030 không chiến tích trò chơi về sau bắt đầu cải biến. Kẻ xịu lại tỉnh lại hắn phát hiện mình biến thành một cái 11 tuổi hải tử. Thân cao bất quá 1m4, rõ ràng là mùa đông lại mặc phế phẩm lại không chống lạnh trường sam, bụng lẩm bẩm tiếng kêu không ngừng tàn phá lấy sinh trưởng ở quốc kỳ hạ thần kinh, hắn bao lâu nhận qua loại khổ này, đây là ở đâu? Trời mới biết hắn là thế nào sống qua mùa đông kia. Sinh gặp luận thế, lại là cô nhi, nửa năm trước hắn cơ hồ chết đói tại Cạ Lẹn Nhỉ thành đầu đường. Có người thương hại hắn sao? Biên cảnh ma sát tạo thành Cạ Lẹn Nhỉ thành đầu đường đứa trẻ lang thang đồng nhiều cùng gạo đồng dạng, coi như hắn dáng dấp có chút thanh tú, cũng sẽ không có nửa người thương hại hắn một khối bánh mì đen, có thể báo đoàn sưởi ấm chỉ có giống nhau hoàn cảnh đứa trẻ lang thang đồng. Lúc trước xuân đến, hắn không để ý các đồng bạn ngăn cản cùng không hiểu, một thân một mình lựa chọn nguyện vọng tham quân. Binh lính đế quốc mặc dù phúc lợi tốt, địa vị cao, nhưng là huấn luyện cường độ cùng tỷ lệ đào thải cũng cao kinh người. Vậy gã rất rõ ràng lấy hài đồng thân thể căn bản không có khả năng hoàn thành cường độ cao người trưởng thành huấn luyện, kết quả tốt nhất là không đến một tuần lễ bị đào thải bị loại, mà có khả năng nhất phát sinh sự tình chính là chết đang huấn luyện bên trong. Huấn luyện viên sẽ không bởi vì ngươi là hài tử mà đối ngươi chiếu cố có thừa, quân đế quốc đội tuân theo chính là tàn khốc nhất luận rừng, vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây cũng là nổ bộ đế quốc lục quân nghe tiếng ỉn đi vô đại lục nguyên nhân. Nửa năm sau hôm nay, hắn còn sống trên thế giới này, lấy hài đồng thân thể, nhà ấm bên trong bồi dưỡng 18 năm linh hồn, hắn thế mà hoàn thành tất cả huấn luyện cùng khảo hạch, cuối cùng tại cao đến 70% tân binh tỷ lệ đào thải hạ kiên trì được, đồng thời lấy được cực kỳ ưu dị thành tích. Hắn thắng được chiến hữu cùng các huấn luyện viên tôn trọng. Ngày thứ hai, thu hàm nghi thức bên trên, huấn luyện viên đem lên đảng bình quân hàm cùng ưu tú binh sĩ huy chương bèo tại giờ bẹt trên thân, sau đó chào một cái. Binh sĩ, vinh dự của đế quốc ở cùng với ngươi. Vì vinh dự của đế quốc. Vậy gạ tay phải giơ lên huyệt thái dương, đế quốc quân lễ cùng địa cầu cũng không có gì khác biệt. Ngươi là liên đội ưu tú nhất binh sĩ, phân phối đến bộ đội về sau, không cần thiết đọa đại đội tên tuổi. Huấn luyện viên khó được lộ ra hài lòng biểu lộ, nghĩ vô giờ bẹt bà bay, thế nhưng là giờ bẹt lúng túng thân cao để hắn bất đắc dĩ đành phải lần nữa chào một cái, chúc quân võ vận hưng thịnh. Trở về cái quân lễ, vậy gạ đi xuống thụ hàm đài. Vậy gạ đứng vững, liếc trộm một chút trên thân đo thân mà làm chính thức quân phục cùng trước ngực đeo ưu tú binh sĩ huân trường, hắn biết hắn rốt cục tại cái này cùng loại phương Tây thời trung cổ dị thế giới đứng vững bước chân. Dựa vào quân đội chiến xa mặc dù có nhất định nguy hiểm tính mạng, nhưng là cũng đại biểu cho cao hơn bình dân thân phận và địa vị, không chỉ có không cần nhẫn đói chịu đói, còn có thể dẫn tới một phần đế quốc phát tiền lương, mà lại cùng phổ thông chính thức binh sĩ vẹn vẹn binh nhì quân hàm khác biệt. Làm ưu tú binh sĩ tốt nghiệp, hắn cất bước chính là binh nhất quân hàm, ý vị này hắn sẽ không bị phân phối đến pháo hôi bộ đội bên trong, mà là sẽ làm tinh anh được an bài đến trung kiên bộ đội. Cái gì là trung kiên bộ đội? Trung kiên bộ đội đại biểu cho chỉ cần không phải chiến tranh toàn diện bộc phát, kia bình thường là không cần tham chiến, mặc dù bây giờ biên cảnh không yên ổn, nhưng là đế quốc cùng liên hợp vương quốc cũng còn nể mặt nhau, chỉ có rất nhỏ mà sát nhỏ mà thôi. Vậy gạ rốt cục nên đón thuộc về hắn mùa xuân. Còn sống, thuận buồm xuôi gió nhân sinh. Xuyên qua dị thế giới, kém chút chết đói đầu đường, vậy gạ trong lòng chỉ còn lại hai cái này nguyện vọng. Chương 02, báo đến thụ hàm nghi thức đêm đó. Dựa theo quân đế quốc đội lệ cũ, tân binh sau khi kết thúc huấn luyện sẽ cử hành một cái tiệc tối chúc mừng các tân binh trở thành một hợp cách quân nhân đế quốc. Dù sao cái này như ma quỷ tân binh huấn luyện đào thải bảy thành tân binh, có thể lưu lại cũng có mấy cái bàn trải. Đương nhiên, chỉ có chính quy quân nhân mới được hưởng cái này phúc lợi. Cái gọi là chính quy quân nhân chính là chỉ vậy gạ dạng này nguyện vọng báo danh tham quân binh sĩ. Cái này binh sĩ tại hoàn thành đế quốc an bài tân binh huấn luyện về sau, mới có thể thu được quân hàm đồng thời hưởng thụ đế quốc đối chính quy quân nhân cơ bản phúc lợi đãi ngộ. Vậy đại khái tương đương với trên địa cầu ban ngành chính phủ biên chế. Cùng này tương phản. Tại tân binh huấn luyện bên trong bị đào thải bảy thành người được xưng là đế quốc binh lính bình thường, mặc dù bọn hắn vẫn là được hưởng thấp hơn chính quy quân nhân tiền lương cùng cơ bản ấm no phúc lợi, nhưng là ngay cả quân hàm đều không có bọn hắn sẽ nhất định không cách nào tấn thăng, đại khái là cái nhân viên ngoài biên chế. Cạn ly. Hơn 200 binh sĩ phân 10 bàn, cộng đồng nâng chén chúc mừng cái này kiếm không dễ thời khắc, hôm nay bắt đầu bọn hắn rốt cục một hợp cách quân nhân đế quốc, quân hàm trên vai đại biểu cho vinh dự của đế quốc. Ở giữa một cái bàn, vậy gã ngồi đang huấn luyện viên đặc biệt vì hắn chuẩn bị nhi đồng trên đế, đối trên bàn mỹ thực ăn như gió cuốn, người khác chúc mừng cùng cuồng hoan không có ảnh hưởng chút nào đến hắn đối đồ ăn khát vọng, đói sợ hai sớm đã xâm nhập vậy gã cốt thủy. Vậy gã binh nhất, chúc mừng tốt nghiệp. Một cái hẹn 30 mấy tuổi tráng hán giơ chén rượu đi tới vậy gã bên người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn hòa, tại đại đội bên trong hắn là tuổi tác lớn nhất một sĩ binh, cũng là đối vậy gã nhất chiếu cố người. Tạ ơn. Yes. Vậy gã tranh thủ thời gian giơ lên tràn đầy nước chanh chén rượu lúng túng nói ra, ta rất xin lỗi, đế quốc quy định chưa đầy 14 tuổi tròn không cho phép uống rượu. Ta tạm thời là cái nước tranh phái. Giải ánh mắt lộ ra có chút bi thương, không sao, chúc quân võ vận hưng thịnh. Võ vận hưng thịnh. Vậy gã đem nước tranh uống một hơi cạn sạch. Giải, cảm ơn ngươi nửa năm qua đối ta chiếu cố, cho ta mạo muội hỏi một chút, người khác ngay từ đầu đồng đều không muốn cùng ta tiến hành cộng tác cùng đối kháng, vì sao ngươi không có ghét bỏ ta là hải tử? Cô. Giải lại đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, bi thương nhìn xem vậy gã nói ra, thứ không dám giấu giếm, ta đã 5 năm chưa có về nhà thấy con của ta, ta rời đi thời điểm hắn mới 6 tuổi, coi như hắn nên có người lớn như vậy đi. 5 năm. Vậy gã có chút không hiểu, tân binh huấn luyện mới bất quá nửa năm mà thôi. Giật tự rêu nói ra, ta trở thành binh lính đế quốc đã 5 năm, nhưng là thẳng đến năm nay mới lấy dũng khí tham gia tỷ lệ tử vong cùng tỷ lệ đào thải cực cao đế quốc tân binh huấn luyện, bởi vì chỉ có trở thành chính thức quân nhân mới có được nghỉ đông đãi ngộ về nhà một lần, mà ta là cái chân chính hèn nhát, nếu như 5 năm trước ta không có lựa chọn từ bỏ tân binh huấn luyện. Xin đừng nói như vậy. Vậy gã trịnh trọng nói ra, ngài đã từ đế quốc tân binh huấn luyện bên trong kiên trì xuống tới, ngài là một chân chính quân nhân đế quốc, hài tử của ngài cũng tất nhiên lấy ngươi làm binh. Giật sững sốt một chút. Hắn chân tình bộc lộ nói, cảm ơn ngươi vậy gạ, mỗi khi nhìn thấy ngươi ta liền nghĩ tới ta ở xa ấm đặc biệt thành nhi tử, nếu như không phải ngươi ta căn bản không có khả năng kiên trì đến cuối cùng, trên thực tế trong lòng ta một mực có một cái nghi vấn, ngươi lại là như thế nào kiên trì cho tới hôm nay. Vậy gạ đem một khối thịt nướng bỏ vào trong miệng. Hắn chỉ vào trên mặt bàn phong phú thức ăn nói ra, nhìn thấy không? Đây chính là ta động lực, ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng tại âm 10 mùa đông áo không đủ che thân lại còn muốn cùng chó lang thang tranh đoạt thùng rác gian khổ. Vậy gạ bén tay áo lên. Hắn lộ ra cánh tay bên trên một đạo rất sâu vết sẹo, đây là cùng con kia chó lang thang vật lộn lưu lại cho ta vết sẹo, thật đáng tiếc ngay lúc đó ta cũng không mua nổi dược phẩm, nếu như không tuyển chọn nguyện vọng tham quân, như vậy bệnh chó dại là đủ muốn mệnh của ta. Trong chốc ngắn này, Zack bỗng nhiên minh bạch vì sao vậy gã có thể lấy 11 tuổi tuổi tác hoàn thành người trưởng thành đều khó mà kiên trì nổi tân binh huấn luyện, đồng thời lấy ưu dị nhất thành tích thu được binh nhất quân hàm, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều ôm chịu chết quyết tâm đang huấn luyện. Nếu như ngươi chưa từng có người tài năng, tối thiểu cũng phải có chịu chết quyết tâm. Vậy gã đem một khối bò bít tết đẩy ngã giật trước mặt, lộ ra chân thành nhất mỉm cười. Ngày thứ hai, vậy gã đúng hạn 6:30 rời giường, mặc vào tinh thần quân trang, mang lên còn cao hơn hắn bên trên một mảng lớn trường thương, thu thập một chút hành lễ, cáo biệt ngây người nửa năm tân binh trại huấn luyện, bước lên mới hành trình. Hắn nghị định bổ nhiệm đã phát xuống. Thứ 3 tập đoàn quân 7 sư 2 lữ 47 liên, thứ 11 tiểu đội binh sĩ. 47 liên đội lệ thuộc 3 đoàn chiến doanh, đều thuộc về trung kiên bộ đội, ngay cả nội thiết 4 trung đội, 11 tiểu đội lệ thuộc thứ 3 trung đội, đồng thời cũng là toàn bộ ngay cả bên trong nhất vương bài tiểu đội. Lấy được tài nguyên nghiêng cũng là nhiều nhất, đây là đêm qua từ huấn luyện viên ra nghe được tình báo. Vậy gã khoe miệng kéo vẻ mỉm cười, gõ chỗ báo danh cửa. Quả nhiên nỗ lực cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, nếu như không có huấn luyện lúc ưu dị thành tích cùng cất bước binh nhất quân hàm, căn bản không có khả năng bị phân phối đến loại này tinh nhuệ trong tiểu đội. Vương bài là giữ lại cuối cùng ra. Nếu như nói trung kiên bộ đội chỉ có tại chiến tranh toàn diện thời điểm mới có thể xuất động, như vậy trung kiên bộ đội bên trong vương bài tiểu đội mang ý nghĩa không đến cuối cùng một khắc không xuất thủ, an toàn của hắn hệ số lại cao không chỉ một thành. Thuận buồm xuôi gió nhân sinh đã nắm ở trong tay. Toàn thể đều có, nghỉ. Trung đội trưởng Mêu mang theo vậy gã đứng tại võ đài trên đài chỉ huy, từ hôm nay trở đi, Binh nhất vậy gã đem sắp xếp thứ 11 tiểu đội, bà ạ kèn thượng sĩ làm tốt vậy gã tiếp thu cùng an bài làm việc, thuận tiện nhắc lên, hắn là tân binh trại huấn luyện ra ưu tú binh sĩ.
Vâng, trung đội trưởng.
Một cái hẹn 40 tuổi, khuôn mặt kiên nghị trung niên nhân lập tức ứng tiếng nói.
Không cần đoán cũng biết, đây chính là hắn tương lai lệ thuộc trực tiếp trưởng quan, hắn hướng phía toàn bộ 50 người trung đội nhìn thoáng qua, phát hiện còn lại 4 cái tiểu đội đều là cầm trong tay trường thương, chỉ có bà ạ kèn thượng sĩ tiểu đội là cầm trong tay dao găm, có vẻ hơi đặc lập độc hành. Đế quốc đối vũ khí có yêu cầu nghiêm khắc. Binh lính bình thường vũ khí chỉ có thể là thương, thuẫn, búa, đao. Nhóm vũ khí mà thập tự trường kiếm chỉ có trung úy đại đội trưởng trở lên hoặc là chức nghiệp giả mới có thể nắm giữ, thập tự trường kiếm cũng là vinh dự, địa vị, thực lực biểu tượng. Dao găm, đây là chỉ có chấp hành nhiệm vụ đặc thù bộ đội mới cho phép nắm giữ. Có thể gia nhập dạng này một đội ngũ, vậy gã cảm thấy tương lai càng thêm quan minh, khổ tận cam lai đại khái hình dung chính là hắn loại tình huống này a. Binh nhất vậy gã, có thể về hàng. Trung đội trưởng ra lệnh một tiếng, vậy gã mau từ trên đài chỉ huy xuống tới, lại bởi vì hắn năm gần 11 tuổi, thân cao 1.40m, cho nên tiểu đội trưởng thượng sĩ bà ạ kèn đem vậy gã an bài tại người đứng đầu hàng vị trí. Toàn thể đều có, ngồi. Trung đội trưởng hạ đạt nghỉ ngơi mệnh lệnh, ý vị này hiện tại là tự do thời gian, các binh sĩ có thể tự do giao lưu hoặc là uống nước, nhưng là không thể di động. Soạn. Mệnh lệnh mới một chút đạt, tất cả mọi người liền bắt đầu nghị luận. Hắn thật là từ tân binh trại huấn luyện ra sao?
Sẽ không sai, kia là ưu tú binh sĩ huân trường.
Đáng chết, đế quốc thế mà đem hải tử đưa lên chiến trường. Vẻ giật mình chiếm cứ đại đa số, trong đó cũng có chút người ôm kính thị, khinh thường, yêu mến cùng ánh mắt phẫn nộ. Bất qua ưu tú binh sĩ huân chương lại trực tiếp chứng minh, vậy gã đã là một ưu tú quân nhân đế quốc, so ở đây bọn hắn càng thêm ưu tú. Chương 03, biên cảnh tuần tra nửa tháng sau. Vậy gã cơ bản thích ứng cuộc sống ở nơi này cùng huấn luyện. Hắn 10 cái mới bọn chiến hữu cũng không có bởi vì hắn tuổi tác mà vì khó hắn, tương phản tại nhiều khi đều trợ giúp lấy vậy gã, đế quốc lục quân giảng cứu chính là tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh cùng trong đội đoàn kết. Lên chiến trường, bình thường là lấy tiểu đội làm đơn vị hiệp đồng tác chiến, nếu như không tin chiến hữu của ngươi, thậm chí cùng chiến hữu có mâu thuẫn, như vậy rất có thể ngươi sẽ chết rất thê thảm, cho dù là đồ ngốc cũng biết thà đắc tội trưởng quan không đắc tội chiến hữu. Thông qua nửa tháng, vậy gã cũng thấy được cái gì gọi là đoàn kết. Toàn bộ trong đội ngũ mặc kệ là sĩ quan vẫn là binh lính bình thường, ai cũng không có xem thường ai, ngược lại giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, thà rằng mình ăn thiệt thòi, cũng khắp nơi đều vì lấy đồng đội suy nghĩ. 10 người này trong tiểu đội, chỉ có tiểu đội trưởng bà ạ kèn là thượng sĩ quân hàm. Còn lại 9 người bên trong trừ vậy gã là binh nhất, trong đó phó đội trưởng là trung sĩ, hai cái đồng đội là hạ sĩ, còn lại có 3 cái binh nhì quân hàm, có 2 cái là không có quân hàm binh lính bình thường, từ đó cũng có thể thấy được, cái này tiểu đội đã là đỉnh phối. Phải biết, tại pháo hôi trong đội ngũ binh nhất là đủ đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Nghiêm. Mặt trời mới vừa bận thò đầu ra, tiểu đội đã tập kết. Một trận cơ bản huấn luyện về sau, tiểu đội trưởng bà ạ kèn dò xét một vòng nói ra, thanh nhàn nửa tháng, hôm nay rốt cục lại tới sống, tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, nhiệm vụ hôm nay giống như trước đây, vẫn là biên cảnh tuần tra cùng điều tra làm việc. Báo cáo. Nói. Vậy gã có chút ngượng đặt câu hỏi nói, đội ngũ chúng ta thường xuyên đều sẽ tiếp vào loại nhiệm vụ này sao? Vì cái gì những tiểu đội khác không cần tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành thông thường huấn luyện? Nửa tháng quan sát, vậy gã cũng không có phát hiện cái nào đội ngũ cần xuất ngoại cần nhiệm vụ. Bà ạ kèn mỉm cười, cũng trách ta không có đối ngươi nhắc qua tiểu đội chúng ta chỗ đặc thù, chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta cái này tiểu đội mỗi người đều là một mình đảm đương một phía tinh anh binh sĩ, năng lực càng bất cẩn bị lấy trách nhiệm càng lớn, làm toàn bộ đại đội tinh anh tiểu đội, chúng ta nhiệm vụ hàng ngày là biên cảnh G95K một đoạn điều tra cùng công việc tuần tra, ước chừng nửa tháng liền sẽ vào một lần. Tại sao có thể như vậy? Vậy gã cả người đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả về sau thích nhất bữa sáng đều ăn mất hồn mất vía. Dựa theo hắn ý nghĩ, cái này tinh anh tiểu đội đồng dạng đều là phụ trách trưởng quan công việc bảo vệ, coi như toàn diện khai chiến cũng sẽ được an bài đến hậu phương lớn đảm nhiệm cực kỳ trọng yếu hiệp đồng làm việc, nhưng là bây giờ lại nói cho hắn biết muốn đi biên cảnh tuần tra cùng điều tra. Biên cảnh cũng không quá bình, nhất là gần nhất cùng Liên hợp Vương quốc mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như hai chi đội tuần tra va vào nhau, kia tuyệt đối tránh không được một trận chém giết, nói cách khác mỗi nửa tháng đều muốn cầm sinh mệnh đi mở một lần cho đùa. Vậy gã rất hối hận. Hắn hối hận đang huấn luyện thời điểm biểu hiện quá mức ưu tú, đến mức bị phân phối đến dạng này một cái đặc thù đại đội bên trong, liền liền trong tay những binh lính khác hâm mộ dao găm cũng biến thành có chút phòng tay. 3. Tiểu đội trưởng bà ạ kèn coi là vậy gã lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ có chút khẩn trương, hắn vô vô vậy gã bả vai nói ra, vậy gã, lần thứ nhất xuất ngoại cần không cần khẩn trương, chúng ta tuần tra đường biên giới là tương đối bí ẩn rừng rậm, bình thường sẽ không đụng vào Liên hợp Vương quốc đám kia đập nát, trong vòng 2 năm cũng liền tháng trước gặp một lần mà thôi. Nói đến đây, hành vi đội ngũ đống nhiên trầm mặc. Vậy gã tựa hồ ý thức được cái gì, chẳng lẽ tháng trước tiểu đội chúng ta cùng Liên hợp Vương quốc đội tuần tra phát sinh ma sát? Vậy gã, bên cạnh một cái đồng đội vừa muốn nhắc nhở một câu, ra hiệu vậy gã không cần tiếp tục đặt câu hỏi. Bà ạ kèn lắc đầu ra hiệu không có việc gì, cũng không phải cái gì không thể nói, tháng trước tiểu đội chúng ta đã mất đi một vị đồng đội, bất quá Liên hợp Vương quốc đám kia đạp nát cũng không dễ chịu, bọn hắn chết 4 cái. Không cần lo lắng. Bà ạ kèn tăng nhanh tiến lên bước chân nói ra, tháng trước vừa đụng vào qua một lần, sẽ không như thế không may liên tục 2 tháng đều cùng chúng ta tiểu đội ba vào nhau, đợi chút nữa tuần tra 2 người một tổ, vậy gã ngươi liền theo ta.
Vâng, bà ạ kèn đội trưởng.
Vậy gã trong miệng xác nhận, nhưng trong lòng vô cùng đắng chát.
vốn cho rằng đợi tại hậu phương lớn qua thuận buồm xuôi gió nhân sinh đã ứng phó như phải, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn là bị phái đi tiền tuyến, mặc dù tỷ lệ tử vong không có những cái kia trông coi đường biên giới pháo hôi bộ đội cao, nhưng vẫn là có nguy hiểm nhất định. Tuần tra hai người một tổ. Vậy gã cùng bà ạ kèn phụ trách đường biên giới dấu hiệu là K97, đây là một đoạn dài đến 20 cây số rậm rạp rừng rậm, lấy bảy gã 1.40m thân cao căn bản là cái gì đều không nhìn thấy, trung quanh cỏ tranh đều so với hắn tới cao. Khó trách bọn hắn vũ khí là dao găm. Vậy gã giờ mới hiểu được cái này một chi tiểu đội sợ là một chi tinh anh điều tra đội, mà không phải một chi hậu phương bảo vệ đội. Xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp rời đi chi đội ngũ này. Vậy gã trong lòng hạ quyết tâm, vừa có cơ hội liền xin rời chi đội ngũ này, đừng nhìn chi đội ngũ này là trung kiên bộ đội bên trong tinh anh tiểu đội, nhưng là làm đội trinh sát, chiến tranh toàn diện một khi bộc phát, bọn hắn thậm chí sẽ so pháo hôi bộ đội chết càng nhanh. 3. Vậy gã chỉ lo đánh lấy trong lòng tính toán, nhưng không có phát hiện phía trước bà ạ kèn đã ngừng lại, lập tức đụng phải trên người hắn. Bà ạ kèn đội trưởng. Xuyệt. Bà ạ kèn sắc mặt nghiêm túc làm cái ra dấu im lặng. Xảy ra chuyện rồi. Vậy gã nhìn thấy bà ạ kèn biểu lộ trong lòng lộn bột một tiếng, hắn thận trọng gỡ ra cỏ tranh, lập tức phát hiện phía trước 400m tả hữu có lấy một chi hơn 10 người tiểu đội, từ bọn hắn ám sát quân phục đó có thể thấy được, bọn hắn là Liên Hợp Vương quốc binh sĩ. Sắc mặt trắng bệnh. Vậy gã mặc dù kinh lịch nửa năm tân binh huấn luyện, nhưng lại không có chân chính thực chiến qua, cái này đông nhiên gặp được địch nhân, hắn hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào trước mắt tình huống, sơ sót một cái nhưng là muốn mất đi tính mạng. Vậy gã lập tức thông chi những tiểu đội khác, ta phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm. Bà ạ kèn trong ánh mắt mang theo lộ ra cừu hận nói ra, Liên Hợp Vương quốc đội trinh sát thật sự là ăn gan hùm mật báo, lại dám xâm nhập đường biên giới hơn 4000m đến nơi đây, lần này ta muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này. Nói thực ra vậy gã cũng không muốn chiến đấu, nhưng là phục tùng mệnh lệnh là binh sĩ thiên chức, vậy gã nghe theo bà ạ kèn mệnh lệnh đội vàng thận trọng hướng về sau triển hồi, chuẩn bị thông chi đồng đội cùng những tiểu đội khác cộng đồng tiêu diệt cái này một đám gan to bằng trời Liên Hợp Vương quốc binh sĩ. Đồng thời vậy gã cũng ý thức được, đây là một cái cơ hội. Chỉ cần thông chi đến những tiểu đội khác, như vậy tiêu diệt cái này một đám hơn 10 người tiểu đội bất quá là chắc chắn sự tình, mà hắn cùng bà ạ kèn làm người phát hiện cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được một phần không phỉ chiến công là lên chức hoặc là điều nhiệm cơ bản nhất điều kiện. Soạn. Đáng tiếc trời không toại lòng người, vậy gã vừa mới chuyển thân chuẩn đứng quanh người, một con lợn rừng chợt từ phụ cận cỏ tranh bụi bên trong thoát ra mà phát ra tiếng vang ầm ầm, lập tức hấp dẫn Liên Hợp Vương quốc binh sĩ lực chú ý người nào. Làm Liên Hợp Vương quốc điều tra tiểu đội đã dám xâm nhập đường biên giới 4000m tự nhiên cũng là có chút tài năng, bọn hắn hiển nhiên liếc mắt một cái thấy ngay vậy gã cùng bà ạ kèn ẩn nấp, rút ra đoạn đao cùng thủ nọ từng bước một nhích lại gần. Chương 04, đánh cổ động rắn địch nhân đang đến gần. Đây hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Mặc kệ là vậy gã vẫn là bà ạ kèn cũng không nghĩ tới lát nữa có một con lợn rừng từ trong rừng cây xuyên ra, mà lại cái này lợn rừng hào chết không chết vừa lúc ở bọn hắn cái phương hướng này. Hành tung đã lộ rõ. Vậy gã cương ép để cho mình giữ vững tỉnh táo, hắn bắt đầu phân tích trước mắt tình huống, đầu tiên chạy trốn nhất định là không thể nào. Song phương cách xa nhau mới không đến 200m, một khi chạy trốn tất nhiên sẽ bị thủ nọ bắn thành con nhím. Chứ chạy trốn còn có những biện pháp khác sao? Lấy 2 địch 10 hạ chàng khẳng định là hữu tử vô sinh, Liên Hợp Vương quốc lục quân mặc dù so đế quốc yếu không chỉ một thành, nhưng là Liên Hợp Vương quốc cường đại nhất chính là bọn hắn đặc chủng điều tra bộ đội, tình báo của bọn hắn mạng lưới tại Indigo đại lục vô suất kỳ hữu. Nói cách khác, điều tra bộ đội là Liên Hợp Vương quốc vương bài. Cái này một tiểu đội 10 người, thủ nọ cũng lấy đòn đao, đánh lấy bảy gã xem không hiểu là ám hiệu thủ thế, lấy không có kẽ hở đội hình chậm rãi tới gần, biểu hiện ra cực kỳ ưu tú đặc chủng năng lực tác chiến, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Loại tình huống này, vậy gã chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đội trưởng bà ạ kèn trên thân. Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vậy gã binh nhất, vinh dự của đế quốc ở cùng với ngươi. Bà ạ kèn hướng vậy gã kính cái quân lễ, trong mắt của hắn đều là bi thiết cùng khát máu, kia là cùng đồ mạt lộ sói đói chuẩn bị liều chết đánh cược một lần mới có thể xuất hiện ánh mắt. Loại này ánh mắt vậy gã không thể quen thuộc hơn được. Năm ngoái mùa đông, hắn đã từng vì một cái rác rưởi thủng hướng chó lang thang triển lộ qua đồng dạng ánh mắt. Không phải thắng tức tử. Vậy gã minh bạch bà ạ kèn mệnh lệnh, tại 4B thọ địch, không có viện quân, đường lui bị phong tỏa tình huống dưới, trừ giết một cái không lỗ, chết hai cái ổn chám lựa chọn, đã không có biện pháp gì. Vì vinh dự của đế quốc. Một giọt nước mắt từ vậy gã khỏe mắt trượt xuống, đây là bởi vì cực kỳ không cam lòng mà chảy ra nước mắt. Chiến thắng xuyên qua sợ hãi, chịu đựng qua cơ hàn mùa đông, ứng phó chết quyết tâm hoàn thành tân binh huấn luyện, mắt thấy là phải thu hoạch được thuận buồm xuôi gió nhân sinh, không nghĩ tới cuối cùng lại phải chết ở chỗ này. Đây là vì cái gì? Phẫn nộ để vậy gã quên đi sợ hãi tử vong, tân binh huấn luyện kỹ xảo giết người rõ ràng hiện hiện trước mắt, đầu óc của hắn bên trong chỉ còn lại một chữ, giết. Không phải thắng tức tử. Hắn còn không muốn chết. Bà ạ kèn động, vậy gã cũng động. Không lùi mà tiến tới, bà ạ kèn như mãnh hổ hạ sơn, cầm trong tay dao găm xông về tiểu đội 10 người. Hiu hiu hiu, Liên Hợp Vương quốc đặc chủng tác chiến trận liệt là đoạn đao binh phía trước công kích, nỏ thủ ở phía sau điểm hộ, từng nhánh mũi tên phát sau mà đến trước, nháy mắt đem bà ạ kèn bắn thành con nhím, mà đi đầu sau đến 5 cái đoạn đao binh một đao đâm vào trái tim của hắn. Bà ạ kèn ngay cả một người đổi một người đều không cách nào làm được liền ngã hạ. Hiện tại xem ra, số lượng cùng đặc chủng tác chiến thủ pháp bên trên chênh lệch thật lớn, muốn lấy 2 địch 10 cái vốn là chuyện tiểu lâm. Bất quá bà ạ kèn hy sinh cũng không phải là không có tác dụng, thủ nọ nhét vào khá là phiền toái, muốn trong thời gian ngắn tiến hành vòng thứ 2 tề xạ đã là chuyện không thể nào, mà công kích 5 cái đoạn đao binh cũng chưa phát giác được bị cỏ tranh che đậy bởi gã. Lần thứ nhất, Vậy gã từ đáy lòng cảm tạ mình thân cao. Mục tiêu đã tiến vào công kích khoảng cách, không có nọ thủ uy hiếp, vậy gã giống một đầu linh hoạt gián độc, hắn đột nhiên từ cỏ tranh bên trong thoát ra, trong tay một thanh dao găm đã phá vỡ cái thứ nhất đoạn đao binh động mạch cổ, huyết dịch thuận lưỡi đao thân danh máu phun ra hắn một mặt. Mặc dù là lần thứ nhất giết người, nhưng là vậy gã không kịp sợ hãi. Giết hết một người hắn lại như một con linh hoạt hầu tử, một lần nữa chui vào cỏ tranh bên trong, tiếp tục cẩn tàng thân hình chuẩn bị đối cái thứ hai con ngồi động thủ. Cái này linh hoạt thủ pháp giết người chính là hắn có thể tại tân binh trại huấn luyện có thể chiến thắng người trưởng thành chí thắng pháp bảo. Nhao nhao nhao, liên tiếp xuất thủ, địch quân chết một người, tổn thương một người, toàn bộ quá trình không đến 2 phút. Mà liên hợp vương quốc binh sĩ mua chết một người, vậy gã liền cảm giác được có một dòng nước nóng hội tụ trái tim. Cái này một dòng nước nóng không chỉ có giải trừ hắn cường độ cao đối kháng mệt nhọc, còn để hắn càng thêm tỉnh táo cùng tinh thần. Cái này cùng huấn luyện hoàn toàn khác biệt. Tại tân binh huấn luyện bên trong, thời gian ngắn cường độ cao đối kháng sẽ cấp tốc tiêu hao hắn thể lực cùng tinh lực, bị giới hạn nhi đồng thân thể. Hắn đánh bại một hai cái đối thủ về sau liền triệt để đánh mất sức chiến đấu, nhưng là bây giờ lại chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ hắn là trời sinh sát nhân cuồng? Không kịp tự dễ ước, vậy gã đã thấy hàng sau nọ thủ nhét vào hoàn tất mũi tên. Hắn biết bây giờ muốn lập lại chiêu cũ giết người đã không có khả năng, có được nọ thủ yểm hộ đoạn đao binh cùng không có nọ thủ yểm hộ đoạn đao binh căn bản chính là hai loại sức chiến đấu. Có được cường lực yểm hộ mang ý nghĩa bọn hắn không cần quan tâm phòng thủ, chỉ cần một lòng một ý tiến công. Tại một lòng một ý tiến công hạ, vậy gã căn bản không có khả năng dùng thủ đoạn đánh lén giết chết hàng phía trước bất cứ người nào, tốt nhất tình huống cũng chính là một mạng đổi một mạng, giết chết một người sau đó bị bắn thành con nhím. Tiếp tục cần nút, tìm cơ hội. Vậy gã tỉnh táo tiềm phục tại tươi tốt cỏ tranh bên trong, lộ ra một con mắt quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường. Vậy gã bản tính đánh đinh đương vàng, nhưng là địch nhân hiển nhiên cũng không ngu ngốc. Cầm đầu là đoạn đao binh đánh cái vậy gã xem không hiểu thủ thế, chỉ thấy tên kia tay trái bị vậy gã kích thương đoạn đao chia ra lấy ra một cái kim loại chế máy lửa, một bộ chuẩn bị phóng hỏa đốt rừng bộ dáng. Không tốt. Vậy gã trong lòng đại chấn, hiện tại thế nhưng là cuối thu, cỏ tranh khô cạn, thổ địa khô ráo, nếu như cái giờ này súng đạn nhóm lửa cỏ tranh, như vậy không đến 10 phút hắn liền sẽ bị đại hỏa thôn phệ, đốt không còn sót lại một chút căn hạ. Vậy gã động. Hắn không lo được tiếp tục cần nút, trực tiếp bại lộ thân hình giết tới cầm trong tay máy lửa binh sĩ trước mặt. Liên hợp vương quốc binh sĩ giữ tật cười. Hắn sớm có đoán trước đem máy lửa thu hồi, tay phải rút ra đòn đao. Vọt tới cái tên lính này trước mặt vậy gã vừa hay nhìn thấy cái này, một tia giữ tận cùng khát máu mỉm cười. Bị lừa rồi. Vậy gã trong lòng lạc cạch một tiếng, sắc mặt đã trắng bệnh. Hắn thế mà không có ý thức được đây chính là đế quốc đường biên giới trong vòng 4000 mét, liên hợp vương quốc người căn bản cũng không dám phóng hỏa, một khi phóng hỏa trùng thiên khói báo động tất nhiên sẽ hấp dẫn phụ cận binh lính đế quốc, bọn hắn cũng đừng nghĩ bình yên trở lại liên hợp vương quốc. Một cử động kia hoàn toàn chính là đánh cỏ động rắn kế sách. Vậy gã rốt cục ý thức được mình cùng chân chính bộ đội tinh anh ở giữa chênh lệch, chân chính tinh anh binh sĩ không chỉ có phải có cường đại năng lực tác chiến cùng sát thủ kỹ xảo, còn muốn từng có người trí thông minh, mà đối phương hiển nhiên là lợi dụng hắn chó cùng rất dậu tâm thái. Xem ra muốn tới này là ngừng. Khi bại lộ thân hình vậy gã ý thức được không có cơ hội sống sót, hắn ôm một mạng đổi một mạng ý nghĩ thế đi không giảm, né tránh tên này tay trái binh lính bị thương đánh tới đòn đao, đem trong tay lưới đao đâm vào đối phương trái tim. Hiu hiu hiu, mặc dù thành công giết chết một người, nhưng là năm cái mũi tên đã gào thét mà tới, đây là cái tình thế chắc chắn phải chết. Chương 05, sức mạnh bị quẹt một bước đi nhầm, cả bàn đều thua. Nếu như vậy gã tiếp tục cần nuốt, dùng hết biện pháp lại kiên trì nửa giờ, như vậy 11 tiểu đội viên khác tất nhiên sẽ biết không có đúng hạn tụ hợp hắn cùng bà ạ kèn đã gặp được nguy hiểm, đồng thời thông chi chúng quanh tiểu đội chạy đến chi viện. Thế nhưng là hắn chúng đánh cỏ động rắn kế sách, cho dù là lại âm độc gián độc, chỉ cần bại lộ dưới ánh mặt trời, vậy liền không thể lại đối bất luận kẻ nào tạo thành uy hiếp. Vậy gã kỹ xảo chiến đấu không thể nghi ngờ, kiếm quyết chính là kinh nghiệm. Mà mũi tên tiếng xé gió nói cho hắn biết, kinh nghiệm không đủ điểm này là đủ muốn hắn tính mệnh. Dừng ở đây rồi sao? Vậy gã hung hăng đem lưới đao từ đối phương lồng ngực rút ra, giết một cái không lỗ, chết hai cái tính kiếm, hắn đã giết ba người, tính đến hấp dẫn hỏa lực bà ạ kèn đầu kia mệnh, cái này so mua bán cũng không tính thua lỗ à? Thế nhưng là a, ta thật muốn sống sót a. Vậy gã trong mắt đều là tuyệt vọng, mà liền tại giờ phút này, trước mặt hắn liên hợp vương quốc binh sĩ cũng rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bịch bịch, một dòng nước nóng xuyên thấu qua huyết dịch lại lần nữa chuyển vào trái tim, vậy gã trái tim lấy bất quy tắc tốc độ bắt đầu nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn phá thể mà ra, mà vậy gã phát hiện chạy nhanh đến mũi tên trở nên chậm. Không phải mũi tên, mà là toàn bộ không gian đều trở nên chậm. Cách bảy cô nhạn khẽ trương khẽ hợp cánh, theo gió đung đưa trái phải khô cạn cỏ tranh, địch nhân trên mặt giữ tận cùng khát máu biểu lộ, thế giới này trở nên kỳ chậm vô cùng, duy chỉ có tim của hắn đập càng lúc càng nhanh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không kịp truy đến cùng vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, vậy gã đối mũi tên tiến hành né tránh. Hiu hiu hiu, phá không mũi tên toàn bộ đánh hụt, vậy gã lấy khó chịu phương thức hoàn toàn tránh thoát mũi tên, đồng thời hậu phát chế nhân, đối gần nhất một cái khác đoạn đao binh phát động một kích chí mạng. Nào, gọn gàng một đao vạch phá động mạch, theo thứ tư địch nhân chết đi, một dòng nước gấm lại lần nữa chuyển vào trái tim, vậy gã cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn lại tiếng tim đập của hắn. Ác, ác ma, hắn là ác ma. Cái cuối cùng đoạn đao binh sắc mặt trắng bệch, ngay cả cầm đoạn đao tay đều đang run rẩy. Trong lòng của hắn đã bị sợ hãi chiếm cứ, lấy hài đồng thân thể, liên sát ba người, lại tránh thoát một vòng mũi tên lại giết một người. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, loại này thiên phương dạ đàm cho dù là nói ra cũng sẽ bị xem như một chuyện cười. Bất quá hắn đã không có cơ hội nói chuyện. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, mặc dù còn không hiểu rõ thân thể phát sinh tình trạng, nhưng là vậy gã đã hướng cái cuối cùng đoạn đao binh phát động công kích, tại ngươi chết ta sống trên chiến trường, chần chờ một giây liền muốn nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Máu chảy như suối. Đến lúc cuối cùng một đoạn đao binh đổ xuống, thứ năm cố nhiệt lưu chuyển vào vậy gã trái tim.
Vâng.
Khai thiên tịch địa thanh âm quanh quẩn tại đại não, một cái màu trắng đen đổ tiêu như hình chiếu 3D xuất hiện tại trước mắt của hắn, ngay sau đó màu xám vỡ vụn thành thái sắc. Sức mạnh quỷ quyệt. Kích hoạt thành công. Chỉ là một chút, vậy gã liền nhận ra cái này đổ tiêu, bậc thầy tiểu quỷ kỹ năng bị động, sức mạnh quỷ quyệt. Tại LOL thế giới trò chơi trong quán, do béo là có được thấp bé thân thể, đáng yêu ngoại hình chính nghĩa mini dân tộc, bình thường bọn hắn có thể kích thích người bình thường dục vọng bảo vệ, bậc thầy tiểu quỷ vậy gã chính là một vị giọt béo. Nhưng là cùng phổ thông giọt béo khác biệt, hắn là một vị tính cách vặn béo hắc ma pháp sư. Ác ma cái danh từ này tựa hồ cũng là vì hắn chế tạo riêng. Có thể nói tà ác là bản tính của hắn, cho dù là vóc dáng không cao, cũng có thể khiến người khác đánh trong đáy lòng sinh ra cảm giác không rét mà run, làm bị vũ trụ năng lượng ăn mòn người, hắn là vạ lộ dạng cường đại nhất ma pháp sư một trong. Sức mạnh quỷ quyệt chính là hắn kỹ năng bị động. Đánh giết hoặc là trợ công liền có thể vĩnh cửu đề cao pháp thuật cường độ. Cùng cái khác trưởng thành có hạn anh hùng so sánh, cái này kỹ năng bị động để bậc thầy tiểu quỷ vậy gã trưởng thành không gian biến thành vô hạn, ở trong game chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính hắc ma pháp. Làm LOL người chơi, bậc thầy tiểu quỷ cũng là bậy gã thích nhất anh hùng. Mà bây giờ bậc thầy tiểu quỷ kỹ năng bị động bị chuyển rời đến hắn trên thân, lúc trước năm cố nhiệt lưu có lẽ chính là tạo thành đánh giết về sau hội tụ ma lực tăng cường cảm giác của hắn cùng thể lực, để hắn có được giết ngược lại khi đến đường cùng năng lực. Cho dù là tử vong, cũng sẽ bởi vì ta ra sân mà không ngừng run rẩy. Vậy gã trong mắt lóe lên khát máu quan mang, giờ phút này hắn không còn là một đầu trốn ở âm u nơi hẻo lánh tùy thời đánh lén gián độc, mà là làm chi phối sợ hai ác ma hướng còn lại năm cái liên hợp vương quốc binh sĩ vươn huyết tinh chi thủ. Hiu hiu hiu, nọ thủ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một vòng mới thủ nọ tề xạ triển khai, hoàn toàn phong kín vậy gã gấp chết. Quá chậm. Tại vậy gã trong mắt, hắn có vài chục loại phương pháp tránh né phi nhanh mũi tên, nhưng là hắn nhưng không có làm như thế. Hắn giác quan thứ 6, hoặc là thân thể nói cho hắn biết, hắn có thể ngạnh kháng lấy cái này nằm chi phi nhanh mũi tên. Đinh đinh đinh, sự thật chính như vậy gã sở liệu, năm mũi tên phảng phất đập đện tại thép tấm bên trên, toàn bộ rơi vào trên mặt đất, trái lại vậy gã lại lông tóc không thường, mũi tên thậm chí chưa từng đâm rách quân phục của hắn. Chức nghiệp giả, đứa trẻ kia là chức nghiệp giả. Trong đó một cái nọ thủ kinh hô ra thanh âm đưa tới sóng to gió lớn, nghe tới chức nghiệp giả ba chữ này thời điểm, còn lại bốn cái nọ thủ thế mà không chậm trễ chút nào xoay người bỏ chạy. Trốn đi được sao? Vậy gã trong mắt đã bị vằn vện tia máu, phảng phất giết đỏ cả mắt ác ma, lấy cực nhanh tốc độ triển khai đối với địch nhân tàn sát. Hoàn toàn là đơn phương đồ sát. Bị ma lực bao vây lấy thân thể, hoàn toàn không cần phòng ngự vậy gã không đến 3 phút liền dọn dẹp 4 tên lính. Ác ma, ác ma. Cái cuối cùng binh sĩ thanh âm hoảng sợ còn đang vang vọng, vậy gã đao đã đưa vào hắn trái tim, địch nhân máu đỏ tươi đem hắn thân thể toàn bộ nhuộm đỏ. Tại đội vàng chạy tới đồng đội trong mắt, hoàn toàn chính là đến từ địa ngục các ma. Bịch. Theo nguy cơ giải trừ, căng thẳng thần kinh vậy gã cũng nhịn không được nữa thân thể ngã trên mặt đất. Vậy gã. Mấy cái đồng đội kêu một tiếng, đội vàng cùng những tiểu đội khác người phóng tới vậy gã. Trung đội trưởng. Những tiểu đội khác một sĩ binh nuốt một ngụm nước bọt nói ra, tất cả đánh giết thủ pháp không có sai biệt, cái này, đứa bé này một người giết 10 cái liên hợp vương quốc đặc chủng điều tra binh. Từ ngực. Tất cả mọi người ở đây nuốt một ngụm nước bọt, đặc chủng lính trinh sát cũng không phải binh lính bình thường. Một người lính khác nói bổ sung, chúng ta đuổi tới hiện trường còn đến không kịp xuất thủ hắn ngay tại 3 phút bên trong kết thúc chiến đấu, nhìn hắn đơn giản thô bạo chiến đấu thủ pháp tựa hồ là đang trong trận chiến đấu này đã thức tỉnh ma lực, trở thành một chức nghiệp giả. Trong đó một cái quân hàm thiếu úy sĩ quan trịnh trọng hướng vậy gã đồng đội hỏi, "Hạ sĩ, nói cho ta, đứa bé này là?" "Vậy gã." Đồng đội kiêu ngạo ưỡn ngực nói ra, "7 sư 2 lữ 3 đoàn 9 doanh 47 liền, thứ 3 trung đội 11 tiểu đội binh nhất vậy gã." Chương 06, luận công hành thưởng 2 lữ 3 đoàn bộ tham lưu. Hình bầu dục trên mặt bàn trưng bày 21 ly rượu cùng một phần tư liệu. Đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng ngồi đối diện nhau, trong tay đều cầm lấy một điếu xì gà, quan sát bàn hội nghị ở giữa từ luyện kim ghi hình thạch phát ra video. Video chính là vậy gã chiến đấu nửa đoạn sau một người giết 5 người ghi hình đoạn ngắn. Người thấy thế nào? Không hề nghi ngờ là ma lực. Muốn lên báo lữ bộ tham mưu sao? Đem nhân tài chắp tay nhường cho người cam tâm sao? Biết chuyện không báo thế nhưng là trọng tội. Ha ha. Đoàn tham mưu trưởng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, dùng giọng rêu cợt nói, tháng trước trung đoàn lại từ ta đoàn rút đi 5 cái chức nghiệp giả, ngay cả duy nhất ma pháp sư đều không có bỏ qua. Hiện tại toàn bộ đoàn sức chiến đấu giảm xuống 3 thành không ngừng, ngay cả sắt vách pháo hôi 4 đám cũng dám trào phúng chúng ta, ngươi nuốt trôi khẩu khí này ta nhưng nuốt không trôi khẩu khí này. Đoàn trưởng đứng lên vừa đi vừa về đi thong thả bước chân, cái kia có thể làm như vậy. Đoàn tham mưu châm ngòi thổi gió nói, đem đứa bé này lưu lại trọng điểm bồi dưỡng, coi như phía trên biết cũng sẽ không bởi vì một cái vừa tấn cấp cấp 1 thực tập chức nghiệp giả làm khó dễ ngươi, 11 tuổi liền thức tỉnh ma lực thế nhưng là có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh tinh thần lực trở thành ma pháp sư. Cốc cốc cốc. Đoàn trưởng thong thả tới lui 10 phút bước chân, cuối cùng cắn răng nói ra, liền theo ngươi nói xử lý đi. Hắn không phải giết mấy cái liên hợp vương quốc đặc chủng tinh anh sao? Chứ những phần thưởng khác lại cho hắn cái thiết thập tự vân chương đi. Dốc hết vốn liếng, lưu người trước lưu tâm. Đoàn tham mưu trưởng mỉm cười giơ ly rượu lên nói, ta tin tưởng ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy may mắn. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào sàn nhà, vậy gã mơ màng tỉnh lại. Nơi này là, chẳng đoán là vết tưởng, tuyết trắng truyền đơn, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, vậy gã mình cũng không phải là nằm tại quân doanh trên giường, mà rõ ràng là được đưa vào bệnh viện. Vì sao lại tại bệnh viện? Ngày hôm qua phát sinh sự tình như phim đèn chiếu hiện lên, hắn đối chiến bà ạ kèn hy sinh, mà hắn dựa vào bậc thầy tiểu quỷ sức mạnh quỷ quyệt kỹ năng giết ngược lại khi đến đường cùng, cuối cùng sống tiếp được. Còn sống, thật tốt. Vậy gã hít một hơi thật sâu không khí, dù là trong không khí tràn đầy nước khử trùng, hắn cũng cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Cốc cốc cốc. Đầu tiên là ba tiếng đập cửa, sau đó cửa phòng bệnh bị mở ra. Vậy gã hạ sĩ, người rốt cục tỉnh rồi. Người tiến vào là cái khuôn mặt xa lạ, nhưng là vậy gã nhìn thấy đối phương thiếu úy quân hàm sau lập tức liền muốn đứng lên đi cái quân lễ, lại bị người trung niên này nam nhân cho ngăn cản. Vậy gã hạ sĩ không cần đa lễ. Trung niên nam nhân hòa ái dễ gần nói ra, ngươi bây giờ thế nhưng là anh hùng của chúng ta, lấy 11 tuổi tuổi tác thu hoạch được tân binh trại huấn luyện ưu tú binh sĩ huân trường, càng là tại điều tra tuần tra nhiệm vụ bên trong lấy lực lượng một người đánh chết 10 cái liên hợp vương quốc đặc chủng điều tra binh sĩ, toàn bộ đoàn cũng không tìm được một cái so ngươi càng thêm ưu tú binh sĩ. Thiếu úy các hạ quá khen rồi. Vậy gã mang theo bi thương nói ra, đáng tiếc bà ạ kèn đội trưởng lại tại hôm qua hy sinh. Bi thương sao? Vẹn vẹn ở chung 15 ngày, bà ạ kèn tử vong cũng không có đối với gã tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng là diễn trò làm nguyên bộ, hắn nhưng là nóng lòng thoát khỏi cái này tiểu đội, đương nhiên muốn tạo nên một nhân cách kiện toàn ưu tú binh sĩ hình tượng. Trung niên thiếu úy vui mừng gật gật đầu nói ra, vậy gã hạ sĩ thật sự là một vị ưu tú binh sĩ à, ta lấy có thể trở thành trưởng quan của ngươi mà cảm thấy thật sâu vinh hạnh. Trưởng quan? Vậy gã có chút sững sờ, đây là hắn mới tiểu đội trưởng sao? Thế nhưng là không đúng, quân hàm thiếu úy cùng trung đội trưởng chức vụ là tiêu chuẩn thấp nhất, mà tiểu đội trưởng từ dưới sĩ cùng trung sĩ đảm nhiệm, tại quân đế quốc quan căng thẳng tình huống dưới quả quyết không có khả năng sẽ lãng phí một cái thiếu úy đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Không sai. Trung niên thiếu úy mỉm cười nói ra, xét thấy ngươi đánh giết liên hợp vương quốc thiếu úy một người, thượng sĩ hai người, binh nhất một số, giữ lại trọng yếu tình báo biểu hiện xuất sắc, đoàn bộ tham mưu đem trao tặng ngươi hạ sĩ quân hàm, thiết thập tự huân trường, đồng thời thăng nhiệm nhị doanh 32 ngay cả thứ 2 trung đội 17 tiểu đội đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vụ, ta là ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên trung đội trưởng Rhodes. Với gã cứng tại nguyên địa, trước một giây đồng hồ còn tính toán như thế nào rời đi cái kia nguy hiểm 11 tiểu đội, không nghĩ tới sau một giây nguyện vọng liền phải lấy thực hiện, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên dẫn đến vậy gã đại não nháy mắt chợt mạch. Với gã hạ sĩ, với gã hạ sĩ, liên tiếp tiếng kêu tỉnh lại vậy gã suy nghĩ, hắn từ trên giường bệnh nhảy lên một cái chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, trong báo cáo đội trưởng, binh nhất vậy gã hướng ngài đưa tin. Là hạ sĩ nha. Rhodes cường điệu một lần, xem ra quý quan đã không sao, vậy ta đây liền báo cáo đoàn bộ, đoàn trưởng muốn đích thân vì người thụ huấn. Vâng, trung đội trưởng. Vậy gã đội vàng xác nhận, đồng thời thay đổi quân phục đi theo Rhodes hướng phía đoàn bộ tham mưu đi đến. Bệnh viện cách bộ tham mưu chỉ có 10 phút lộ trình. Báo cáo, hạ sĩ vậy gã đưa đến. Mời đến. Trung đội trưởng Rhodes gõ cửa báo cáo về sau, mang theo vậy gã đi vào đoàn cửa chính của bộ tham mưu. Chủ bị ngồi đoàn trưởng, bên cạnh một cái bàn làm việc ngồi lấy chính là tham mưu trưởng, hai người thấy vậy gã đến cộng đồng đứng lên. Hạ sĩ vậy gã, xét thấy ngươi ưu tú biểu hiện, hiện tại đối ngươi tiến hành nghi thức thụ huấn. Đoàn trưởng sắc mặt nghiêm túc từ trợ thủ khay bên trong lấy ra một viên thiết thập tự huân chương đeo tại vậy gã trên ngực, đồng thời hướng vậy gã kính cái quân lễ, chư quân võ vận hưng thịnh. Vì vinh dự của đế quốc, vậy gã cấp tốc đáp lễ. Toàn bộ nghi thức thụ huấn đến nơi đây liền kết thúc, trừ thụ huấn bên trong vài câu nghi thức tính ngôn ngữ, trong lúc đó đoàn trưởng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều vậy gã một chút, chỉ có tham mưu trưởng một mực híp mắt nhìn từ trên xuống dưới vậy gã. Đoàn bên trong nghi thức thụ huấn vừa kết thúc, vậy gã ngựa không ngừng vó lại bị đưa đến trong doanh trại tiếp nhận thụ hàm nghi thức, thụ hàm nghi thức vừa kết thúc, tiếp lấy lại bị đưa đến đại đội bên trong tiến hành bổ nhiệm nghi thức, cuối cùng tại trời chiều xuống núi thời khắc, vậy gã mới cuối cùng gặp được thuộc hạ của hắn. Võ đài trên đài chỉ huy, trung đội trưởng Rhodes trịch địa hữu thanh nói ra, từ hôm nay trở đi, vậy gã hạ sĩ đem đảm nhiệm 17 tiểu đội trưởng chức vụ, chư vị mời nhất thiết phải phối hợp tốt làm việc, hết thảy vì vinh dự của đế quốc. Vì vinh dự của đế quốc, các binh sĩ trở về cái quân lễ, không có nói ra bất kỳ dị nghị. Nhưng là vậy gã phát hiện, 17 trong tiểu đội có mấy người ánh mắt lại cũng không là quá thân mật, hiển nhiên đối với hắn cái này không hàng tiểu đội trưởng có nhất định dị nghị, chỉ là bị giới hạn thượng cấp mệnh lệnh mà không cách nào đưa ra. Tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh là nội bộ đế quốc lục quân truyền thống. Coi như thượng cấp mệnh lệnh lại không lý, làm thuộc hạ cũng nhất định phải tuyệt đối phục tùng, ngươi có thể lòng có khâm phục, nhưng là hành động bên trên nhất định phải tuyệt đối phục tùng, vậy gã cũng không có đem mấy cái dị dạng ánh mắt để vào mắt. Hiện tại hắn duy nhất quan tâm là tiểu đội trưởng cơ bản phúc lợi. Theo hắn hiểu rõ, tiểu đội trưởng chức vụ lớn nhỏ cũng coi là cái quan, bởi vậy có thể tại cả lẹn nhì thành phần phối đến một gian thuộc về chính hắn chung cư, đồng thời có thể dẫn tới mỗi tháng một cái kim tệ tiền lương. Càng trọng yếu hơn chính là, thiết thập tự vân trường có thể mỗi tháng ngoài định mức lĩnh 5 cái ngân tệ sinh hoạt phụ cấp. Chương 07, kiếm không dễ thường ngày cả lẹn nhì thành, Baku. Nơi này là khoảng cách quân doanh gần nhất khu vực, phồn hoa trình độ gần với khu vực trung tâm. Quân đế quốc đội hiệu suất cao kinh người, vừa mới thăng nhiệm 17 tiểu đội trưởng chức vụ vậy gã, vào lúc ban đêm tại Bắc khu liền phân phối đến thuộc về hắn một gian 25 mét vuông phòng đơn bên trong còn mang theo một cái phòng vệ sinh cùng phòng bếp. Đại khái bởi vì hơn nửa năm tổng quân quen thuộc, vậy gã bèn bèn hao tốn một giờ liền toàn bộ sửa soạn xong hết, đồng thời trải tốt thoải mái dễ chịu giường chiếu, mị mị cho mình làm đống nhiên phong phú bữa tối, sau đó tại 21 giờ thời điểm đóng lại đèn nằm tại trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Buồn ngủ chưa đồng. Vậy gã xuyên thấu qua cửa sổ cùng thật mỏng màn cửa nhìn xem đen nhánh trong bầu trời đêm loang thoáng mấy sợi tinh, hắn cái mũi chua chua suýt nữa rớt xuống nước mắt. Bao lâu rồi? Bao lâu hắn không có giống đêm nay đồng dạng, một thân một mình hưởng thụ lấy phong phú bữa tối, nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường, phiêu động trái tim cùng yên tĩnh không khí rõ ràng nói cho hắn biết, hắn còn sống trên thế giới này. Vất vả. Người gã nhẹ giọng thì thầm. Xuyên qua đến thế giới này 10 tháng số 03 ngày, hắn rốt cục có thể ăn được một ngụm cơm no, có một gian thuộc về mình phòng ở hắn vừa mới còn hiểu hơn đến, tân nhiệm chức tiểu đội tựa hồ chỉ là phổ thông trung kiên đội ngũ, cũng không phải là cái gì tinh anh tiểu đội, chỉ cần chiến tranh toàn diện không bộc phát, hắn liền có thể vượt qua yên ổn thời gian. Yên ổn thường ngày. Đây là vậy gã tha thiết ước mơ sinh hoạt. Dựa theo tình huống hiện tại, loại cuộc sống này đại khái còn có thể duy trì cái mấy năm, một ngày mệt nhọc vậy gã rốt cục ngậm lấy mỉm cười tiến vào mỹ lệ mộng đẹp, cũng chờ mong ngày mai cùng các bộ hạ hòa hợp ở chung. Ngày thứ 2, 6 giờ 30 phút. Một đêm mộng đẹp vậy gã đúng giờ rời giường, 10 phút rửa mặt hoàn tất về sau, hắn nâng lên cho hắn mới phát chế thức vũ khí trường thương đi ra cửa phòng, dưới lầu mua bánh bao đi hướng quân doanh. Trên đường đi, khó tránh khỏi có ánh mắt kinh ngạc. Không thể nào, đế, binh lính đế quốc. Nhỏ như vậy hài tử là hạ sĩ quân hàm. Đi mau đi mau, đừng cản hắn nói. Người đi đường hoặc kinh ngạc, hoặc đau lòng, hoặc không thể tưởng tượng nổi. Có nhìn về phía hắn binh khí còn ôm ánh mắt sợ hãi. Dựa theo nội bộ đế quốc pháp quy, phổ thông bình dân là không thể mang theo đao kiếm trường thương chờ một hệ liệt vũ khí ra đường, trừ quân đội cùng chính phủ đội chấp pháp, chỉ có một ít quý tộc hoặc là cỡ lớn thương hội mới được cho phép đeo vũ khí. Kính sợ binh sĩ, đây là nhân chi thường tình. Binh sĩ không thể rời đi quân doanh, nhưng là đi ra quân doanh chính thức binh sĩ cho dù là tội phạm giết người tội, địa phương đội chấp pháp cũng không thể tự tiện thẩm phán, mà nhất định phải giao cho chuyên môn tòa án quân sự tiến hành phán quyết. Đương nhiên, đầu này pháp luật không bao hàm không có quân hàm binh sĩ. Vậy gã quân hàm bị hạ sĩ, mặc dù chỉ là trong quân đội cấp thấp nhất sĩ quan, nhưng là ở trong đế quốc trừ ma pháp sư, quý tộc, chức nghiệp giả cùng một chút cỡ lớn thế lực bên ngoài, bình thường bình dân cùng thương nhân là không dám trêu chọc. Coi như hắn nhìn chỉ là một cái trai trai hài tử, cũng không người nào dám xem thường hắn sắc bén trường thương. Đại khái đi 15 phút, vậy gã đến quân doanh. Làm tiểu đội trưởng, nếu như không có tiếp vào cấp trên mệnh lệnh, sớm như vậy bên trên thời gian vì tiểu đội đơn độc huấn luyện, từ tiểu đội trưởng phụ trách chỉ huy an bài, buổi xế chiều vì trung đội liên hợp tác chiến huấn luyện, định kỳ cử hành doanh cấp thống hợp tác chiến huấn luyện. Đi vào sân huấn luyện địa. Dựa theo quy tắc, thời gian huấn luyện đại khái vì 7 giờ, bộ đội tinh anh cần hướng phía trước đẩy nửa cái đến 1 giờ. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, 17 tiểu đội ngay cả một bóng người cũng không thấy. Tháng 12 năm 1212. 1 giờ trôi qua, những tiểu đội khác vòng thứ nhất huấn luyện đã kết thúc, đồng thời tiến vào thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng là tiểu đội của hắn vẫn không có tới một cái binh sĩ đến, chỉ có vậy gã một người đứng tại trong gió lộn xộn. Khi mắt, tấm lấy gương mặt, vậy gã lấy cất bước thế đứng lặng lặng chờ đợi. Nếu như là một cái trưởng thành sĩ quan dạng này đứng, chỉ sợ sẽ có một loại không giận mà uy cảm giác, nhưng là vậy gã bày ra dạng này tư thái ngược lại giống một đứa bé đang giả dạng làm quen, nhìn hơi có vẻ buồn cười. Hắn buồn cười thế đứng cũng đưa tới những tiểu đội khác binh sĩ lực chú ý, có chút đi ngang qua binh sĩ thấy cảnh này muốn chế giễu một phen, lại bị vậy gã trước ngực thiết thập tự vân chương hấp dẫn lấy ánh mắt, vội vàng bày ngay ngắn biểu lộ hướng vậy gã kính cái quân lễ. Thiết thập tự vân chương là một loại cao cấp vinh dự. Tại dài đến 20 năm hiệp nghị đình chiến hạng, bây giờ ban phát vân chương ít đến tương cảm, tương đối thường gặp chỉ có tân binh trại huấn luyện ban phát ưu tú binh sĩ vân chương, mà thiết thập tự vân chương loại này hàm kim lượng tương đối cao hơn chương, kia là chỉ có đánh giết địch quốc số lượng nhất định sĩ quan cùng binh sĩ, đồng thời lập xuống to lớn công lao mới có thể thu được. Bảo vệ đế quốc vinh quang binh sĩ chắc chắn đạt được tôn kính. Cái này một viên vân chương tựa như là một đạo hộ thân phủ, tại hiện lộ rõ ràng chiến công cùng thực lực, đồng thời đủ thu hoạch được tất cả mọi người tôn kính đồng thời, cho dù là vậy gạ phạm vào trọng tội cũng sẽ bị từ nhẹ xử phạt, đoàn bên trong cái này một phần lấy lòng vậy gạ tự nhiên minh bạch. Lúc kim giờ chỉ hướng 9 giờ đúng, vậy gạ lúc này mới nhìn thấy tiểu đội binh sĩ đến. Dẫn đầu chính là hạ sĩ phó đội trưởng cùng một cái binh nhất quân hàm tuổi trẻ binh sĩ, trên mặt của bọn hắn không có nửa điểm bối rối, chỉ có đằng sau 7 cái không có quân hàm binh lính bình thường sợ hãi rụt rè túi đầu. Binh nhất khẩn trương nhìn xem phó đội trưởng, chúng ta không có sao chứ? Phó đội trưởng hừ một tiếng, cố làm ra vẻ, một đứa bé ngươi cũng sợ. Binh nhất lo lắng nói ra, ta nghe nói hắn nhưng là giết 10 cái liên hợp vương quốc binh sĩ, mà lại thiết thập tự vân chương nhưng làm không được giả, chúng ta công nhiên chống lại mệnh lệnh theo quân quy là có thể trực tiếp xử tử. Hắn dám? Thưa thất đứng bước đội, phó đội trưởng không thèm để ý chút nào vậy gạ tại trước mặt, cố ý lớn tiếng nói ra, quân đội cũng không phải nhà giàu tiểu hài tử chơi bùn địa phương, bảo vệ đế quốc tôn nghiêm vinh quang chi địa há lại cho trò đùa. Nếu để cho bình dân nhìn thấy một đứa bé khi sĩ quan sẽ nghĩ như thế nào? Ta làm như vậy cũng là vì vinh dự của đế quốc, quân đội uy tín. Ba ba ba. Vậy gã mở ra híp con mắt, lộ ra tiểu hài tử đặc hữu ngây thơ ánh mắt, mại thanh mại khí nói ra, thúc thúc thật là lợi hại à, thúc thúc ngươi có thể nói cho ta cái gì là quân nhân sao? Phúc ha ha. 9 cái đội viên bị vậy gã tiểu hài ngây thơ tư thái làm cười, vốn đang sợ hãi rụt rè 7 cái đội viên cũng buông lòng tâm tình, xem ra tam doanh lưu truyền ác ma tên tuổi hoàn toàn chính là nói ngoa, kết quả là thật như đội phó nói tới là đứa bé. Phó đội trưởng hết thân thể nói ra, cái gì là quân nhân đế quốc? Quân nhân đế quốc cũng không phải ngươi một đứa bé có thể tưởng tượng. Quân nhân đế quốc là một cái địa vị xã hội cực cao vinh quang nghề nghiệp, chúng ta dùng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, trên chiến trường anh dũng giết địch bảo vệ vinh dự của đế quốc, thủ hộ đế quốc an bình. Vậy gã tiếp tục mãi thanh mãi khí hoảng sợ nói, hoa, vậy ngươi hảo đồng đồng à, thúc thúc là quân nhân đế quốc sao? Vậy gã tư thái cực độ thỏa mãn phó đội trưởng lòng hư binh, thậm chí để hắn một trận muốn cười, hắn kiêu ngạo nói ra, đương nhiên, ta chính là ngươi chỗ sùng bái quân nhân đế quốc. Vậy thúc thúc, quân nhân không phục tùng mệnh lệnh sẽ như thế nào? đương nhiên lại nhận trừng phạt, nhẹ thì cách chức, nặng thì xử tử. Nghe được phó đội trưởng trả lời, binh nhất không khỏi đáy lòng mát lạnh. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo phó đội trưởng tay áo nhỏ giọng nhắc nhở, "Phó đội trưởng, đừng nói nữa." "Hạ sĩ." Với gã bỗng nhiên đổi sắc mặt, hắn kéo lên bên cạnh trường thương trực tiếp nhắm ngay phó đội trưởng Miên Hầu, "Ngươi đã trái với đế quốc lục quân quân quy thứ nhất loại lớn thứ nhất chương đầu thứ nhất, bất kỳ tình huống gì hạ, nhất định phải tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Hiện, ta đem hành xử đế quốc giao phó ta lệ thuộc trực tiếp trưởng quan quyền lợi đối ngươi thi hành tử hình, ngươi có gì dị nghị không?" Chương 08, Ngự hạ chi đạo vì bên trên chi pháp, ngự hạ chi đạo. Đây là mặc kệ ở thế giới nào, người quản lý đều cần học tập giáp tâm. Vậy gã không còn là binh lính bình thường, mà là một cấp thấp sĩ quan, đã trở thành tầng quản lý, vậy liền cần hào hào lợi dụng một chút vì bên trên chi pháp, ngự hạ chi đạo đến thành lập mình trước mặt thuộc hạ uy tín. Thành lập uy tín phương thức có rất nhiều. Có sĩ quan sẽ sử dụng thân thiết thái độ, không giận mà uy tư thái, lôi lệ phong hành phong cách hành sự. Nhưng là những này không thích hợp với gã. Hắn 11 tuổi tuổi tác cùng tiểu hài tử thân thể chú định không thể làm cho người tin phục, một mực thân thiết sẽ chỉ làm thuộc hạ không phục tùng mệnh lệnh, thậm chí cho hắn trêu ra phiền phức, mà không giận mà uy cùng lôi lệ phong hành tựa hồ cũng cùng hắn dính không đến bên cạnh. Nhìn như vậy đến chỉ có một lựa chọn. Giết gà dọa khỉ là đơn giản nhất ngự hạ chi đạo. Lý tưởng của hắn vẹn vẹn chỉ là dựng vào quân đội trên xa, qua an ổn bình thường thường ngày, nếu như thuộc hạ biết điều phối hợp hắn đương nhiên không cần thiết giết gà dọa khỉ, bất quá bây giờ xem ra thuộc hạ của hắn cũng không biết điều. Vậy gã nhấc lên trường thương chỉ hướng phó đội trưởng. Mặc dù nhìn hơi có vẻ buồn cười, cực kỳ giống con kiến tại voi trước mặt diêu võ dương oai, thế nhưng là lúc này nhưng không có một người cười ra tiếng, bởi vì ngôn ngữ cùng hành động có lẽ có thể gạt người, nhưng là trong mắt sát khí lại sẽ không gạt người. Tích tích mồ hôi lạnh trượt xuống. Binh nhất cùng 7 cái binh lính bình thường tranh thủ thời gian nghiêm đứng thành một hàng, không ai dám giúp phó đội trưởng nói chuyện. Tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Cái này bị làm chí cao vô thượng quân quy bị ghi vào đế quốc quân pháp thứ nhất loại thứ nhất chương đầu thứ nhất, phàm là trái với đầu này quân quy, lệ thuộc trực tiếp thượng cấp có được quyền lực không thông qua tòa án quân sự trực tiếp xử quyết bộ hạ. Nếu như trưởng quan không có năng lực xử quyết bộ hạ hoặc là bộ hạ phản kháng làm sao bây giờ? Như vậy sau đó để cho tòa án quân sự tham gia, không gia thuộc trực tiếp xử tử, có gia thuộc liên lụy cửu tộc, cái này cũng rèn đúc đế quốc lục quân nghe tiếng yến đi bộ đại lục đáng sợ chấp hành năng lực cùng không sợ chết năng lực tác chiến. Vì xính sảng khoái nhất thời mà bị liên lụy cửu tộc. Binh nhất cùng các đội viên cũng không muốn chết, coi như đánh bại vậy gã, thậm chí giết chết vậy gã lại có thể thế nào? Một khi vậy gã đem chuyện này đâm đến cấp trên, chờ đợi bọn hắn chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Các ngươi, phó đội trưởng cũng không có sợ hãi. Hắn hoàn toàn không thấy trôi này gần ngay trước mắt trưởng thường quay người gầm thét lên, hắn chỉ là một đứa bé mà thôi, các ngươi thật đúng là coi hắn làm trưởng quan. Coi như chúng ta hôm nay dạy dỗ hắn, lượng hắn cũng không dám đem chuyện này đâm đến cấp trên. Nào! Vậy gã trưởng thương đâm thẳng, phát ra tiếng xé gió. Cái gì? Phó đội trưởng đồng dạng không nghĩ tới vậy gã thật dám ra tay với hắn, một cái trai trai hải tử muốn thật dám giết người. Bịch! Một con lừa lười lan lộn, phó đội trưởng mặc dù tránh thoát trưởng thương thế nhưng lại có vẻ hơi chật vật. Tiểu thí hải, ngươi dám! Phó đội trưởng phẫn nộ gầm thét một câu, một thương này nếu như bị đâm vừa vặn liền xem như có 10 cái mạng cũng không đủ chết, hắn đã xác định cái này trai trai hải tử là thật muốn giết hắn, áo phẫn nộ sẽ khiến người đánh mất lý trí. Đội trưởng này chi vị vốn là thuộc về hắn, bây giờ lại bị một đứa bé cướp đi, mà nguyên bản các đội hữu cũng ở thời điểm này nhao nhao phản bội, thậm chí bộ dáng chật vật còn bị chung quanh xem náo nhiệt binh sĩ chế giễu, hắn nổi giận. Nhấc lên trường thương của mình, hắn hướng về ga phát khởi tiến công. Phó đội trưởng, không cần. Binh nhất thuyết phục đã gọi không trở về một cái bị phẫn nộ thôn vẻ lý trí giá thú. Phó đội trưởng nháy mắt liền bọn tới vẩy gạ trước mặt, trường thương đối vẩy gạ trái tim đâm xuống, trên mặt là tàn nhẫn nghe răng cười. Một chiêu này rất nhanh. Trong mắt người chung quanh, vẩy gạ là quả quyết không có khả năng trốn được một kích này, dù sao phó đội trưởng là bỗng nhiên phát động tập kích, mà lại khoảng cách lại gần, xuất kỳ bất ý hạ cho dù là tinh anh binh sĩ cũng phải trúng chiêu. Đám người xem như đã nhìn ra. Bộ này đội trưởng là muốn cùng vẩy gạ đồng quy vu tận à, dù sao không giết chết vẩy gạ phải tiếp nhận thẩm phán, giết chết vẩy gạ cũng chính là cái chết. Hắn lại không có bất luận cái gì thân nhân, trước sau đều là cái chết còn không bằng kéo lên vậy gạ làm đệm lưng. Muốn kéo cái đệm lưng. Vậy gạ khoe miệng kéo vẻ mỉm cười. Hắn chịu đựng qua cơ hàn mùa đông, lại từ K97 đường biên giới trở về từ coi chết, thật không cho thu được một cái an ổn hoàn cảnh, mỗi ngày có thoải mái dễ chịu ổ chăn và mỹ vị đồ ăn, đừng nói là một người đội phó, liền xem như quân đoàn trưởng cũng đừng nghĩ muốn hắn mệnh. Phanh. Một dòng nước nóng từ trái tim chuyển ra, nháy mắt bảy kín toàn thân, trực tiếp chặn một thương này. Làm sao có thể? Phó đội trưởng đại nào đứng máy. Cái này toàn lực một thương thế mà ngay cả một đứa bé quần áo đều không có đâm rách. Cái này ngây người một lúc công phu, vậy gã xuất thủ. Hắn cũng không có trực tiếp giết chết phó đội trưởng, mà là trường thương quét ngang, cộng thêm một cước trực tiếp đem phó đội trưởng hơi ngã xuống đất, sắc bén băng lãnh đầu thương đã gần sát thiết hầu làn ra, hơi tiến thêm một bước hắn liền sẽ khí tuyệt bỏ mình. Ta vốn không muốn giết ngươi, chỉ là nghĩ cảnh cáo ngươi một phen. Vậy gã băng lãnh nói ra, không nghĩ tới ngươi thế mà ý đồ ám sát trưởng quan, ta sẽ đem ngươi rời đưa tòa án quân sự, tin tưởng đế quốc quân pháp sẽ cho ngươi một cái công bằng thẩm phán. Thu hồi trường thương. Vậy gã cư cao lâm hạ nhìn xem ngã trên mặt đất phó đội trưởng. Binh nhất cơ chí tiến lên chế trụ phó đội trưởng. Hắn hướng phía một người lính khác nói ra, còn thất thần làm gì, không nghe thấy đội trưởng mệnh lệnh sao? Còn không mau đem phó đội trưởng mang đến tòa án quân sự, các ngươi nghĩ chống lại đội trưởng mệnh lệnh sao? Vâng, đội trưởng. Trải qua binh nhất nhắc một điểm, tiểu đội cùng nhau tiến lên trói buộc lại phó đội trưởng, đồng thời phân ra hai người đem hắn mang đến tòa án quân sự tiến hành thẩm phán, mà phó đội trưởng trong mắt trừ tuyệt vọng chính là thật sâu hối hận. Xúc động là ma quỷ. Nhân loại là lý tính sinh vật không sai, mà lại lý tính thời gian còn chiếm căn cứ cả đời 99%, nhưng là nhân loại trùng động nhất thời thường thường sẽ hủy đi hơn nửa đời người hạnh phúc. Náo kịch kết thúc. Vậy gã rất hài lòng mình giết gà dọa khỉ kế hoạch. Hiện tại bộ hạ cùng binh lính chung quanh trong mắt đồng đều tràn đầy tuyệt đối kính sợ, hắn đã rất tốt dựng đứng một cái uy nghiêm cùng không thể ngỗ nghịch trưởng quan hình tượng, chỗ đứng góp chân hắn đã có thể triển khai yên ổn công việc thường ngày cùng sinh sống. Đội trưởng. Lúc này, binh nhất khẩn trương tiến lên nói ra, chúng ta mấy người toàn bộ đều là bị giới hạn phó đội trưởng mệnh lệnh không thể không làm ra chống lại ngài huấn luyện mệnh lệnh cử động, chúng ta nguyện vọng tiếp nhận ngài xử phạt. Vậy gã gật gật đầu nói ra, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, hôm nay huấn luyện lượng gấp bội, các ngươi nhưng có ý kiến? Vâng, đội trưởng. Đám người cùng kêu lên đáp. Cà rốt và cây gậy phương thức bất cứ lúc nào cũng sẽ không quá hạn, trong công việc uy nghiêm, trong sinh hoạt thân thiết quan tâm, đây là dễ dàng nhất thu hoạch được bộ hạ hảo cảm ngự hạ chi đạo, vậy gã vận dụng lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy một ngày huấn luyện về sau, vậy gã đã cùng đồng đội hòa mình. Về doanh trên đường, binh nhất đột nhiên hỏi, vậy gã đội trưởng, ngài là chức nghiệp giả sao? Chức nghiệp giả? Vậy gã trong mắt lóe lên nghi hoặc, mặc kệ là tân binh huấn luyện viên vẫn là trung đội trưởng, đoàn trưởng đều không có tận lực nhắc qua chức nghiệp giả cái danh từ này, xuyên qua mà đến mới 10 tháng hắn hiển nhiên không rõ những thứ này. Đội trưởng, chính là vừa mới ngươi ngăn trở đội phó công kích phương thức. Một tên khác binh sĩ kích động nói ra, các chức nghiệp giả sử dụng ma lực tiến hành chiến đấu, một chiêu một thức thường thường uy lực to lớn, ma lực không khô kiệt bình thường đao kiếm ngay cả phòng ngự của bọn hắn đều không đột phá nổi, ngài nhất định là một vị tôn quý chức nghiệp giả. Bên cạnh binh sĩ phụ họa theo đuôi, bình thường chức nghiệp giả đều đảm nhiệm lấy cấp đại đội hoặc là doanh cấp trở lên sĩ quan, trung đội cùng trong tiểu đội không có khả năng có chức nghiệp giả tồn tại, không nghĩ tới tiểu đội chúng ta may mắn như vậy, thế mà có được một chức nghiệp giả khi đội trưởng. Một cái tiếp một cái vấn đề không ngừng, đội trưởng ngài đã đến chức nghiệp giả công hội chứng nhận sao? Ta nghe nói chức nghiệp giả không chỉ có mỗi tháng có đế quốc phụ cấp, còn có được đeo thập tự trưởng kiếm quyền lợi, đây chính là vinh quang, địa vị, thực lực biểu tượng a. Binh nhất cũng tới hứng thú, đội trưởng, mau đưa ngươi thập tự trưởng kiếm lấy ra để chúng ta thật dài mắt a. Sát vách một bộ đội đã từng cho đại đội trưởng cầm qua thập tự trưởng kiếm, đều nhanh đáp ý một năm tròn. Từng cái vấn đề để vậy gã đáp ứng không xuể, bất quá chức nghiệp giả chứng nhận, chức nghiệp giả công hội, thập tự trưởng kiếm, đế quốc phụ cấp chờ chữ mấu chốt mắt đã hấp dẫn lấy hắn lực chú ý, hắn chuẩn bị thừa dịp thời gian ở không đến nhận việc nghiệp giả công hội đi một lần. Chương 09, chức nghiệp giả chứng nhận sinh hoạt cần tuổi gạo dầu muối, chiến đấu cần tiện tay binh khí. Trải qua hôm qua đối chức nghiệp giả kỹ càng hiểu rõ, vậy gã phát hiện mình có lẽ đã là một chức nghiệp giả, thế là cố ý xin phép nghỉ một ngày trước hướng chức nghiệp giả công hội chứng nhận chức nghiệp giả. Vì sao đội vã chứng nhận chức nghiệp giả? Bởi vì thông qua chức nghiệp giả chứng nhận có thể dẫn tới đế quốc sinh hoạt phụ cấp, giống hắn dạng này cấp một thực tập chức nghiệp giả liền có thể lĩnh trọn vẹn 3 cái kim tệ phụ cấp, là hắn mỗi tháng tiền lương 3 lần. Càng quan trọng hơn một điểm, thông qua chức nghiệp giả chứng nhận liền có thể mua cùng sử dụng thập tự trường kiếm, so sánh hắn thân cao còn rất dài hơn 2 lần chế thức trường đường, hắn đã sớm muốn đổi một thanh vũ khí, thập tự trường kiếm có lẽ là cái lựa chọn tốt. Việc này không nên chậm trễ. Vậy gã dậy thật sớm, mặc đế quốc phát đại hào áo sơ mi, đệm lên mũi chân đủ đến bồn rửa tay vội vàng rửa mặt hoàn tất về sau, hắn nâng lên vướng bận chế thức trường thương xuất phát tiến về chức nghiệp giả công hội. Chức nghiệp giả công hội là đế quốc quan phương cơ cấu, ở vào phồn hoa khu vực trung tâm. Bắc khu khoảng cách khu vực trung tâm đại khái 2 giờ lộ trình, nếu như cưỡi xe ngựa đại khái chỉ cần nửa giờ, tham dò được ngồi xe ngựa phí tổn đại khái là 1 ngân tệ về sau, vậy gã cuối cùng vẫn là lựa chọn đi bộ. 1 ngân tệ tài giỏi sao? 1 ngân tệ đại khái đủ bình dân nhà sinh hoạt 1 tuần lễ. Giống vậy gạ dạng này cơm trưa cơm tối đồng đều tại quân doanh giải quyết tình huống, một tháng tốn hao cũng liền 3 cái ngân tệ cũng liền đỉnh thiên. Có lẽ là bị đói sợ, vậy gạ từ đầu đến cuối quán triệt lấy có thể bất thì bất nguyên tắc. Ước chừng đi nửa giờ. Vậy gạ tại một chỗ tiêu điều khu ổ chuột dừng bước, nơi này là hắn xuyên qua địa điểm. Ngày 10 tháng 11 trời 21 giờ trước, hắn chính là hồn xuyên tại trên con đường này, lúc ấy thấu xương rét lạnh cùng đói, cùng xuyên qua dị thế giới lạ lẫm cùng cảm giác sợ hãi suýt nữa để hắn suýt nữa không thể gắng gượng qua tuần đầu tiên. Điều hưu gió thu quát mặt đau nhức. Bây giờ còn chưa đến mùa đông, nhưng là hàn ý đã dần dần đánh tới, vậy gã kìm lòng không được nắm thật chặt lục quân quân phục cổ áo, các lèn nỉ thành mùa đông ướt lạnh là nhất muốn mạng người, may mắn là năm nay bắt đầu trở nên khác biệt. Nàng, còn sống sao? Vậy gã tại ngã tư đường bình tĩnh đứng, nhớ tới năm ngoái mùa đông cái kia phân hắn nửa khối bánh mì đen cứu được hắn một mạng, đồng thời dạy hắn từ thùng rác tìm tới đồ ăn lang thang tiểu nữ hải. Nàng cũng không mỹ lệ, gầy trơ cả xương thân thể lung lay sắp đổ, không biết bao lâu không có thanh lý khuôn mặt sơn đen mà đen, nếu như không phải cùng với nàng lưu lạc một cái toàn bộ tuần lễ, vậy gã thậm chí không biết nàng nguyên lai là cái 13 tuổi tiểu nữ hải. Về sau đồ ăn không đủ, vậy gã vì không liên lụy nàng, lựa chọn bụng trộn mỗi người đi một ngả. Lại về sau hắn lại gặp rất nhiều đồng bạn, nhưng đây chẳng qua là kẻ yếu tương hỗ sưởi ấm, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chỉ có nàng là bất kể hồi báo muôn cứu vớt hắn. Mùa xuân liền muốn tới, đây là nàng thường xuyên treo ở bên miệng một câu, mà vậy gã cũng không xác định nàng phải chăng chịu đựng qua mùa đông kia. Hắn chọn rời đi thời điểm, hai người bọn họ đã 2 ngày chưa ăn qua đồ vật. Nếu như còn có thể gặp lại nàng, vậy gã buông xuống suy nghĩ, tiếp tục hướng phía khu vực trung tâm xuất phát. Tạm thời không đề cập tới tiểu nữ hải còn sống hay không, coi như còn sống, tại cái này to như vậy thành thị bên trong hai người gặp nhau tỷ lệ cũng không đủ 1 phần ngàn bạn. Sau 1 tiếng rưỡi, một đường nghe ngóng, vậy gã rốt cuộc tìm được chức nghiệp giả công hội. Vậy gã hiểu rõ đến, Chức nghiệp giả công hội là thuộc về đế quốc quan phương cơ cấu, các lèn nỉ phân hội chung hai tầng, tầng thứ nhất chủ yếu làm chứng nhận, trưng cầu ý kiến, phụ cấp cho chờ nghiệp vụ, tầng thứ hai thì làm các đại thương hội cửa hàng thị trường giao dịch, bán một chút chỉ có chức nghiệp giả mới có thể sử dụng đạo cụ cùng binh khí. Ngươi tốt, ta muốn tiến hành chức nghiệp giả chứng nhận. Vậy gã dùng sức đệm lên mũi chân mới thật không dễ dàng đủ đến làm chứng nhận nghiệp vụ cửa sổ, mà cửa sổ bên trong nhân viên công tác hiển nhiên không có phát hiện thanh âm là từ đâu phát ra, mê mang bốn phía tìm tòi một chút. Vậy gã vội vàng vây tay nói ra, nơi này, nơi này. Tiểu hài tử. Nữ công ăn ở viên sững sờ, sau đó lại nhìn thấy vậy gã quân phục cùng thiết thập tự văn trường, lúc này đổi thân thiết khẩu khí nói ra, vị trưởng quan này ngài tốt, ngài nếu như chuẩn bị tiến hành nghề nghiệp chứng nhận có thể bằng vào thiết thập tự văn chương đi cấp đại đội trở lên sĩ quan chuyên dụng thông đạo. Tại ngươi nơi này không thể làm lý sao? Nơi này đương nhiên cũng có thể. Nhân viên công tác lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười nói, nhưng là cấp đại đội trở lên sĩ quan chuyên dụng thông đạo là hoàn toàn miễn phí, mà ở ta nơi này cái phổ thông cửa sổ làm cần ngoại định mức giao tam kim tệ thủ tục phí, đây là vì phòng ngừa có bình dân cùng binh lính bình thường ác ý chứng nhận. Ba cái kim tệ. Rơi tiền trong mắt vậy gã nghe được cái số này suýt nữa không có bị hù chết, hắn lễ phép tính nói câu tạ ơn về sau lập tức dựa theo nhắc nhở hướng phía cấp đại đội trở lên chuyên dụng thông đạo đi đến, xem ra cái này thiết thập tự văn chương còn có thật nhiều tác dụng không có khai quật ra. Phụ trách nhận chứng là một cái quân hàm thiếu úy nữ tính binh sĩ. Vậy gã nhìn thấy quân hàm thiếu úy liền kính cái quân lễ, mặc dù không phải lệ thuộc trực tiếp bộ môn, thậm chí hai người phụ trách làm việc đều chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng đây là quân đế quốc đội cơ bản lễ nghi, báo cáo trưởng quan, ta muốn xin tiến hành chức nghiệp giả chứng nhận. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa rèn nhi thiếu úy nhảy một cái. Bình thường có thể đi vào nơi này nhận chứng đều là cấp đại đội trở lên sĩ quan, mà cấp đại đội trở lên sĩ quan đều có thấp nhất trung úy quân hàm, từ trước đến nay đều là nàng hướng tiến đến sĩ quan túi chào vân an, cái này bị túi chào vẫn là đầu một lần. Tiểu hài tử. Rèn nhỉ thiếu úy là một cái 25 tuổi chưa lập gia đình nữ tính, một mực phụ trách hậu cần nàng còn bảo lưu lấy ngây thơ tính cách, cái này vừa nhìn thấy vậy gã đáng yêu chính thái mặt nhịn không được tốt ra, tốt đáng yêu, rất muốn ôm về nhà. Tốt ta, vậy gã thừa nhận mặt của hắn xác thực rất có lừa gạt tính. Thế là tại một phen giày vò về sau, thẳng đến vậy gã lộ ra thiết thập tự văn trường, rèn nhỉ mới tin tưởng vậy gã thật là cái quân nhân đế quốc, mà không phải bốc lên nguy hiểm tính mạng tiểu hải tử. Nhận chứng trình tự rất đơn giản, dựa theo rèn nhỉ phân phó, vậy gã nắm tay đặt ở một viên thủy tinh cầu bên trên. Thủy tinh cầu vừa tiếp xúc với vậy gạ tay liền bắt đầu nổi lên mỏng manh hắc sắc quang mang này nếu như không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Jenny nhìn thoáng qua nói ra, ma lực miễn cưỡng đạt tới cấp 1 thực tập chức nghiệp giả trình độ, ma lực của ngươi thuộc tính là ngầm, đề cử sử dụng trường kiếm hoặc là chủy thủ cái này vũ khí hạng nhẹ, không đề cử sử dụng cự phủ cùng trọng truy loại hình vũ khí hạng nặng, tại lựa chọn chiến kỹ bên trên cũng tốt nhất khuynh hướng linh hoạt cùng bộ phát loại, không đề cử phòng ngự cùng bền bị loại. Vậy gạ sau khi nghe xong hỏi, xin hỏi chỗ nào có thể mua vũ khí cùng chiến kỹ? Jenny bên cạnh lập hồ sơ bên cạnh nói ra, ngươi có thể đi công hội lầu 2 nhìn xem, tốt nhất chọn một có chút lớn hình thương hội cửa hàng, mặc dù quý là mắc tiền một tí, nhưng cũng dù sao cũng so thị trường giao dịch nơi đó vô lương gian thương tương đối tốt. Vậy gã lễ phép nói ra, tạ ơn chỉ điểm. Kỳ hì, chỉ đạo mới chức nghiệp giả vốn là ta phần bên trong làm việc. Jenny thuần chân cười một tiếng, đem một khối ngân sắc kiếm thuẫn đồ án huy chương đưa cho vậy gã, đây là ngươi nghề nghiệp người chứng minh, đeo ở trên người liền có thể hưởng thụ chức nghiệp giả quyền hạn và phúc lợi, trong đó liền bao quát mua cùng mang theo tùy ý vũ khí. Dừng một chút. Jenny nhìn xem vậy gã tiểu đại nhân bộ dáng khả ái, cuối cùng nhịn không được méo méo hắn gương mặt non nớt nói, nếu như là vậy gã đệ đệ, ta cũng có thể làm một chút đặc biệt làm việc à, tỉ như nói chờ ta tan tầm có thể cho ngươi làm một lần dẫn đường, cần sao chương 10, mà võ khí đương nhiên cần. Coi như không cần cũng nhất định phải cần. Mặc dù vậy gã không biết vì cái gì bị Jenny xem như đệ đệ, nhưng là hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt một trưởng quan hảo ý, mặc kệ là tại trước trận vẫn là quân đội, nhân mạch vĩnh viễn là cực kỳ trọng yếu một hoàn. Mà lại bởi gã đối rèn nhì loại này hậu phương lớn văn chức thế nhưng là hâm mộ gấp, nếu có một ngày có thể lợi dụng rèn nhì quan hệ từ tiền tuyến điều đến an toàn hậu phương lớn, kia đừng nói gọi tỷ tỷ, liền xem như gọi a di đều được. Thiết tháo. Loại này cao thượng đồ vật sẽ chỉ làm sinh hoạt càng thêm gian nan. Vậy gã vì sinh tồn ngay cả thùng rác đều đi đào qua, còn có cái gì thiết tháo có thể nói, hắn thậm chí bắt đầu cảm tạ cái này một bộ có lừa gạt tính đáng yêu chính thái gương mặt. Rèn nhì tan tầm là giữa trưa 12 giờ. Vừa nhìn thấy ngoài cửa chờ đợi vậy gã, rèn nhì liền mâu tính đại phát lộ ra nụ cười thân thiết, vậy gã đệ đệ. Chúng ta đi à, 2 giờ lúc nghỉ trưa ở giữa tỷ tỷ liền giao cho ngươi. Tạ ơn rèn nhỉ thiếu ý. Ừm. Tạ ơn rèn nhỉ tỷ tỷ. Ngoan. Hai người tới công hội lầu 2, vào mắt là từng nhà đều có phong cách cửa hàng, xuất nhập đại đa số đều là chức nghiệp giả, trong đó mặc quân phục chiếm bảy thành, mà lại quân hàm đều tại trung ý phía trên, trong đó còn có mấy cái thượng tá. Chức nghiệp giả là trọng yếu chiến lược tài nguyên. Rèn nhỉ vừa đi vừa giới thiệu đến, mặc kệ là quốc gia nào. Đại đa số chức nghiệp giả đều bị hấp thu tiến quân đội của đế quốc, chúng ta nổ bộ đế quốc đại khái chỉ có 3 thành chức nghiệp giả lưu lạc đến các đại tổ chức cùng một chút ban ngành chính phủ trong tay, đương nhiên còn có một số chức nghiệp giả chịu không được kết thúc, tự hành thành lập một chút dòng binh đoàn dựa vào săn giết ma thú mà sống. Thông qua rèn nhỉ giới thiệu, vậy gạ càng rõ ràng hơn thế giới này bối cảnh. Trình thể xã hội văn minh xu thế địa cầu thế kỷ 18, nhưng lại người sử dụng vũ khí lạnh tiến hành chiến đấu, mà mỗi cái quốc gia quân đội là cường đại nhất thế lực, bởi vì bọn hắn có được số lượng nhiều nhất chức nghiệp giả, dựa vào quân đội chiến xa tuyệt đối là sáng suốt chi tuyển. Chính là chỗ này. Rèn nhỉ chỉ vào một nhà tử kinh hoa nhãn hiệu cửa hàng nói ra, Tử Kinh Hoa Thương Hội là nơi này tốt nhất cửa hàng, bán ra vật phẩm từ trước đến nay lấy chất lượng lấy sừng, bất quá giá cả cũng tương đối cao một chút. Vậy gã thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, trong tiệm người người nhộn nháo. Hướng dẫn mua hàng nhìn thấy hai người tiến lên đón, hoan nên quang lâm, xin hỏi hai vị trưởng quan là muốn mua vũ khí vẫn là chiến kỹ? Mua vũ khí mời đi phía trái, mua chiến kỹ mời hướng phải, ma pháp sư vật phẩm mời đến phòng khách quý, sẽ có chuyên gia vì ngài phục vụ. Ma pháp sư? Vậy gã sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Chức nghiệp giả hắn ngược lại là biết, dựa vào thân thể ma lực quán chú toàn thân tiến hành chiến đấu, đối mặt binh lính bình thường ma lực không khô kiệt cơ hồ chính là bất tử tồn tại đáng sợ, nhưng là ma pháp sư là cái gì? Vừa mới chuẩn bị hỏi thăm, liền bị Jenny cho lôi đi. Nàng hưng phấn chỉ vào bên trái kệ hàng bên trên một thanh tinh xảo hoa lệ thập tự trường kiếm nói ra, "Vậy gã đệ đệ, ngươi cảm thấy thanh này mà võ khí thế nào? Không chỉ có thể tăng lên 20 lực công kích, còn bổ sung chảy máu hiệu quả, ngoại hình cũng là cấp một đồng." Vậy gã luôn cảm thấy nửa câu sau lời nói mới là trọng điểm. Bất quá cái này nhẹ nhàng linh hoạt, chiều dài vừa phải thập tự trường kiếm ngược lại là rất thích hợp khi hắn hiện tại vũ khí, vậy gã cũng là có chút hài lòng gật đầu, sau đó hướng phía giá cả nhìn thoáng qua, nếu như giá cả phù hợp hắn chuẩn bị trực tiếp mua lại. Cái hàng chục hàng trăm ngàn, 9998 kim tệ. Vậy gã dùng sức dụi mắt một cái, xác định không phải 99 kim tệ, cũng không phải 999 kim tệ, mà là 9998 kim tệ về sau bị giật nảy mình, đây là cướp bóc sao? Một thanh kiếm có thể đổi bao nhiêu bánh bao lớn? Jenny nhìn xem vậy gã ngu ngơ biểu lộ nghi ngờ nói, thế nào vậy gã đệ đệ? Không thích thanh kiếm này sao? Vẫn là ngươi thích cái khác loại hình vũ khí. Nếu không chúng ta đi xem một chút chủy thủ đi, lấy ngươi thuộc tính trường kiếm cùng dao găm thủ đô là không sai lựa chọn. Vậy gã lung túng nói ra, đúng, đúng, chúng ta đi xem một chút những vũ khí khác đi. Lượn quanh một vòng, vậy gã cuối cùng tuyệt vọng, hắn phát hiện nơi này rẻ nhất vũ khí đều muốn trên 100 kim tệ, mà trên người hắn chỉ có 3 cái kim tệ số 05 ngân tệ, đây là tăng thêm hắn vừa mới dẫn tới 3 cái kim tệ chức nghiệp giả phụ cấp. Càng đi dạo càng hưng phấn rèn nhỉ thấy vậy gã không thu hoạch được gì hỏi, nơi này vũ khí đều không thích sao? Cũng không phải không thích. Vậy gã dừng một chút hỏi nghi ngờ trong lòng, các lẹn nhỉ trong thành tiệm vũ khí giá cả 1 kim tệ đều tính đỉnh tiền, vì cái gì nơi này vũ khí sẽ như vậy quý đâu? Rèn nhỉ nghe vậy đương nhiên nói ra, mà võ khí há lại vũ khí bình thường có thể so sánh. Các lẹn nhỉ trong thành tiệm vũ khí chỉ là bán phổ thông vũ khí mà thôi, mà nơi này vũ khí đều là ma võ khí. Ma võ khí cùng vũ khí bình thường khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau. Jenny không sợ người khác làm phiền giải nói ra, phổ thông vũ khí là không thể quán thâu ma lực, mà ma võ khí có thể đem ma lực quán thâu trong đó tiến hành chiến đấu. Nếu như hai cái chức nghiệp giả tiến hành đối chiến, một phương cầm vũ khí bình thường, kia liền đối phương phòng ngự đều không phá được. Vậy gã bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cho đến nay chưa từng có cùng chức nghiệp giả chiến đấu qua, bởi vậy cũng không có chú ý tới vấn đề này, hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Hắn tại cùng người bình thường thời điểm chiến đấu, đối phương vũ khí bình thường căn bản cũng không có thể phá phòng ngự của hắn, nếu như là hắn cùng chức nghiệp giả chiến đấu, cầm đem không thể quán thâu ma lực vũ khí chỉ sợ còn không bằng tay không tấc sắt tới có tác dụng. Vậy gã đệ đệ, ngươi sẽ không phải là... Jenny cũng đồng thời hiểu được, nàng không tốt ý tứ nói ra, phi thường thật có lỗi, ta quên đi ngươi còn không phải cấp đại đội sĩ quan, cấp đại đội trở lên sĩ quan tiền lương đều tại 100 kim tệ trở lên, ta đương nhiên cho rằng ngươi có được mua năng lực. Không sao, là ta vào xem lấy mình hưng phấn. Jenny một đi dạo lên đường phố đến liền có chút quên hết tất cả, nàng có chút không tốt ý tứ nói ra, vậy gã đệ đệ, ngươi có thể nói cho ta trên người người có bao nhiêu cái kim tệ sao? Ta có thể giúp ngươi tham mưu một chút, để tỏ lòng ấy nấy hôm nay nhất định sẽ không để cho ngươi tay không mà về. Vậy gã thoải mái nói ra, 3 cái kim tệ số 05 ngân tệ. Cái? Jenny trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, nàng cao mày mấy phút sau nói ra, 3 cái kim tệ mà võ khí cũng là không phải là không có, chỉ là có một ít tì vết nhỏ. Vậy gã nhãn tình sáng lên. Ngay từ đầu không biết ma võ khí chỗ cường đại coi như xong, nếu biết vậy gã đương nhiên khát vọng có một thanh thuộc về mình ma võ khí. Jenny đem vậy gã đưa đến trong tiệm một cái không người hỏi thăm nơi hẻo lánh, chính là chỗ này. Nơi này. Vậy gã nhìn xem xếp thành một đống, lộ ra rất tạp nhạp đồng nát sắt vụn có chút không hiểu. Jenny thuận tay cầm lên một cây chùy thủ nói ra, những này toàn bộ đều là ma võ khí, mà lại 3 cái kim tệ một kiện. Làm sao có thể? Vậy gã mở to hai mắt nhìn, căn cứ vừa mới hiểu rõ, ma võ khí là cao đại thượng xa xỉ phẩm, giá cả liền không có thấp hơn 500 kim tệ. Thế nhưng là nơi này lại chỉ cần 3 cái kim tệ. Bất quá là thất bại phẩm. Jenny thấy được vậy gã nghi ngờ biểu lộ nói ra, những này thất bại phẩm cũng có thể quán thâu ma lực, trong đó thậm chí còn có kèm theo một chút tăng thêm hiệu quả, nhưng bởi vì là thất bại phẩm, cho nên quán thâu số lần cũng nhận hạn chế, thì như nói trên tay của ta cây chùy thủ này chỉ có thể quán thâu 5 lần ma lực liền sẽ biến thành vũ khí bình thường. Thì ra là thế. Vậy gã minh bạch những vũ khí này vì sao dễ dàng như vậy nguyên nhân, mặc dù là như thế hắn vẫn dự định mua trước bên trên một thanh phong thần, chờ sau này có tiền có lẽ sẽ lại đến đổi một thanh chân chính ma võ khí. Một phen chọn lựa. Vậy gã cuối cùng vẫn là cầm lên một thanh nhẹ lượng hình thập tự trường kiếm nói ra, Jenny tỷ tỷ, ta quyết định mua nó. Vẫn là thích thập tự trường kiếm sao? Jenny che miệng cười một tiếng, sẽ không phải là cái gọi là lòng hư vinh tại quấy phá đi, quả nhiên vẫn là đứa bé đâu. Ta ngược lại cho rằng chủy thủ tương đối thích hợp ngươi thân thể này, thanh trường kiếm này mặc dù chiều dài vừa phải, nhưng cũng không phải là thích hợp nhất. Một câu nói chúng. Như Jenny lời nói, vậy gã đương nhiên minh bạch tiểu hài thân thể nhất dùng chủy thủ. Nhưng là hắn đúng là ôm thập tự trường kiếm chỉ có chức nghiệp giả cung cấp đại đội sĩ quan mới có thể sử dụng điều lệ mà mua. Vậy gã chỉ muốn an tại bình thường, hắn cũng không muốn cùng những nghề nghiệp khác người sinh ra tranh đấu, thậm chí cự tuyệt đi tiếp xúc. Hắn chỉ là cái tiểu sĩ quan, đối thủ cũng chỉ là binh lính bình thường. Tại không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì tình huống dưới, có một thanh thập tự trường kiếm có thể đối với người bình thường hoặc là không phải chức nghiệp giả đưa đến uy hiếp tác dụng, để một chút con em quyền quý không đến mức không người bị hại động tìm đến hắn phiền phức. Cuối cùng vậy gã mua thanh trường kiếm này. Thanh này thập tự trường kiếm mặc dù không có bất luận cái gì tăng thêm hiệu quả, lại có thể quán thâu ma lực 15 lần, so cái khác thất bại phẩm quán thâu nhiều lần không chỉ một lần, nếu như là đối phó người bình thường cũng có thể làm vũ khí bình thường dùng, bởi vậy làm quá độ trang bị vẫn là tương đối không tệ. Vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị rời đi. Về phần sắt vách võ kỹ vậy gã đã không còn cân nhắc, bởi vì căn cứ rèn nhì giới thiệu, võ kỹ giá cả thường thường là vũ khí mấy lần, lấy hiện tại hắn tài lực chỉ sợ ngay cả cái số lẻ đều không đủ. Vậy gã đệ, đây là tỷ tỷ lễ gặp mặt. Đây là. Tại vậy gã chuẩn bị rời đi thời khắc, rèn nhì đem một cây chùy thủ đưa tới, quả nhiên ta vẫn là cho rằng chùy thủ thích hợp nhất ngươi, cây chùy thủ này có thể quán thâu ma lực 7 lần, tăng thêm hiệu quả là tê liệt, có hắn ngươi ở phía trước tuyến cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Rèn nhì tỷ tỷ, cái này quá quý giá. Tỷ tỷ mỗi tháng tiền lương thế nhưng là có 50 kim tệ nha. Jenny nhéo nhéo vẩy gạ chân mềm khuôn mặt nói ra, ở tiền tuyến vạn sự cẩn thận, có thời gian liền nhiều đến xem tỷ tỷ đi. Ta đã biết. Vẩy gạ gật gật đầu, rời đi công hội. Jenny đưa mắt nhìn vẩy gạ rời đi. Khi vẩy gạ thân ảnh hoàn toàn biến mất, Jenny mới lộ ra ánh mắt nghi hoặc nói ra, đây chính là phụ thân muốn bồi dưỡng chức nghiệp giả sao? Trừ đáng yêu cùng trưởng thành không gian tương đối lớn bên ngoài, vô luận từ chỗ nào điểm đều nhìn không ra có được trở thành ma pháp sư tiềm chất đi. Chương 11, quét dọn nhiệm vụ ngày thứ hai, buổi sáng. Vậy gã thay đổi chế thức trường thương, cầm trong tay thập tự trường kiếm, mặc sĩ quan quân phục đi tới quân doanh. Hắn đến quân doanh thời gian đại khái là 7 giờ đúng, mà 17 tiểu đội đã tại trên đất chống xếp thành hàng liệt, lấy nghiêm tư thái chờ đợi hắn đến. Giết gà dọa khỉ hiệu quả xuất hiện. Hiện tại không chỉ đội viên đối với hắn tuyệt đối phục tùng, liền ngay cả toàn bộ đại đội binh sĩ cũng bắt đầu đối vậy gã kính sợ có phép, nhất là khi biết vậy gã là một thực lực cường đại chức nghiệp giả về sau. Nghiêm, đội trưởng buổi sáng tốt lành. Vậy gã một chạm định, đội viên liền chăm miệng một lời vấn an. Vậy gã dùng tay chống đỡ thập tự trường kiếm, cũng không nói lời nào, mà là bày ra vẻ mặt nghiêm túc từng cái quét mắt bộ hạ khuôn mặt, các đội viên bị vậy gã chằm chằm toàn thân run rẩy, trong lòng lại là lo lắng lại là khẩn trương. Binh nhất, ra khỏi hàng. Đến. Buổi sáng hôm nay các ngươi mấy giờ đến nơi đây tập hợp? Báo cáo đội trưởng, 600. Rất tốt. Vậy gã sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, chư vị biểu hiện hôm nay ta phi thường hài lòng, coi như không có trở thành tinh anh binh sĩ thiên phú, cũng phải có trở thành tinh anh lòng của binh lính, làm tiểu đội trưởng, ta lấy các ngươi làm binh. Cho nên những ngày tiếp theo mời chư vị tiếp tục bảo trì chăm chỉ tác phong, hết thể vì vinh dự của đế quốc. Một máy mắt, đồng đội toàn bộ ánh mắt rơi vào binh nhất trên thân. Mà lên đẳng binh Ken ngay cả khóc tâm đều có, vốn là vì chiếm được vậy gã hảo cảm mà chọn lựa hành động, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, bị yêu cầu về sau đều muốn 6 giờ tập hợp, cái này nổi sợ là vô luận như thế nào đều không vung được. Là việc đã đến nước này, tiểu đội các đội viên chỉ có thể bất đắc dĩ xác nhận. To hơn một tí, cũng chưa ăn cơm đâu đi. Vì vinh dự của đế quốc, hung hăng thao luyện đội viên mới vừa buổi sáng. Vậy gã tại tới gần buổi trưa tiếp đến trung đội trưởng thông chi. Báo cáo. Mời đến. Vậy gã xốc lên doanh trướng màn cửa, một mình đi vào. Trung đội trưởng ngài tìm ta. Vậy gã hạ sĩ. Trung đội trưởng phát hiện người tiến vào là vậy gã, thế là dừng tay lại bên trong làm việc nói ra, ngươi có thể tính tới, ta chỗ này có một cái nhiệm vụ cấp trên yêu cầu nhất định phải giao cho ngươi đến xử lý. Mời trung đội trưởng chỉ thị. Vậy gã nghe được nhiệm vụ bản năng trong lòng căng thẳng, sau đó lại buông lòng xuống, dù sao đây chỉ là phổ thông trung kiên tiểu đội. Không phải thời gian chiến tranh cho dù có nhiệm vụ cũng là một chút liên hợp diễn luyện loại hình nhiệm vụ đơn giản. Không cần thần trương, chỉ là đơn giản quét dọn nhiệm vụ. Trung đội trưởng ha ha nở nụ cười nói ra, căn cứ tình báo mới nhất, các lẻn nì bắc khu ổ chuột phụ cận có một nhà sòng bạc ngầm là liên hợp vương quốc xếp vào trong thành một chỗ tình báo liên lạc tiểu cứ điểm. Ngươi nhiệm vụ chính là đem những cái kia quần bán nước dọn dẹp sạch sẽ. Vậy gà nghe xong lập tức khẩn trương lên, nhiệm vụ này nguy hiểm không? Trung đội trưởng buồn cười lắc đầu, mức độ nguy hiểm cơ bản là không. Tình báo đế quốc tổ chức nhưng không có bản sự đào được liên hợp vương quốc chân chính tình báo điểm liên lạc. Cái kia sòng bạc ngầm chỉ là cái râu ria điểm liên lạc, căn bản cũng không có cái gì trọng yếu tình báo, liền liên tiếp đầu nhân viên đều là những cái tiên lợi ích vân tâm quần bán nước. Vậy gã không yên lòng hỏi một câu, đều là người bình thường, không có chức nghiệp giả. Trung đội trưởng cười ha ha, chức nghiệp giả loại kia cá lớn ngươi cũng đừng có suy nghĩ, bất quá loại này đã đơn giản, chiến công lại cao quét dọn làm việc thế nhưng là quý hiếm vô cùng, không nghĩ tới trong doanh trại thế mà điểm danh phân phối cho ngươi, xem ra cấp trên rất xem trọng ngươi a vậy gã hạ sĩ, đến lúc đó cao thăng cũng đừng quên ta người trung đội trưởng này. Ngài nói quá lời. Ta còn muốn hướng trung đội ngài nhiều hơn học tập mới là. Vậy gã không tiêu ngạo không tự ti nói ra, việc này không nên chậm trễ, xin hỏi trung đội trưởng còn có cái khác chỉ thị sao? Nếu như không có, vậy ta đây liền hạ đi tổ chức nhân thủ tiến hành lần này quét dọn nhiệm vụ. Đi thôi. Trung đội trưởng kính cái quân lễ, chúc quân võ vận hưng thịnh. Võ vận hưng thịnh. Vậy gã đáp lễ, mang theo tư liệu thối lui ra khỏi doanh trướng. Xế chiều hôm đó, vậy gã đem tin tức nói cho đội viên. Đội trưởng, đây là sự thực sao? Chúng ta cũng có thể tiếp vào loại này quét dọn nhiệm vụ. Ta phảng phất thấy được chiến công tại hướng chúng ta với gọi. Toàn bộ tiểu đội hoan hô, hiển nhiên bọn hắn so vậy gã càng hiểu hơn nhiệm vụ này, mà vậy gã từ trên tư liệu cũng cơ bản hiểu rõ đến, loại nhiệm vụ này xác thực cùng tặng không chiến công không hề khác gì nhau. Địch nhân tất cả đều là người bình thường. đồng thời không có bất luận cái gì tiếp viện, lại là bị Liên Hợp Vương quốc vứt bỏ điểm liên lạc. Cái này ba câu mấu chốt tin tức cộng lại liền có thể đoán được, đây là cấp trên muốn nặng bồi dưỡng vậy gà người chức nghiệp giả này, vì để cho hắn tại cùng ngưng chiến thời kỳ nhanh chóng tấn thăng mà chuyên môn cung cấp soát chiến công nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này, quân hàm đoán chừng lại có thể tăng một cấp. Lấy loại này tấn thăng loại tốc độ, không ra thời gian 2 năm hắn liền có thể đảm nhiệm trung úy đại đội trưởng chức vụ, thực sự trở thành đoàn bộ trung tầng quản lý đợi tại đại đội hậu phương gánh chịu chỉ huy nhiệm vụ. Một khi chiến tranh bùng phát, coi như xếp hàng chịu chết, hắn cái này đại đội quan chỉ huy cũng nhất định là xếp tại sau cùng. Nói cách khác, chỉ cần không ngừng tăng lên chức nghiệp giả đẳng cấp, liền có thể không ngừng tích lũy chiến công, chỉ cần không ngừng tích lũy chiến công, liền có thể không ngừng thăng quan, chỉ cần không ngừng thăng quan, liền có thể không ngừng đề cao sống sót tỷ lệ. Nghĩ tới đây, vậy gã liền kìm lòng không được đã phủ lên vẻ mỉm cười, nhìn cho thật kỹ đi, một ngày nào đó, ta nhất định phải đợi tại quân đội hậu phương lớn vượt qua thuận buồm xuôi gió nhân sinh. 18 giờ cả, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Toàn bộ đại đội tăng thêm vậy gã trung 9 người bắt đầu hướng phía bắc khu ổ chuột sòng bạc ngầm xuất phát, căn cứ tình báo biết được, lúc này đế quốc quân bán nước nhóm tụ tập bên trong dưới đất sòng bạc mở cửa làm ăn, bọn hắn lựa chọn thời gian này có thể một mẹ hốt gọn. Tư liệu biểu hiện, muốn quét dọn mục tiêu chung 15 người. Mặc dù nhân số so vậy gã tiểu đội còn nhiều thêm 6 người, nhưng là tay không tấc sắt bình dân cho dù là tráng một điểm, cũng cùng cầm trong tay chế thức trường thương, thân kinh bách chiến binh sĩ không có bất luận cái gì khả năng so sánh, huống chi còn có vậy gã cái này một cái cấp một thực tập chức nghiệp giả tại. Nói ngắn gọn, nhiệm vụ lần này chỉ có thể dùng giết gà dùng đao mổ trâu để hình dung. Tiểu đội các đội viên đồng đều đem nhiệm vụ lần này trở thành dạo chơi ngoại thành, cũng không có làm sao để ở trong lòng, liền xem như vậy gã cũng là như thế, hắn đã bắt đầu đánh lên sòng bạc ngầm kim tệ cất giữ điểm chủ ý cục cục. Vậy gã một đoàn người đạp trên chỉnh tề bộ pháp đi tại khu ổ chuột trên đường phố, hai bên cư dân nhìn thấy quân đội tranh thủ thời gian đóng cửa lại cửa sổ chỉ sợ tránh không kịp, tại quân đội trong lúc chấp hành nhiệm vụ bị ngộ thương đế quốc không chỉ có sẽ không cho ngươi bất luận cái gì để bù, thậm chí còn có thể truy cứu trách nhiệm của ngươi. Binh nhất, ngươi mang 5 người về phía sau tay cầm cái cửa thủ. Binh nhì, ngươi mang 3 người trấn giữ đại môn cửa vào. Binh nhất thừa cơ biểu trung thầm nghĩ, đội trưởng, xin cho ta hiệp trợ ngươi tiến hành quét dọn làm việc. Binh nhất, phục tùng mệnh lệnh. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đuổi đi tất cả bộ hạ, vậy gã lộ ra một tia ác ma mỉm cười. Tiền tài trang bị, đầu người ma lực. Hắn một thân một mình hướng phía sòng bạc cửa chính đi đến, trong này nhưng có lấy đại bút tiền tài cùng 15 người đầu có thể thu hoạch, hắn sao có thể để một sĩ binh đi theo bên cạnh vướng bận đâu. Bất quá bị giới hạn không phải thời gian chiến tranh pháp luật đế quốc, muốn trực tiếp giết người còn cần một chút chuẩn bị. Phanh. Vậy gã đá một cái bay ra ngoài sòng bạc ngầm đại môn hấp dẫn lực chú ý về sau. Thập tự trường kiếm mũi kiếm hướng trên mặt đất một điểm, sau đó lại thanh mại khí nói ra, các vị thúc thúc bá bá nhóm chào buổi tối, hiện tại ta tuyên bố, quân đế quốc đội sẽ dựa theo không phải thời gian chiến tranh pháp luật đế quốc đối đầu hàng người phản quốc giữ lại tù binh quyền lợi, mời trở xuống nghiệm đến danh tự thúc thúc bá bá nhóm chủ động đầu hàng. Nghiệm xong trên danh sách 15 cái danh tự sau, vậy gã tiếp tục dùng tiểu hài tử thanh âm mại thanh mại khí nói, hiện tại các ngươi có 3 giây đầu hàng thời gian. 3 giây về sau, dựa theo đế quốc không phải thời gian chiến tranh pháp luật, ta sẽ có quyền trực tiếp đối các ngươi tiến hành xử quyết, bất kỳ ngăn trở nào người đem đồng dạng lấy tội phản quốc luận xử. Chương 12, trọng yếu văn kiện ha ha ha, vậy gã một câu có 5-6 cái chữ đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, 2-3 lần còn cắn được đầu lưỡi. Đặc hữu non nớt đồng âm cùng ngây thơ tư thái đưa tới trận trận tiếng cười, không có bất cứ người nào đem vậy gã cảnh cáo cùng nhắc nhở để ở trong lòng, nên đánh bạc đánh bạc, nên tìm việc vui tìm thú vui, hết thảy khôi phục đến trước đó nguyên áo. Trong đó có một cái dân cờ bạc còn hỏi nói, lão bản, đây chính là ngươi mời đến khôi hài thằng hề sao? Tiểu hai cái này một thân quân phục bỏ ra giá tiền rất lớn đi, bất quá chuôi này thập tự trường kiếm ở đây vừa dẫn một chút coi như xong, chớ để cho người phát hiện, tư tàng binh khí thế nhưng là trọng tội. Phúc hậu lão bản thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta không có mời thằng hề a. Cốc cốc cốc. Tùng chiến dẫm đạp sàn nhà tiếng bước chân không ngừng quen quẩn, vậy gã cầm trong tay thập tự trường kiếm treo ngây thơ tiếu dung từng bước một hướng phía Phúc hậu lão bản tiếp cận, 15 người chức vụ cùng bộ dáng hắn đã sớm thông qua tư liệu khắc trong tấm khảm. 3, vậy gã vừa đi vừa đếm ngược tính theo thời gian 2 giây sau hắn chạy tới sòng bạc lão bản trước mặt. Phúc hậu sòng bạc lão bản cũng không có đem vậy gã để ở trong lòng, thối tiểu quỷ, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư cũng không phải Halloween, nói cho ta là tên hỗn đản nào để ngươi tới nơi này. Không có trả lời lão bản, tiếp tục đếm ngược tính theo thời gian. Một khi một thốt ra, vậy gã tại lão bản không để ý ánh mắt hạ, đem trong tay thập tự trường kiếm đâm vào trái tim của hắn, thẳng đến hắn chết đều không có hiểu được đây là có chuyện gì. Pháp luật đế quốc thật phiền phức. Vậy gã loay hoay xuống trước ngực treo ghi hình thạch, trong lòng nhịn không được lại lần nữa nhả danh pháp luật đế quốc phiền phức trình độ. Tại không phải thời gian chiến tranh, dựa theo đế quốc pháp luật, quân đội binh sĩ đối dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tội phạm hoặc là địch quốc quân nhân cần trước cảnh cáo một phen, nếu như nguyện ý đầu hàng liền lấy tù binh luận xử, nếu như không đầu hàng mới có thể đủ trực tiếp đánh giết. Ác, ác ma. Một bên dân cờ bạc kinh hô ra tiếng. Nếu như không phải lão bản ấm áp huyết dịch văng đến trên mặt của hắn, hắn từ đầu đến cuối khó mà tin được một cái ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng lắm tiểu hài có thể giết chết một người trưởng thành, đồng thời tại giết người xong về sau bình tĩnh dùng người chết quần áo lau trường kiếm. Đó căn bản không phải tiểu hài. Cái này hoàn toàn chính là một con hất lên đứa bé túi ra ác ma. Xuyên bầy gạ làm một cái ra dấu im lặng, sau đó cắn giọng trẻ con non nớt nói ra, xem xét thúc thúc bộ dáng liền biết ngươi là một vị tuân thủ luật pháp công dân, kinh động phản quốc tặc thế nhưng là sẽ bị coi là đồng phạm A, làm đế quốc công dân, ngươi có quyền tự hành rời đi nơi này. Là, giải, trưởng quan. Cái này tuổi tác đủ để khi vậy gạ ba ba dân cờ bạc trận nhìn sắc mặt, hắn cấp tốc xông ra sòng bạc, mà vậy gạ kia một trương thiên chân khả ái mặt cũng như ác ma khuôn mặt giữ tợn khắc vào hắn ký ức chỗ sâu. Tại cái này ồn ào hoàn cảnh bên trong, lão bản tử vong không có gây nên bất luận người nào chú ý, vậy gạ xuất ra tư liệu nhìn thoáng qua tự nhủ, đón lấy bên trong là ân, tìm được. Nhấc lên trường kiếm, vậy gạ đi tới một trương chiếu bạc trước mặt. Hắn trừng mắt ngây thơ con mắt đối một tên tráng hán nói ra, thúc thúc, xin hỏi ngươi có thể đi chết một chút sao? Tráng hán nhổ ngụm vào gói, tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Xin hỏi ngươi có thể đi chết một chút sao? Vậy gạ thanh thúy đồng âm truyền vào trong thai của mọi người. Ha ha ha, người chung quanh lại là một trận dỗ dành đường cười to, nhưng là tiếng cười kia lại tại một giây sau hoàn toàn mà dừng. Nào, sắc bén trường kiếm lại thu hoạch được một cái mạng, mà lại là tại trước mắt bao người. Người vây xem đầu tiên là yên tĩnh im mắng, sau đó buộc phát ra hốt hoảng thanh âm. Giết, giết người rồi. Giết, giết người rồi. Toàn bộ sòng bạc người rốt cục bị hấp dẫn lực chú ý, nên có người phát giác được lão bản cùng cái kia tráng hán bị một cái đứa bé giết chết thời điểm, đại đa số người đại não đều lâm vào đứng máy bên trong. Một đứa bé, giết hai người trưởng thành. Người ngâm thơ dòng cũng không dám như thế biên sự tình, thế mà rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Vậy gã cũng không để ý tới kinh ngạc đến ngây người đám người, hắn nhìn thoáng qua tư liệu, lại liếc mắt nhìn một cái khác tên sang mình, "Ừm, kế tiếp là người sao? Cái gì ý tứ? Đây là còn muốn giết người?" Tên sang mình lúc này liền nổi giận, đứa nhỏ này giết lão bản cùng hắn lỗ. Mọi người cùng nhau xông lên, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cùng nhau tiến lên. Đừng nói hắn hiện tại là cái chức nghiệp giả, coi như không phải chức nghiệp giả, một đám không có trải qua huấn luyện bình dân muốn giết chết một cái từ tân binh trại huấn luyện còn sống đi ra binh sĩ bản thân liền là một chuyện không thể nào. Giết giết giết. Vậy gạ lấy tối cao hiệu, nhưng cũng tàn nhẫn nhất thủ pháp kết thúc lấy từng cái mục tiêu tính mệnh. Giết 10 người về sau, vậy gạ thình lình phát hiện không chỉ có không có giết người sau lo nghĩ cùng cảm giác bất an, ngược lại bắt đầu hưởng thụ lên giết chóc. Nhất là giết chóc qua đi chuyển vào trái tim ma lực để hắn thật sâu say mê trong đó. Nếu như không phải còn bảo lưu lấy đủ nhiều lý trí, hắn thậm chí có loại kết thúc ở đây toàn bộ sinh mệnh xúc động. Một phen giết chóc qua đi, vậy gạ rỗi ra tinh hồng đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng huyết dịch. Rõ ràng là thiên sứ khuôn mặt lại làm ra ác ma cử động, một động tác này như phim pha quay chậm rõ ràng ánh vào tất cả mọi người trong con mắt, khủng hoảng bắt đầu dần dần lan tràn. Ác ma, hắn nhất định là ác ma. Cứu mạng, trốn, mọi người mau trốn. Vậy gạ thiên sứ gương mặt đã thật sâu khắc vào đám con bạc trong não. Tất cả đám con bạc không còn lúc trước bình tĩnh, tranh nhau chen lấn hướng phía đại môn bỏ chạy, thậm chí một trận đưa tới giẫm đạp sự kiện, mà bởi vì giẫm đạp sự kiện mà chết dân cờ bạc cũng hóa thành từng dòng nước ấm chuyển vào vậy gạ trái tim. Còn thừa lại 5 cái mục tiêu. Vậy gạ nhìn về phía sau cùng 5 cái mục tiêu, hiện tại hắn cảm giác trạng thái thân thể trước nay chưa từng có tốt, nguyên bản mỏng manh ma lực thế mà trở nên hùng hậu vô cùng, một loại được xưng là sắp tấn cấp giác quan thứ 6 không hiểu xuất hiện tại trong đại não. Đang chuẩn bị tiếp tục giết chóc, địch nhân tâm trí cũng đã sụp đổ. Trong đó một cái đem làm vũ khí gậy gỗ nhét vào tới đất bên trên. Hai đầu gối quỳ xuống đất ôm đầu nói, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta thừa nhận chúng ta tội phản quốc, chúng ta yêu cầu tù binh đãi ngộ. Ta tiếp nhận thỉnh cầu của các ngươi. Vậy gã đi đến 5 người trước mặt, lộ ra nụ cười thân thiết nói ra, chỉ cần đem các ngươi biết đến tình báo nguyên nguyên bản bản nói rõ ràng, ta liền đem các ngươi giao cho đế quốc tòa án tiến hành thẩm phán, bằng không bọn hắn chính là của ngươi hạ trạng. Trong đó một cái người gầy kích động nói ra, chúng ta sẽ tại tòa án nộp lên thay mặt rõ ràng, nhưng không phải hiện tại. Nào, một kiếm đâm vào, vậy gã nhìn chằm chằm người thứ hai. Nếu như còn trông cậy vào Liên Hợp Vương quốc người sẽ đến cứu các ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta là thế nào tìm tới nơi này? Chúng ta bị ném bỏ rồi. Còn lại 4 người đổi sắc mặt. Nhưng là trong đó một cái lại kiên quyết lắc đầu nói ra, đừng nghe hắn nói bậy, Liên Hợp Vương quốc tuyệt đối không có khả năng bứt bỏ chúng ta. Lời còn chưa dứt, đã biến thành thi thể. Lần này mặt khác 3 người tranh nhau chen lần nói ra, chúng ta toàn nói, một chút trọng yếu văn kiện đều đã bị Liên Hợp Vương quốc người chuyển đi. Nhưng là ta biết lao bản tư tàng một phần trọng yếu văn kiện đặt ở mật thất bên trong chuẩn bị khi di dân Liên Hợp Vương quốc thẻ đánh bạc, chỉ cần ngươi khi lấy được bí mật sau tại chỗ phóng thích chúng ta liền dẫn ngươi đi lấy phần văn kiện này. Trọng yếu văn kiện. Vậy gã ý thức được hắn tựa hồ đụng cái đại vận, nếu như có thể lấy được cái này một phần bí mật trọng yếu văn kiện, như vậy một đại phần quân công là tuyệt đối chạy không thoát. Ta đáp ứng các ngươi. Chúng ta như thế nào tin qua ngươi? Vậy gã tay phải cầm kiếm trôi để trong lòng bận vị trí, quân đoàn thứ 3 hạ sĩ vậy gã, lấy vinh dự của đế quốc phát hiện. Chương 13, ác ma chi danh lấy vinh dự của đế quốc phát thệ. Tại nổ bộ đế quốc, thậm chí tại toàn bộ Indigo đại lục, đây là làm quân nhân tối cao lời thề, một khi phát ra lời thề liền đại biểu cho cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, vậy gã lời thề son sắt bộ dáng thắng được 3 người tín nhiệm. Ta tin tưởng ngươi lời thề. Trong đó một cái dâu quay nón nói ra, ta cái này dẫn ngươi đi mật thất giao lộ, nhưng ở này trước đó ngươi cần trước thả 2 người bọn họ, nếu không ta không thể tin được ngươi là có hay không sẽ nuốt lời. Thật phiền phức. Vậy gã nhíu mày, hắn không nhịn được phất phất tay, các ngươi đi thôi. Dâu quay nón, chúng ta không thể bỏ xuống ngươi. Có ngoài 2 người hoảng sợ nói. Dâu quay nón hướng phía 2 người gầm thét lên, các ngươi tại hôn đảng cút cho ta, không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta, nếu ngươi không đi chờ ta trở về không phải rút ra các của các ngươi không thể. 2 cái trẻ tuổi người đồng thời rụt đầu. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng phía dâu quay nón nói ra, dâu quay nón, ngươi nhất định phải còn sống trở về à. Sau khi nói xong, 2 người khỏe mắt rưng rưng hướng về sau cửa phòng đi. Dâu quay nón cũng tại 2 người bóng lưng biến mất lúc thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay người hướng phía bảy gã nói ra, vị trưởng quan này, cảm tạ ngài tuân thủ lời hứa, mật thất cũng không tại sòng bạc bên trong, xin theo ta tới đất lên lầu 2. Gật gật đầu, vậy gã ngây thơ cười cười. Mới vừa đi tới một nửa, vậy gã bỗng nhiên cảm giác được hai cỗ nhiệt lưu chuyển vào trái tim, khóe miệng của hắn kéo vẻ mỉm cười, xem ra kia hai cái nghi từ cửa sau trốn chi yêu yêu tội phạm đã bị bộ hạ của hắn cho tại chỗ xử tử. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Vậy gã từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua muốn tuân thủ lời thề, đầu người thế nhưng là tăng thực lực lên cùng thu hoạch được quân công mấu chốt, mà lại đế quốc vinh dự loại đồ vật này còn không bằng một cái bánh bao tới đáng tiền, thế mà thật đúng là có người tin tưởng loại này giá rẻ lời thề. Dài, trưởng quan, ngài còn tốt đó chứ? Dâu quai nón bị vậy gã bỗng nhiên một cái mỉm cười giật nảy mình, loại kia thiên sứ tiếu dung xuất hiện tại cả người làm máu, chính tay đâm vô số tính mệnh đứa bé trên mặt, vô luận từ góc độ nào nhìn đều giống như ác ma tàn nhẫn nghe răng cười. Nghĩ đến một chút chuyện vui, vậy gã con mắt đều mang ý cười. Hắn cảm giác được chỉ cần lại kết thúc trước mắt đầu này tính mệnh, thực lực của hắn liền sẽ đạt được tăng lên, đại khái có thể tấn cấp đến cấp 2 thực tập chức nghiệp giả trình độ. Là. Dâu quay nón tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Theo lão bản hơn 20 năm, chuyện giết người hắn đương nhiên cũng đã từng làm không ít, nhưng là mỗi lần giết người sau khủng hoảng cùng bất an để hắn có thụ tra tấn, nếu như có thể lựa chọn không người nào nguyện ý tàn sát đồng loại của mình, đây hết thể cũng là vì có thể sinh tồn tiếp vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng là đứa bé này không giống. Tại vậy gã gây nên bạo động thời điểm, dâu quay nón liền thấy đứa nhỏ này ánh mắt. Vậy căn bản liền không giống như là 11 tuổi đứa bé nên có ánh mắt, hắn không có từ vậy gã giết người sau ánh mắt bên trong nhìn thấy bất kỳ bất an gì cùng khủng hoảng, cùng nó nói là vì sinh tồn bị ép giết người, chẳng bằng nói là đối với giết chóc tràn đầy người nóng bỏng cùng khát vọng. Khát vọng giết chóc. Có được loại ý nghĩ này, người không phải tinh thông kỹ xảo giết người tên điên chính là tràn ngập phá hư muốn chiến tranh cuồng, bọn hắn thích giết chóc, khát vọng giết chóc, cho dù là hất lên đứa bé túi ra, linh hồn cũng là một con đến từ địa ngục các ma. Đối mặt các ma, hắn đánh mất dũng khí phản kháng. Song bạc cửa sau, bị mệnh lệnh trấn giữ cửa sau binh nhất rất phiền muộn. Dựa theo hắn ý nghĩ, tự nhiên là đi theo vậy gã tiến vào sòng bạc kiếm mấy người đầu, lăn lộn đến càng nhiều quân công, thuận tiện ở trước mặt hắn biểu hiện tốt một chút một phen, trong đội thế nhưng là còn thiếu một người đội phó. Nhưng là hắn không nghĩ tới lại bị vậy gã xung quân đến cửa sau cái này góc hẻo lánh. Chấn giữ cửa sau đương nhiên cũng có quân công. Nhưng là loại này quân công cùng bắt người đầu so ra cơ hồ có thể không cần tính, tại lại thêm lấy đội trưởng thực lực, căn bản cũng không có thể sẽ có cá lọt lưới xuất hiện, cái này khiến hắn cái này binh nhất như thế nào trổ hết tài năng, tại đội trưởng trước mặt biểu hiện mình thực lực. Ken lão đại, mau nhìn, có người ra. Bên cạnh đội viên nhắc nhở để binh nhất Ken toàn thân một cái cơ linh, hắn cầm lấy tư liệu đối chiếu hai người nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện hai người này cũng không chính là đêm nay mục tiêu một trong nhà. Đúng đại vận, một bên là hơi cường tráng bình dân, một bên là thân kinh bách chiến binh sĩ, một bên hai tay trống trơn, một bên trường thương sắc bén. Binh nhất phản ứng tự nhiên không phải binh sĩ có thể so sánh, tay hắn cầm trường thương, một cái đi nhanh liền đem nó bên trong một cái mục tiêu xuyên qua lạnh thấu tim, một cái khác mục tiêu chưa kịp phản ứng, liền bị mặt khác hai cái sau vượt cái trước binh lính bình thường liên hợp giết chết. Chiến đấu kết quả cơ hồ là miểu sát. Binh nhất ôm cây lợi thỏ, chính tay đâm hai địch nhân về sau vui vẻ mà cười cười, không nghĩ tới tiểu đội trưởng cũng có thất thủ thời điểm, thế mà thả chạy hai cái mục tiêu nhân vật, cái này hai phần quân công chúng ta liền không tốt ý tứ nhận, hắc hắc. Trong đó một sĩ binh phụ hòa nói, tiểu đội trưởng thực lực là mạnh, nghe nói còn tại tiền tuyến giết qua địch quốc binh sĩ, nhưng chúng quy là hài tử nhà, cân nhắc sự tình khó tránh khỏi có chút không chu toàn, chúng ta tự nhiên nhiều hơn nó nữa. Một người lính khác nói ra, ta lại cảm thấy lấy tiểu đội trưởng chức nghiệp giả thực lực không có khả năng để hai người bình thường trốn tới. Đội trưởng có thể hay không xảy ra chuyện, bên trong cũng thật lâu không có động tĩnh, nếu không chúng ta vào xem. Một câu bừng tỉnh người trong động. Binh nhất do dự một chút nói ra, chỉ là nhìn lên một cái cũng không tính chống lại mệnh lệnh, nói thực ra trong nhà của ta hôn đảm nhi tử cũng đúng lúc đội trưởng như thế lớn, thả đội trưởng một người đi vào cái này trong lòng luôn có chút không nỡ. Ba người thuận cửa sau thận trọng đi tới sòng bạc đại sảnh. Đập vào mi mắt là một mảnh huyết hồng, ngay cả trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi. Đi đến chỗ gần, binh nhất ba người phát hiện trừ ba cái mục tiêu nhân vật thi thể là hoàn chỉnh, còn lại hơn 10 có thiếu đi đầu. Có thiếu đi cánh tay, bắp chân, còn có mặt đã dán thấy không rõ, bọn hắn tựa hồ là đang phản kháng nửa đường bị bạo lực ngược sát, hoàn toàn không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, rất nhiều chết không nhắm mắt thi thể trong mắt còn lưu lại sợ hãi cực độ. Cái này cũng chưa tính bởi vì dẫm đạp mà chết đám con bạn. Hẹ hẹ hẹ, hai cái không có đi lên chiến trường binh lính bình thường tại chỗ nôn mửa, bọn hắn không phải là không có giết qua người, nhưng là loại này khắp nơi chân cụ tay đứt, máu thịt be bét cảnh tượng hoành tráng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nơi này là địa ngục sao? Nếu như nơi này là địa ngục, như vậy chế tạo địa ngục đội trưởng là hất lên đứa bé túi ra ác ma sao? Ba người trong đại não không hẹn mà cùng nhớ tới kia một mặt trẻ nít ngây thơ, rất khó tưởng tượng cái này kinh khủng tu la chẳng là một cái 11 tuổi hài tử có thể làm ra sự tình, hắn 11 tuổi thời điểm đang làm gì? Chỉ sợ còn đang vì một con chết mất chó con rơi nước mắt đi. Ba người bước tin, ba trong doanh lưu truyền ác ma truyền luôn cũng không phải là nói ngoa. Trong đó một cái đội viên sắc mặt tái nhợt nói ra, Khải, Ken lão đại, đội trưởng là ác ma sao? Sắc mặt hơi có chút tái nhợt binh nhất nói ra, liền xem như ác ma, hắn cũng là chúng ta đội trưởng, chỉ cần chúng ta nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh của hắn. Đội trưởng chắc chắn sẽ không tùy tiện đối phó chúng ta, hai người các ngươi thuận tiện đem nơi này dùng ghi hình thủy tinh quay xuống, về sau những tiểu đội khác còn dám chào phúng chúng ta là đồng tử quân liền đem thu hình lại lấy ra, ta ngược lại muốn xem ai mới là chân chính đồng tử quân. Một đội viên khác nói ra, Ken lão đại, đã ghi chép tốt, nhưng là có một việc ta không biết có nên nói hay không. có chuyện mau nói, có dám mau thả. Đội trưởng để chúng ta nhìn xem cửa sau, chúng ta tựa hồ đã chống lại mệnh lệnh. Binh nhất sắc mặt biến không có chút huyết sắc nào, nhanh, thừa dịp đội trưởng còn chưa phát hiện, chúng ta mau trở lại cửa sau. Chương 14, kim tệ sòng bạc lầu 2. Vậy gã tại dâu quay nón dẫn đầu hạ tiến vào một gian to lớn thư phòng. Rất khó tưởng tượng, một cái mở ra sòng bạc ngầm cùng xử lý gián điệp làm việc đại lao thô sẽ có như thế xa hoa thư phòng. Thư phòng tổng cộng có hơn 10 cái giá sách, riêng là ở giữa là một trường gỗ thật cái bàn liền đáng giá không ít tiền. Giang giác. Dâu quay nón bặn bẹo chốt mở, một cái dựa vào tường giá sách tự động mở ra. Tốt à, nhất định phải thừa nhận phim truyền hình diễn không hoàn toàn là giả. Cái này người dị giới giấu đồ vật thói quen thế mà cùng địa cầu không có bao nhiêu khác biệt, vậy gã ngay cả nhà danh hào hứng cũng không có. Hướng phía ám các bên trong nhìn lại. Bởi vì không có nửa điểm ánh đèn, tại lại thêm đêm nay nguyệt hắc phong cao, ám các bên trong là đen ngòm một mảnh, ngay cả cụ thể không gian lớn nhỏ đều đoán chừng không ra, vậy gã chỉ có thể dựa vào trực giác của mình để phán đoán đại khái không dưới 40 mét vuông. Dâu quay nón thận trọng nói ra, trưởng quan, văn kiện ngay tại ám các bên trong, ta biết chỉ có nhiều như vậy, xin ngài hết lòng tuân thủ lời thề thả ta rời đi đi. Tiên sinh rất xin lỗi, bây giờ còn chưa được. Vậy gã chỉ vào đen ngòm lối vào nói ra, ta cũng không có tìm được kia một phần trọng yếu văn kiện, cũng không biết cái này ám các bên trong có cái gì nguy hiểm, cho nên nghĩ mời ngươi tiếp tục dẫn đường cho ta, thẳng đến ta tìm tới trọng yếu văn kiện cho đến. Vậy gã ngôn ngữ tựa hồ tại dâu quay nón trong dự liệu, hắn cầm dầu hỏa đèn dẫn đầu đi vào ám các, ta chỉ nghe lão bản nói qua hắn ẩn giấu một phần trọng yếu văn kiện tại cái này ám các bên trong xem như áp chế Liên Hợp Vương quốc thẻ đánh bạc, nhưng là cụ thể giấu ở nơi nào ta cũng không biết, gian phòng này trừ lão bản bên ngoài không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào. Dâu quay nón vừa đi vừa giới thiệu, hắn thuận tay đốt sáng lên cửa vào hai bên dầu hỏa đèn. Hả? Vậy gã tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn theo bản năng nắm thật chặt trong tay thập tự trường kiếm. Ánh đèn sáng lên. Vậy gã phát hiện đây là một đầu sâu không thấy đáy thật dài lối đi nhỏ, đại khái phía trước 20m chỗ có một cái chỗ ngặt, nếu như kiếp trước cổ trang kịch bên trong diễn không sai, cái này lối đi nhỏ thấy thế nào giống như là cố ý kiến tạo ra được thiết trí cơ quan dáng vẻ phanh. Một tiếng vang thật lớn, sau lưng cửa ngầm tự động đóng lên. Miệng quạ đen nói chú rồi. Vậy gã trong lòng nhấc lên, hắn hướng phía dâu quay nón hô, mau mở cửa ra, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. Dâu quay nón thất kinh nói ra, giải, trưởng quan, ta cũng là lần thứ nhất đến cái này ám cắt, hoàn toàn không biết cơ quan mở cửa đến tột cùng thiết trí ở nơi nào. Ba, trưởng quan, thật cái gì đều không biết ta. Vậy gã không nói gì, mà là đem trường kiếm gác ở dâu quay nón trên cổ. Hai, trưởng quan, xin ngươi tin tưởng ta. Vậy gã trong mắt sát ý lộ ra, dâu quay nón nhạy cảm thấy khí tức tử vong. Một khi vậy gã đếm tới một thời điểm, một kiếm này trực tiếp để dâu quay nón đầu người rơi xuống đất, động mạch cổ huyết dịch đem hắn nửa bên mặt cùng quân phục tung tóe đỏ tươi. Vì cái gì bỗng nhiên giết dâu quay nón? Trong miệng nói lần thứ nhất tiến ám cát, thế nhưng lại thuần thục tìm tới dầu hỏa đèn thắp sáng toàn bộ lối đi nhỏ. Vậy gã một trận cảm thấy mình trí thông minh nhận lấy vũ đủ. Lại thêm về sau đối mặt tử vong uy hiếp cũng cự không mở ra ám cát, hiện nhiên dâu quay nón đã ôm quyết tâm quyết tử làm chuyện này, mà vậy gã cũng không phải khảo vấn sở trường binh sĩ, đang hỏi không ra cái gì tình huống dưới tự nhiên không có hứng thú cùng một cái muốn chết người nói nhảm nhiều, có cái này thời gian dỗi còn không bằng tìm xem lối ra. Về phần hắn trong miệng trọng yếu văn kiện, vậy gã đã không ôm hy vọng. Cầm trong tay thập tự trường kiếm nhanh chân hướng về phía trước, nếu như là mười mấy phút trước hắn còn lo lắng bị vây ở chỗ này, hiện tại đã hoàn toàn không lo lắng, bởi vì hắn phát hiện giết dâu quay nón về sau, theo cuối cùng một cô ma lực chuyển vào trái tim, hắn rốt cục tấn cấp. Hùng hậu ma lực dâng lên mà ra. Bành! Một quyền công kích tại lối đi nhỏ trên vách đá, vách tường đã hiện lên dạng nứt hình, vậy gã thô thô đoán chừng hạn, chỉnh thể lực công kích đại khái so cấp 1 thực tập chức nghiệp giả để cao 1.5 lần tả hữu, lấy loại công kích này chỉ cần 3 lần liền có thể trực tiếp đập nát vách tường chạy thoát. Không có uy hiếp tính mạng, lòng hiếu kỳ liền tùy theo sinh ra. Vậy gã tiếp tục hướng bên trong đi, một bộ ung dung bộ dáng căn bản không có đem trước mặt không biết để vào mắt, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là một cái cấp 2 chức nghiệp giả, cho dù có cơ quan cũng chỉ là một chút đối phó người bình thường cơ quan, làm sao có thể đối với hắn người chức nghiệp giả này có tác dụng, đừng quên không có ma võ khí cũng đừng nghĩ đột phá chức nghiệp giả ma lực phòng ngự điểm này. Lối đi nhỏ đến cùng, vậy gã hướng phải đi. Đập vào mi mắt là một cái đại khái 20 mét vuông gian phòng, tính đến trước mặt lối đi nhỏ thật đúng là không sai biệt lắm 40 mét vuông bộ dáng, trong phòng có một cái khóa lại dương bọc sắt đặt ở nơi hẻo lánh rất dễ thấy. Chẳng lẽ dâu quay nón nói trọng yếu văn kiện là thật? Vậy gã xài bước hướng phía nơi hẻo lánh khóa lại cái dương đi đến, trực tiếp một kiếm phê tại khóa lại, khóa sắt cũng chỉ là phổ thông khóa sắt, tự nhiên không chịu nổi bảy gã đại lực công kích nháy mắt chốc ra. Hiu hiu hiu, gian phòng cơ quan tại bạo lực phá giải khóa sắt nháy mắt bị kích hoạt, tứ phía bát phương mũi tên hướng vậy gã công kích mà đến, phong kín bất luận cái gì khả năng tránh né góc chết. Vậy gã không có để ở trong lòng, bởi vì mũi tên chỉ là mũi tên bình thường, đánh vào vậy gã trên thân đại khái là tương đương với con muỗi đốt trình độ, vừa tấn cấp vậy gã đương nhiên không có ma lực khô kiệt tình huống. Một vòng này tề xạ chỉ là sấm to mưa nhỏ. Mở ra cái dương. Kim tệ. Vậy gã phát hiện một dương này cơ hồ đều là đế quốc kim tệ, làm gì cũng có cái mấy bằng mai, cái này chẳng lẽ tẩy phó bản bạo bảo dương. Khoe miệng của hắn kéo một tia hiểu ý mỉm cười. Đây chính là mấy vạn kim tệ. Vậy gã ngay lập tức nghĩ tới chính là hắn ma võ khí cùng chiến kỹ, có cái này một dương lớn từ kim tệ đầy đủ hắn đem mình từ trên xuống dưới trang bị đến tận răng, thuận tiện còn có thể khu vực trung tâm mua lấy một bộ căn phòng lớn, lại tìm cái cô nương kết hôn. Nghĩ có chút xa, hắn vẫn còn nít mà thôi. Đây là Vậy gã phát hiện kim tệ phía trên đặt vào một văn kiện túi, hắn mở ra túi văn kiện phát hiện lại là một phần Liên hợp Vương quốc văn kiện. Hắn nhìn thoáng qua văn kiện, trong lòng chính là run lên, đó căn bản không phải cái gì văn kiện, mà là một phần so văn kiện càng thêm chân quý địa đồ. Nếu là đem miếng bản đồ này giao đến đoàn bên trong, các lén nhỉ liên lạc đồ một đây là miếng bản đồ này danh tự, mà trong địa đồ nội dung toàn bộ đánh dấu chính là Liên hợp Vương quốc tại cạ lẹn nhỉ thành bắc khu dưới mặt đất mạng lưới tình báo. Có miếng bản đồ này, quân đế quốc đội hoàn toàn có thể tìm hiểu nguồn gốc đâm mù Liên hợp Vương quốc tại cạ lẹn nhỉ bắc khu hai mắt. Đây là một phần thiên đại quân công. Vậy gạ cầm địa đồ tay đều đang run rẩy, có cái này một phần quân công hoàn toàn có thể một bước lên mây. Một người chuẩn úy, hoặc là nói là thiếu úy tuyệt đối chạy không thoát, lại cố gắng kiếm chút quân công, làm sĩ quan cấp úy là có tư cách được đề cử đến sĩ quan học viện bồi dưỡng. Trường sĩ quan bản thân ngay tại đế quốc quốc đô. Chỉ cần thuận lợi tổng quân quan học trường học tốt nghiệp, như vậy bị phân phối đến trung ương quân đảm nhiệm bảo vệ hoặc là hậu cần làm việc cơ hội là chắc chắn sự tình, đây chính là chân chính hậu phương lớn. Vậy gã thận trọng đem địa đồ giấu ở trên thân, sau đó lại nhìn về phía kia dương kim tệ. Khoe miệng của hắn giơ lên vẻ mỉm cười, lù kỳ. Di chuyển cái dương, vậy gã chuẩn bị rời đi. Hiu hiu hiu, cái dương mỗi lần bị di động, lại là một vòng mưa tên đánh tới. Chương 15, hư hư thật thật ẩn sở ti vợ là đế quốc quý tộc. Vườn là tên, sở ti vợ là dòng họ, tại Indigo đại lục bên trên, chỉ có quý tộc mới có dòng họ. Trừ là một cái vân tức bên ngoài, hắn còn có một thân phận khác là cấp 2 thực tập chức nghiệp giả. Nhờ vào cấp 2 thực tập chức nghiệp giả cùng thân phận quý tộc, hắn tại cả lẹn ní bắc khu chính phủ bộ hậu cần mưu được một phần chất béo sung túc chuyện tốt, nhưng là người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, tại to lớn lợi ích dụ hoặc hạ hắn tại 5 năm trước lựa chọn phản quốc, hiện tại hắn đang vì Liên hợp Vương quốc tổ chức tình báo làm việc, hơn nữa là trọng yếu cấp nối điểm. Công tác tình báo so tưởng tượng còn muốn khó khăn. Mặc dù cả lẹn nỉ trong chính phủ đã có rất nhiều nhãn tuyến của hắn, nhưng là công tác tình báo từ đầu đến cuối khó mà làm được thủng sắt một khối quân đội, cái này cũng dẫn đến hắn mỗi tháng cũng đều muốn thận trọng đề phòng quân đội tổ chức tình báo dò xét, đồng thời ném ra một chút vứt bỏ điểm liên lạc đến lẫn lộn ánh mắt, thuận tiện mượn quân đế quốc đao đến thanh lý phế vật vô dụng. Gián điệp làm việc tiến hành đâu vào đấy 5 năm. So với đế quốc tung hoành Indigo đại lục lục quân, Liên hợp Vương quốc tình báo chiến cũng không kém cỏi chút nào. Xuất sắc hệ thống tình báo có thể tại mấu chốt trong chiến tranh thay đổi chiến cuộc, mà quân đế quốc đội tổ chức tình báo muốn bắt đến Liên hợp Vương quốc tổ chức tình báo cái đôi căn bản chính là không thể nào, thực lực đều không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng là trước mấy ngày xuất hiện ngoài ý muốn, bởi vì thủ hạ lơ là sơ suất, một chỗ bị ném bỏ điểm liên lạc bên trong, lại có một phần trọng yếu văn kiện không có thu về. Phần văn kiện này quan hệ đến toàn bộ Bắc khu dưới mặt đất mạng lưới tình báo. Nếu như cái này một phần địa đồ rơi vào quân đội trong tay, Vân Sở Ti vừa nghĩ đến liền không rét mà run. Nếu như không phải kia bị ném bỏ phế vật 3 ngày trước tìm tới cửa áp chế hắn, chỉ sợ hắn đến nay vẫn chưa hay biết gì. Áp chế hắn, cũng đừng quên đi nghề nghiệp của hắn chính là tình báo đầu lĩnh, một cái ngay cả chức nghiệp giả đều không phải phổ thông bình dân áp chế một cái tình báo đầu lĩnh, cái này cùng lịch đại đao trước mặt quan công, trước cửa lỗ ban vung mạnh đại phủ khác nhau ở chỗ nào? Không đến 3 ngày, Vân liền tra rõ ràng địa đồ cất giữ điểm, đồng thời ngay cả cất giữ điểm chốt mở cùng thiết trí cả bẫy, cùng 15 cái phế vật mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian chờ cơ bản tình báo đều mò được nhất thanh nhị sở. Đây chính là Liên hợp Vương quốc mạng lưới tình báo. Sự thật nói cho chúng ta biết đừng nghĩ đến đi uy hiếp một cái tình báo đầu lĩnh, bởi vì ngươi cuối cùng sẽ ngạc nhiên phát hiện ngươi tất cả bí mật đã trần trụi bại lộ ở trước mặt của hắn. Tối nay là tốt nhất thu về thời cơ. Hắn một thân một mình mặc vào màu đen quần áo bó chạy tới sông bạc, xử lý công tác tình báo đều biết, gián điệp làm việc tốt nhất một người hoàn thành, tham dự nhân số càng nhiều, bại lộ tỷ lệ cũng liền càng lớn. So với trên chiến trường lẫn nhau đem phía sau lưng giao cho đối phương binh sĩ, lũ gián điệp không tin bất luận kẻ nào, bao quát đồng sự, cấp trên, thuộc hạ, có đôi khi điên lên bọn hắn thậm chí ngay cả mình đều lừa gạt. Đến sông bạc bên ngoài, hắn thấy được binh lính đế quốc. Nhíu mày, hắn mặc dù biết nơi này đã bại lộ, quân đế quốc đội sớm muộn nội dung chính nơi này, nhưng lại không nghĩ tới quân đội tới nhanh như vậy, cho nên luận cực độ chán ghét không cách nào nắm giữ đến bất luận cái gì tình báo quân đế quốc đội, bọn hắn hành động thường thường ngoài dự liệu bên ngoài. Hy vọng còn đuổi cùng. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn giết chết quân đế quốc đội người. Quân đế quốc đội cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu như binh sĩ tại thi hành nhiệm vụ bên trong đại lượng tử vong kia tuyệt đối sẽ để cho toàn bộ sư đoàn, thậm chí quân đoàn khởi sướng điên đến, mà quân đế quốc đội một phát điên, liền sẽ trong thành triển khai hao người tốn của đại thanh tạo, đế quốc chính phủ cho dù là muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Bởi vậy vẫn tránh đi binh lính đế quốc con mắt, hướng phía lầu 2 sờ soạn. Bất quá hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, so với bị quân đế quốc đội nổ 10 cái điểm liên lạc, cũng dù sao cũng tốt hơn toàn bộ Bắc khu điểm liên lạc bị nổ tận gốc tới đi, mà lại một vòng đại thanh tạo xuống tới tổn thất nhân lực vật lực thế nhưng là thiên văn số tự, luận tổn thất cũng chính là 8 lạng nửa cân. Mở ra ám cát, vừa ngay lập tức phát hiện thi thể trên đất, hắn thông qua tư liệu biết đây là trước liên lạc viên một thủ hạ đắc lực. Địa đồ quả nhiên bị mang đi. Một trận cảm giác buồn bực đánh tới, Vân Sở Ti vừa quên đi ẩn tàng tiếng bước chân, hắn đạp trên cộc 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 tiếng bước chân thông qua lối đi nhỏ hướng ám cát nội bộ đi đến, đồng thời còn tự hỏi tiếp xuống nên như thế nào đi bộ cứu. Hiu hiu hiu, đúng lúc này, hắn nghe được một trận mũi tên tiếng xé gió. Trong này còn có người, chẳng lẽ địa đồ còn tại? Chợt kinh hỉ để Vân ngẩn ngơ, hắn tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân hướng phía ám cát phóng đi. Hiu hiu hiu, vậy gã vừa di động đổ đầy kim tệ cái dương, một vòng mưa tên lại lần nữa đánh tới. Lặp lại chiêu cũ. Đối phó người bình thường cảm ấy, lần công kích thứ nhất liền không có thể gây tổn thương cho hắn một sợi lông, chẳng lẽ lần thứ hai có thể thương tổn được hắn? Ma lực phun trào, một tầng ma lực phòng ngự che kín thân thể, hắn y nguyên chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. 5 mét, 3m, 2m. Khi mũi tên khoảng cách vẩy gạ không đến 2m thời điểm, hắn đại não đông nhiên còi báo động đại tác. Đây không phải mũi tên bình thường. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tại đầu góc của hắn bên trong, hắn liền nhanh chóng khai thác tránh né biện pháp, nhưng là mũi tên gần ngay trước mắt, hắn chỉ có thể né tránh bộ vị yếu hại. Nhao nhao. Dựa vào thấp bé dáng người cùng linh hoạt thân thủ, vậy gã đúng là một khắc cuối cùng né tránh công kích yếu hại mũi tên, nhưng lại có hai cây mũi tên phân biệt xuyên thấu ma lực phòng ngự đâm vào vai trái cùng đùi phải. Đây là ma võ khí, chỉ có ma võ khí có thể đột phá chức nghiệp giả ma lực phòng ngự. Vậy gã sắc mặt nháy mắt biến bạch, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán rơi xuống, hắn vì chính mình sơ ý chủ quan cảm thấy thật sâu hối hận. Tự cho là trở thành chức nghiệp giả liền không đem người bình thường để vào mắt, thật tình không biết người bình thường như thường nắm giữ lấy đối phó chức nghiệp giả trí tuệ, mà lại có lá gan cầm bán quốc tặc, còn ẩn giấu một phần trọng yếu như vậy văn kiện giá hỏa làm sao lại không có chút tài năng. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này vòng thứ nhất mưa tên là hư, dùng để tê liệt chức nghiệp giả, để chức nghiệp giả cảm thấy thiết trí cảm bẫy người là cái đầu nốc, vòng thứ hai mưa tên mới là thực, dùng để đem tự cho là đúng chức nghiệp giả đánh giết tại chỗ. Lần nữa cảm tạ hài đồng thân thể để hắn trốn qua một mạng. Vậy gã ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển. Hắn đang chuẩn bị kêu to bộ hạ đi lên đón hắn, lại nghe được một trận tiếng bước chân rồn rập từ lối đi nhỏ truyền đến, thông qua tiếng bước chân phán đoán đi vào là một người. Là bộ hạ của hắn tới. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị vậy gã bác bỏ rơi, không có đạt được trưởng quan mệnh lệnh, bất luận cái gì binh lính đế quốc cũng không dám tự ý rời vị trí, bộ hạ của hắn hiển nhiên không có dũng khí chống lại mệnh lệnh của hắn chạy đến trên lầu 2 tới. Kẻ đến không thiện. Vai trái cùng đùi phải thụ thương, hiện tại cho dù là một cái bình thường địch nhân, cũng có thể đem hắn tùy tiện chế phục. Vậy gã quả quyết đem ma lực hội tụ tại không có thụ thương tay phải, nắm tay hướng phía sau lưng bách tường trùng điệp đánh tới, hắn phải nhanh từ nơi này thoát đi. Mặc kệ là địch hay bạn, tại địa đồ không có giao đến đoàn bộ trước đó, hắn không thể tin tưởng trừ bộ hạ mình bên ngoài bất luận kẻ nào. Rầm rầm rầm. Ba quyền vung ra, vách tường vỡ tan, nhưng là vậy gã vết thương bị kéo dài, huyết dịch từ vai trái trô dâng lên mà ra, mất lượng lớn máu để hắn đại não bắt đầu trở nên chỉ độn. Lúc này, một người mặc quần áo bó màu đen xông vào. Là địch không phải bạn. Vậy gã nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, liền biết rõ đối phương chỉ sợ là hướng về phía địa đồ tới, bởi vì đối phương một tiếng này quần áo bó màu đen hiển nhiên tại nói cho hắn biết, ta chính là người xấu. Trốn. Chi độn đại não chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Vậy gã thả người từ lầu 2 nhảy xuống, mặc dù có ma lực phòng ngự rơi trên mặt đất không đến mức tụ thương, nhưng là vết thương lại lần nữa bị kéo dài, vậy gã ý thức đã tiếp cận sụp đổ, hắn chỉ dựa vào cường đại ý chí buộc phát ra toàn bộ lực lượng phi tốc thoát đi, đồng thời dùng ma lực tính tạm thời phong bế vết thương để vết dịch không đến mức nhỏ xuống, cấp tốc biến mất tại cuối ngã tư đường. Không biết chạy bao xa, vậy gã chỉ biết là chạy vào một chỗ rách nát giáo đường, hắn phát hiện sau lưng không có để lại để địch quân có dấu vết mà lần theo vết máu về sau, tinh thần buông lỏng trễ liền đã ngủ mê man. Chương 16, sống tiếp nguyên nhân đáng ghét. Vần sờ đi vào một đường truy tìm, thế nhưng là cuối cùng đã mất đi vậy gã tung tích. Lúc đầu đã làm tốt dự tính xấu nhất chạy trốn tới nước ngoài, về sau nghe được thanh âm lại thấy được một tia hy vọng, không nghĩ tới hy vọng qua đi hiện tại lại lần nữa bị tuyệt vọng thôn phệ, cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh kích thích hắn suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch. Hắn tối thiểu thấy rõ ràng vậy gã bộ dáng, mà lại hắn phát hiện vậy gã đã thắng bại trọng thương, loại tình huống này khẳng định là chạy không xa. Tại cả lén nhỉ trong thành nhưng không có hắn tình báo này đầu lĩnh không biết là sự tình, muốn đuổi tại cái kia tiểu quỷ binh sĩ đem địa đồ đưa đến quân đội trước đó chặn đứng hắn thực sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá vậy gã chức nghiệp giả thực lực vẫn là để hắn có chút kiên kỵ. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới tiểu quỷ. Tuần thả người nhảy lên, nhảy đến trên mặt đất thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo một vang, không đến 3 phút vụn bật lẻ tẻ người liền từ là tứ phía bát phương tụ lại tới, có là bán bữa ăn khuya tiểu phiến, có là uống rượu tiểu đồ, còn có là gia đình bà chủ, thậm chí có là 10 tuổi khoảng chừng hải tử. Tìm cho ta, tìm tới một người mặc quân phục tiểu hải. Tuân nhìn về phía trong đó một cái họa tranh chân dung lão đầu nói ra, dựa theo yêu cầu của ta họa một chương tranh chân dung, ngày mai sao chép cho mỗi một tổ chức thành viên, trong vòng một ngày ta muốn lấy được tiểu hải tử này tin tức, hiện tại trước chia ra hành động. Không có người trả lời, cũng không có người phát ra âm thanh, tất cả mọi người tự giác hiện lên chim thu tán. Tuân khoe miệng kéo vẻ mỉm cười, tại hắn kinh doanh nhiều năm địa bàn, đừng nói một người sống sơ sơ, coi như muốn tìm một con chuột cũng có thể trong vòng một ngày cho ngươi đào ra. Liên hợp Vương quốc cường đại mạng lưới tình báo thế nhưng là trải rộng xã hội từng cái giai tầng. Tháng đó sáng một lần nữa từ tầng mây bên trong leo ra. Trải qua mấy giờ ngủ yên, vậy gã cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Đây là đâu? Vậy gã cảm giác được trên người mũi tên đã bị lấy ra, mà vết thương cũng bị băng bó kỹ, đồng thời nằm tại một trường thoải mái dễ chịu trên giường gỗ. Đây là một cái 15 mét vuông tả hữu gian phòng. Hoàn toàn không đúng. Vậy gã nhớ kỹ, trước khi hôn mê hắn theo bản năng tuyển một con đường chạy trốn, cuối cùng tiến vào một gian rách nát giáo đường. Cái kia giáo đường là năm ngoái hắn nghỉ lại qua một đoạn thời gian địa phương, cho nên ký ức ngược lại là tương đương rõ ràng, nhưng là bây giờ hắn lại xuất hiện ở nơi này. Địa đồ. Vậy gã bén chân lên, hướng ngực sờ lên, phát hiện địa đồ đã không tại, trên thân cũng không còn là mặc nhuốm máu quân phục, mà là một kiện đại hào bình dân cây đai áo, nếu như là trong gương xuất hiện không phải tấm kia quen thuộc mặt, hắn còn tưởng rằng mình lần nữa xuyên qua. Đây là bị cứu được vẫn là bị bắt. Vậy gã tranh thủ thời gian hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện thập tự trưởng kiếm cùng quân phục mặc dù biến mất không thấy gì nữa, nhưng là rèn ní đưa cho hắn chủy thủ còn đặt ở trên tủ đầu giường, tay hắn một kéo, chủy thủ giấu ở trong tay áo, cố nén thân thể đau đớn chậm rãi hướng phía cạnh cửa di động. Kéo kẹt. Cửa được mở ra, bất quá cũng không phải là vậy ga mở ra. giơ hai tay lên, sắc bén chủy thủ đã giáng tại người đến cổ, chỉ cần nhẹ nhàng một đao liền có thể để hắn mất đi tính mạng. Không nên kích động, không nên kích động. Tiến đến Đại Nam Hải cấp tốc giơ hai tay lên nói ra, vậy gã huynh đệ, ta là dị dạ bằng hữu, nàng tại giáo đường phát hiện ngươi, đồng thời để ta đem ngươi cứu trở về, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi trước chủy thủ buông xuống, chuyện gì cũng từ từ. Làm sao ngươi biết ta gọi vậy gã, ta địa đồ đâu? Cho dù nhìn cách ăn mặc cái này hẹn 17 tuổi Đại Nam Hải là một cái bình dân, trên thân cũng không cảm giác được nửa điểm ma lực, nhưng là vậy gã không chút nào không dám kinh thường. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Mấy giờ trước hắn liền ăn người bình thường thua thiệt ngầm, còn suýt nữa mất đi tính mạng, hắn đã sẽ không lại tự phụ. Là gì ra nói cho ta biết, sự tình khác ta cái gì đều không biết. Đại Nam Hải càng thêm thần trương, đồng thời còn có một loại biệt khuất, hắn thế mà bị một cái so với mình nhỏ 6 tuổi 11 tuổi hài tử dọa sợ. Dị dạ là ai? Vậy gã mặt lạnh lấy tiếp tục hỏi thăm. Đại Nam Hải khẩn trương nói ra, dị dạ là nhà ta tiệm bánh mì một nhân viên, cô gái 16 tuổi. Vậy gã cao mày trầm tư một chút, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn, dẫn ta đi gặp trong miệng ngươi dị dạ, không cần buồn nghịch hoa dặn gì. Vậy gã buông xuống gác ở cổ đối phương bên trên truy thủ, đồng thời lại đánh lên 12 phần tinh thần, mặc dù đối mặt một cái bình thường bình dân từng có tại cẩn thận hiểm nghi, nhưng là hắn đã không muốn ăn lần thứ hai thua lỗ. Đại Nam Hải phía trước dẫn đường, vậy gã ở phía sau đi theo. Đi chậm một chút. Mới đi không đến 20m, vậy gã cái chán liền mồ hôi lạnh ứa ra, vết thương cũng một lần nữa chạy ra điểm điểm vết máu. Đại Nam Hải nhếch miệng, hiển nhiên chú ý tới vậy gã vết thương một lần nữa vỡ ra, bất quá ra ngoài trả thù tâm nguyên nhân, hắn cũng không có thả chậm tốc độ, ngược lại càng nhanh đi thẳng về phía trước, ngay ở phía trước, chúng ta nhanh lên. Đây là một cái viện. Ánh trăng đem toàn bộ viện tử chiếu trong suốt, một cái quần áo một mạc nữ hải phơi xong vừa rửa sạch sẽ quần trang, đang đứng tại quần tinh hạ ngắm nhìn bầu trời, mang theo thương cảm biểu lộ như thiên sứ hạ phàm, lộ ra thần thánh mà không thể xâm phạm. Đây chính là dị dạ. Khi nữ hải chú ý tới động tĩnh, quay mặt lại nháy mắt, vậy gã nhận ra cô gái này là ai. Năm ngoái mùa đông, cái kia cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nữ hải, cũng là đem chỉ có nửa khối bánh mì đen cho hắn, cứu được tính mạng hắn cô bé thiệt lương. Cho dù là ngay cả danh tự, dung mạo, ký ức đều đã bị thời gian mơ hồ, nhưng chỉ cần lại một lần nữa gặp nhau, hắn y nguyên có thể ngay lập tức nhận ra nàng. Ta nhớ ra rồi, nàng xác thực gọi gì ra. Vậy gã trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu, nhìn xem chậm rãi hướng hắn đi tới thiếu nữ, lại có chút chân tay luôn cuống. Bốn mắt nhìn nhau. Vậy gã trên mặt có chút xấu hổ, dù sao lúc trước không từ mà biệt chính là hắn, dị dạ, cái kia. Ngô nô, lời còn chưa nói hết, vậy gã liền bị dị dạ kéo, bởi vì thân cao cùng tuổi tác bên trên chênh lệch, vậy gã cả khuôn mặt đều chôn ở dị dạ bộ ngực đầy đặn bên trong nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ngô nô thanh âm cùng càng không ngừng dãy rủa 10 tháng, ngươi cũng chạy đi nơi nào? Dị dạ chảy nước mắt nói ra, ngươi biết không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã. Ô ô ô. Vậy gã đình chỉ dãy rủa. Hắn nhớ tới năm ngoái mùa đông, mặc dù vẹn vẹn ở chung được hơn 2 tháng, nhưng là hai cái không nơi nương tựa người lại thành lập nên một loại thân mật tỷ lệ quan hệ, dựa vào cái này ấm áp mối quan hệ, cho dù là tại mùa đông giá rét, vậy gã cũng có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Không chút nào khoa trương, xuyên qua mà đến vậy gã tại trên linh hồn bị dị dạ cứu rỗi. Vậy gã đem dị dạ trở thành tỷ tỷ. Đồng dạng, vậy gã cũng loáng thoáng cảm giác được, dị dạ đem hắn trở thành như người nhà ký thác tinh thần. Chính là có loại này trên tinh thần ký thác tồn tại, dù là cuối cùng vậy gã đi không từ giã, hai người y nguyên đủ dựa vào loại này trên tinh thần ký thác ương ngạnh sống qua cái kia rét lạnh mùa đông. Nhất định phải sống tiếp nguyên nhân. Chỉ vì xuống lần tốt hơn gặp nhau. Chương 17, duy một thân tình yên tĩnh trong viện. Vậy gã bị dị dạ ôm vào trong ngực, thẳng đến nàng cảm xúc hơi bình phục, mới chậm rãi buông ra vậy gã. Nhẹ nhàng vuốt vậy gã gương mặt. Còn không đợi vậy gã mở miệng, dị dạ liền ân cần hỏi han, "Tiểu vậy gã, nói cho ta cái này 10 tháng ngươi cũng đi nơi nào, vì sao lại bản thân bị trọng thương xuất hiện tại giáo đường bên trong, nếu như không phải ta mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến giáo đường, nếu như không phải có Cắt Lô đại ca hỗ trợ, ngươi kém chút cũng bởi vì mất máu quá nhiều chết ở nơi đó." Nói tới chỗ này, dị dạ thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào. Nàng mỗi ngày đều sẽ tới quen thuộc giáo đường nhìn một chút, sợ có một ngày vậy gã sẽ bỗng nhiên trở lại giáo đường lại tìm không thấy nàng. 10 cái nhiều tháng, hơn 300 lần tới tới lui lui, dị dạ lại không có nhìn thấy qua vậy gã, nàng một trận tuyệt vọng coi là vậy gã ra một loại nào đó ngoài ý muốn rốt cuộc không thể xuất hiện. Nàng đã từng hướng giáo đường tượng thần thành kính cầu nguyện, bởi vì kia là nàng duy nhất người nhà, duy nhất ký thác tinh thần. Thần minh tựa hồ nghe đến nàng khẩn cầu, nguyện vọng này tại đêm nay thực hiện. Thế nhưng là khi thấy vậy gã nhuốm máu thân thể, khí tức như có như không, nàng suýt nữa té xịu trên đất bên trên, nếu như nguyện vọng thực hiện đại giới là vậy gã sinh mệnh, như vậy nàng hy vọng nguyện vọng này vĩnh viễn sẽ không thực hiện. May mắn là Cắt Lô đại ca ngay tại ngoài cửa. Cuối cùng từ Cắt Lô đem vậy gã cõng về nhà, tiến hành trị liệu cùng băng bó. Căn cứ Cắt Lô thuyết pháp, vậy gã mặc dù là đứa bé, nhưng là tố chất thân thể tốt kinh người, cho dù là đã mất đi đại lượng huyết dịch cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, ước chừng tại ngày mai liền sẽ thức tỉnh. Yên lòng, dị dạ thì thay thế vậy gã giặt quần áo. Đồng thời, dị dạ trong lòng còn muốn lấy như thế nào báo đáp Cắt Lô một nhà ân tình. Cắt Lô là tiệm bánh mì trưởng tử, hắn tại năm ngoái mùa đông chứa chấp nàng, còn nói phục vụ thân của hắn thuê nàng tại tiệm bánh mì làm việc, cái kia ôn nhu đại ca nói theo một ý nghĩa nào đó cứu vớt tính mạng của nàng, mà bây giờ lại lần nữa cứu vớt vậy gã tính mệnh, cho nên nàng thề muốn ngay cả vậy gã một phần ân cứu mạng cùng một chỗ báo đáp. Nghĩ tới đây, nàng không đợi vậy gã ấp úng trả lời, lập tức lôi kéo vậy gã đi đến Cắt Lô trước mặt, "Tiểu vậy gã, đây là Cắt Lô đại ca, là hắn cứu được tính mạng của ngươi, nhanh hướng hắn nói lời cảm tạ.
Cảm ơn.
Vậy gã biểu lộ có chút cứng ngắc. Dù sao mấy phút trước hắn còn lấy oán trả ơn, cầm đao gác ở người ta trên cổ. Bất quá vậy gã cũng không phải lấy lên được không bỏ xuống được người. Hắn nói xin lỗi nói, cả, cắt đồ, ta vì chuyện phía trước xin lỗi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Nếu như cần gì bồi thường lời nói xin cứ việc nói, ta sẽ hết sức vì ngươi làm được.
Đông.
Vậy gã đầu bị dị dạ gõ một cái, tiểu vậy gã, quá không có lễ phép, muốn cứ gọi cắt lô đại ca, còn có ngươi lại cho cắt lô đại ca thêm phiền phải gì? Cho ta thành thật khai báo rõ ràng.
Dị dạ, không cần để ý.
Cắt lô ghen ghét nhìn thoáng qua vậy gã, bất quá vẫn là giả vờ như rộng lượng nói ra, không phải chuyện ghê bấm gì, chỉ là vừa tỉnh lại vậy gã đệ có chút quá tại cảnh giác.
Cắt lô đại ca, hết sức xin lỗi.
Dị dạ thay thế vậy gã nói xin lỗi, tiểu vậy gã còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, nếu như trong lúc vô tình mạo phạm ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, nhưng là
chỉ
xin đợi tiểu vậy gạ sau khi thương thế lành.
Vậy gạ còn nhỏ,
cắt lô cũng không dám đem một cái ánh mắt tràn ngập sát khí, dám cầm đao gác ở trên cổ hắn người coi như tiểu hài đối đãi.
Trong lòng nghĩ như vậy,
tại dị dạ trước mặt, cắt lô ngoài miệng vẫn là rộng lượng nói ra, dị dạ, thật không cần để ý, đệ đệ của ngươi chính là ta đệ đệ, không cần khách khí như vậy.
Kéo kẹt.
Lúc này, cổng sân bỗng nhiên mở ra, một cái 12 tuổi tiểu hài tử lén lén lút lút tiến đến.
Cắt lô nhìn thấy tiểu hài lần đầu tiên liền giận dữ hét, cắt đi, muộn như vậy ngươi đi nơi nào?
À, mới vừa vào cửa cắt đi bị bỗng nhiên phát ra thanh âm giật nảy mình, khi thấy đại ca cắt lô trong sân, hắn đi tới không thèm để ý chút nào nói ra, chỉ là chậm một điểm về nhà mà thôi.
Chậm một điểm.
Hiện tại cũng rạng sáng 2 điểm.
Cắt lô còn muốn nói hai câu, lại bị cắt đi ngắt lời nói, trong âm thanh của hắn mang theo trầm trọng, chuyện của ta không cần các ngươi quản, nếu như không có sự tình gì ta sẽ không quấy rầy đại ca cùng dì dạ hẹn họ.
Cắt đi.
Cắt lô gầm thét một câu.
Bất quá cắt đi không để ý đến cắt lô gào thét, sau khi nói xong liền trực tiếp hướng phía bên trong đi đến.
Giữa đường qua vậy gạ bên người thời điểm, nhìn thoáng qua vậy gạ thương thế, vừa ngắm một chút bên cạnh phơi nắng quân phục nói ra,
à, đại ca ngươi lại nhặt được phiền phức trở về sao?
Cùng nó có thời gian quan tâm ta sự tình, còn không bằng nghĩ kỹ lấy cớ ngày mai như thế nào cùng lao cha bàn giao đi.
Phanh,
trực tiếp đụng vào vậy gạ bà bay, cắt đi biến mất tại mọi người trong tầm mắt.
Trầm mặc mấy phút,
cắt lô mới có hơi đổi phế nói ra, phi thường thật có lỗi, bởi vì đệ đệ vừa ra đời mẫu thân liền qua đời, ta cái này đệ đệ từ chăn nhỏ phụ thân cho làm hư, thực sự quá không hiểu chuyện.
Dĩ dã liền vội vàng khoát tay nói, cắt đi con nhỏ, ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ lý giải cắt lô đại ca quan tâm, huống chi nhà ta tiểu vậy gạ cũng giống vậy, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh vừa đi chính là 10 tháng.
Dĩ dã hung tợn trừng mắt liếc vậy gạ nói ra, lần này ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi chạy mất.
Rung rung đầu, vậy gạ tại dĩ dã trước mặt vẫn là rất sợ.
Ngày thứ hai, sáng sớm,
bởi vì chức nghiệp giả nguyên nhân, vậy gạ thương thế khôi phục 7 thành, đã không ảnh hưởng hoạt động. Hắn một mình ở tại dị dạ trong phòng, nhìn xem trong tay từ dị dạ chỗ cầm về địa đồ, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau đó phải làm sao bây giờ? Nếu như không có nhớ lầm, đêm qua hắn nhìn thấy người áo đen kia tuyệt đối là một cái thu về địa đồ liên hợp vương quốc tổ chức tình báo chức nghiệp giả, mà lại thực lực không kém hắn.
Nhìn lại cái này trên bản đồ đánh dấu tình báo điểm liên lạc, chỉ riêng trên con đường này liền có 2 nơi, hơn nữa còn không xác định chỗ tối nhân viên tình báo đến tuột cùng có bao nhiêu cái, hiện tại tùy tiện ra đường tuyệt đối không thể bình an đem địa đồ đưa đến quân doanh.
Mấu chốt vẫn là trước chữa khỏi vết thương.
Vậy gã định ra sơ bộ kế hoạch, chuẩn bị chữa khỏi vết thương về sau tùy thời mà động.
Vừa đi ra cửa phòng, vậy gã phát hiện cái này một tòa đời cũ phòng ở một mặt là dùng mở ra tiệm bánh mì, mà đổi thành bên ngoài một mặt là dùng đến ở người, phòng ở còn bổ sung một cái cỡ lớn viện tử dùng tường vây quanh, lộ ra rất yên tĩnh.
Bất quá hắn quân phục đã không trong sân.
Căn cứ dị dạ giáo huấn, hắn kia một bộ không biết từ nơi nào thuận tới quân phục mặc lên người là vi phạm pháp luật, vì không cho hắn bởi vì cái này nguyên nhân trọng phiền phức, nàng trực tiếp đem vậy gã quân phục tính cả trường kiếm thu vào.
Bất quá tại vậy gã cam đoan cùng đau khổ cầu khẩn hạ, dị dạ không lay chuyển được chỉ có thể đem ngắn nhỏ chủy thủ cùng nàng cho rằng là phổ thông vật phẩm trang sức thiết thập tự vân chương cho vậy gã lưu lại.
Bốn phía đi dạo,
vậy gã bắt đầu quen thuộc lấy nhà mỗi một nơi hẻo lánh, làm một ưu tú binh sĩ, nhất định phải chuẩn bị cho mình tốt một đầu tùy thời có thể cung cấp thoát đi đường lui, mà quen thuộc hoàn cảnh chung quanh là môn bắt buộc.
Đi dạo một vòng, cuối cùng đi đến là tiệm bánh mì. Hắn xuyên thấu qua bếp sau màn cửa thận trọng liếc một cái trong tiệm, phát hiện nhà này tiệm bánh mì sinh ý tương đương nóng nảy, mới 6:45 phân liền có người xếp hàng mua nổi bánh mì, trong đó còn có đế quốc binh sĩ.
Chờ một chút, binh lính đế quốc.
Một đạo linh quang lướt qua vậy gã đại não.
Chương 18, nhu định sao động căn cứ trước mắt tình huống.
Thời gian là quý báu nhất đồ vật, kéo càng dài, hắn bị phát hiện phong hiểm càng lớn. Nhưng là lấy thụ thương thân thể cưỡng ép đi ra ngoài, chỉ sợ không đến 3 phút liền sẽ bị đối phương phát hiện, liên hợp vương quốc cường đại mạng lưới tình báo cho dù là vậy gã cũng hơi có nghe thấy, mà phần này địa đồ trình độ trọng yếu là không cần nói cũng biết.
Đổi vị suy nghĩ một chút liền biết,
nếu như là hang ổ của hắn sắp bị địch nhân phát hiện, thậm chí sinh mệnh nhận uy hiếp, hắn cũng sẽ chó cùng rất dữ dội, coi như địch nhân là một cái quân đoàn cũng dám buông tay đánh cược một lần, lại không đọ sức chẳng lẽ chờ chết lại đọ sức nhà.
Như vậy chờ khôi phục thực lực lại rút quân về doanh.
Tại vậy gã xem ra, cái này căn bản là cái hạ kế sách, cho dù là chờ ngày mai khôi phục thực lực đến cường thịnh kỳ hắn cũng không dám tự tiện rút quân về doanh, trừ phi sự tình đã phát triển không đường có thể đi, hắn mới có thể làm như thế.
Bởi vì vậy gã là chức nghiệp giả không sai,
nhưng là vừa mới nếm qua phổ thông bình dân một cái thiệt thòi lớn, hắn sẽ không ngu xuẩn cảm thấy đối phương không có năng lực làm gì được hắn. huống chi người áo đen kia thực lực tuyệt đối tại cấp 2 thực tập chức nghiệp giả tả hưu, hắn mặc dù cùng là cấp 2 thực tập chức nghiệp giả, nhưng là hắn một không có chiến kỹ, hai không có chân chính ma võ khí, chẳng lẽ muốn cầm cái gọi là dũng khí cùng người ta liều mạng nha. Trong tuyệt cảnh, Vệ Gạ thấy được ánh sáng. Không sai, chính là binh lính đế quốc. Vệ Gạ linh quang lóe lên, đã không thể một mình rút quân về doanh, để quân đội tới đón hắn không được sao? Hắn thật đúng là không tin Liên Hợp Vương quốc người dám ngay ở quân đế quốc đội mặt làm cản. Đương nhiên, đem địa đồ để hai tên lính mang về là không thể nào. Thứ nhất đương nhiên là không muốn phân ra quân công, thứ hai là sợ quân đội cầm địa đồ liền sẽ không tốn hao đại lực khí cứu hắn, mà lại cái này một phần to lớn quân công nhất định phải một mình hắn độc chiếm, chỉ có nuốt một mình quân công mới đủ thăng chức tăng lương, bởi vậy ai cũng đừng nghĩ động đến hắn một vóc dáng. Hạ quyết tâm. Vậy gã đang chuẩn bị tìm một cơ hội tiếp xúc hai cái binh lính đế quốc, nhưng là kia hai cái binh lính đế quốc đã cầm bánh mì vội vã tông cửa xung ra, một điểm tại trong tiệm dùng cơm ý tứ đều không có. Xem ra cái này hai binh nhất tám thành là thừa dịp huấn luyện còn chưa bắt đầu vụng trộm chạy ra ngoài bữa ăn ngon. Hôm nay không được liền ngày mai. Vậy gã cũng tỉnh không nóng nảy, chỉ cần không ra đường đương nhiên sẽ không bị người nào phát hiện. Tiểu quỷ, ngươi đang làm gì? Một cái trầm muộn thanh âm tại vậy gã phía sau nổ tung, đánh gậy hắn trầm tư. Người nói chuyện là một cái sắc mặt nghiêm túc trung niên nam nhân, hắn mặc đầu bếp phục, trong tay cầm một thế vừa mới ra lò bánh mì nướng, bởi vì một đêm không có ăn cái gì, bánh mì mùi thơm để vậy gã bụng kêu rột rột. Ngươi chính là gì ra đệ đệ sao? Trung niên nam nhân xuất ra một khối vừa ra lò bánh mì đưa cho vậy gã nói ra, tiểu quỷ, cầm đi ăn đi, cái này tính ngươi miễn phí, còn muốn ăn cần phải tính tại dị dạ tiền lương bên trên. Vậy gã bày ra cái này tuổi tác nên bày ra biểu lộ nói, tạ ơn xoáy khí thúc thúc, ngài nhất định là dị dạ tỷ tỷ trong miệng cửa hàng trưởng đi. Ngài đại khái không biết, dị dạ tỷ tỷ tối hôm qua nói với ta một đêm ngài cao siêu bánh mì nướng kỹ thuật, làm hại ta một đêm đều ngủ không ngon, cầu ngài thuyết giáo nàng, để nàng ban đêm đừng có lại quấy rầy ta đi ngủ. Ha ha ha. Lúc đầu làm bộ muốn đi gấp cửa hàng trưởng cả bệ ỉn dừng bước lại, lại đưa một ổ bánh bao cho vậy gã, đợi chút nữa ta nhất định sẽ ngăn cản tỷ tỷ ngươi, để ngươi ban đêm ngủ cái ăn giấc, 11 tuổi chính là đang tuổi lớn, lại miễn phí cho ngươi một ổ bánh bao. Lúc này, dị dạ vừa vặn cũng từ sau chú ra. Sắc mặt nàng đỏ bừng, hiển nhiên là nghe được vậy gã miệng đầy xe lửa chạy nói láo, bất quá nét mặt của nàng nhìn có chút kích động, cửa hàng trưởng, nói như vậy ngài là đồng ý ban đêm vậy gã tiếp tục lưu lại chuyện nơi đây rồi. Kia vậy gã lưu tại nơi này chuyện công tác ngài, tạm thời để hắn lưu lại đi. Cả bệ ỉn cửa hàng trưởng khôi phục mặt bộ kệ, bất quá nơi này không có dư thừa gian phòng, hắn chỉ có thể tiếp tục cùng ngươi ngủ một cái phòng. Về phần làm việc, ngày mai liền để hắn trước tiên ở nơi này thực tập xem một chút đi, bất quá ta một bữa cơm cũng sẽ không thanh toán bất luận cái gì tiền lương. Tạ ơn cửa hàng trưởng, tạ ơn cửa hàng trưởng. Dĩ giả nói cảm ơn liên tục. Vậy gạ cầm hai khối bánh mì dùng ngây thơ biểu lộ nói ra, tạ ơn xoáy khí cửa hàng trưởng thúc thúc, vậy gạ cảm thấy ngươi là người tốt, ngươi cũng là hảo hải tử. Cửa hàng trưởng thân thiết sờ lên vậy gạ đầu, lộ ra một cái tiểu dung, đi theo sau sân khấu. Hô, làm ta sợ muốn chết. Dĩ dạ sợ mất mật vỗ bộ ngực, sau đó nắm nuốt vậy gạ khuôn mặt nói ra, ta đến trong tiệm 10 tháng cho tới bây giờ không gặp cửa hàng trưởng cười qua, vẫn là tiểu vậy gạ ngươi lợi hại, mới mở miệng liền để cửa hàng trưởng đáp ứng ngươi lưu tại nơi này làm việc, ta cùng cắt lô đại ca cầu rất lâu cũng không gặp cửa hàng trưởng nhà ra đón gió. Lưu tại nơi này làm việc. Vậy gạ sửng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian nói ra, dĩ dạ, ta phi thường vui lòng lưu tại nơi này làm việc, cửa hàng trưởng nói ngày mai là có thể ở đây thực tập đúng không? Ta nhất định sẽ cố lên. Ngươi có thể chờ thương thế tốt. Dĩ dạ. Ngươi còn muốn lễ mề tới khi nào? Cửa hàng trưởng thanh âm đánh gãy dị dạ, nàng hướng phía vậy gạ phun ra đầu lưỡi, "Tiểu vậy gạ, ngươi hôm nay liền ngây người trong phòng của ta không nên tùy tiện ra cho cửa hàng trưởng cùng cắt lô đại ca thêm phiền biết không? Hết thảy đợi buổi tối lại nói." "Ta đã biết, dị dạ." Vậy gạ đáp. Cửa hàng trưởng cùng dị dạ đồng đều biến mất, vậy gạ mới thay đổi ngây thơ biểu lộ, để một cái giết chóc quen tay 18 tuổi linh hồn bắt chước một cái 11 tuổi ngây thơ tiểu hài, cái này cũng không so giết người đến khó khăn, chí ít vậy gạ cho là như vậy. Ở phía sau tới thời gian, vậy gã lần nữa kỹ càng dò xét một lần nhà bố cục, chế định một cái đơn giản khẩn cấp chạy trốn dự án, sau đó liền đợi tại dị dạ trong phòng lặng lặng chờ đợi ngày mai đến. Ngày thứ hai, buổi sáng, vậy gã thương thế khôi phục chín thành, đã không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Hắn mặc vào tiệm bánh mì quần áo lao động, bắt đầu hôm nay công việc thực tập. Đương nhiên hắn không có khả năng an tâm khi một cái tiểu phục vụ viên, vậy gã mục đích từ đầu đến cuối đều là tiếp xúc binh lính đế quốc. Mở ra cửa tiệm, kinh doanh bắt đầu. Vì vệ sinh, thế giới này tiệm bánh mì chế phục là mang khẩu trang cái chủng loại kia, cho nên vậy gã cũng không lo lắng sẽ bị người nhận ra. Hắn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiến đến. Thời gian bây giờ là 6 giờ. Rất nhiều bình dân lục tục vào cửa hàng mua một chút giá rẻ cách đêm bánh mì, mà một chút quý tộc quản gia cùng hầu gái cũng sẽ làm cái thật sớm tới đây mua sắm định tố mới mẻ bánh mì, còn lại một chút thường thường bậc trung nhà thường thường sẽ chọn lựa một chút vừa ra lò mới mẻ bánh mì, các bệ ỉn cửa hàng trưởng tiệm này tại phụ cận danh tiếng cũng không tệ lắm. Với gã nhiệm vụ rất đơn giản. Bởi vì vậy gã là thực tập nhân viên cửa hàng, cho nên hắn hôm nay duy nhất nhiệm vụ chính là đứng ở một bên đánh một chút hạ thủ, sau đó học tập một chút như thế nào vì khách nhân phục vụ. Nhiệm vụ sau cùng chính là xem trọng trong tiệm đồ vật, miễn cho để một bình dân mượn gió bẻ măng. Thời gian lướt qua 6 giờ 40 phút. Vậy gã trở nên có chút bực bội bất an, hắn bắt đầu có chút không quá xác định kia hai tên lính phải chăng mỗi ngày đều lại muốn tới nơi này, nếu như chỉ là sự kiện ngẫu nhiên hắn liền không thể không một lần nữa cân nhắc kế hoạch khác. Cục cục cục, cùng chiến dẫm đạp mặt đất đặc biệt thanh âm quen quần. Lúc ấy chuông kim phút chỉ hướng 45, ngày hôm qua hai cái mặc quân phục binh nhất đúng hạn xuất hiện ở trong tiệm. Chương 19, chỉ còn chờ cơ hội. Cơ hội tới. Khi vậy gạ nhìn thấy hai cái binh nhất vào cửa hàng, là hắn biết có thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành tiếp. Hiện tại vấn đề là, làm sao không động thanh sắc tiếp xúc hai tên lính, hắn cũng không dám người bảo lãnh nhiều hài tạm tiệm bánh mì bên trong có hay không liên hợp vương quốc hai mắt. Lúc này, hai tên lính đi đến hai bên kệ hàng. Hôm nay lại ăn bánh mì nướng. Nếu không thay đổi khẩu vị đi. Nghe được hai tên lính đối thoại, một bên Cát Lô vừa muốn tiến lên cho hai tên lính giới thiệu cái khác bánh mì, vậy gã liền vượt lên trước một bước đi lên trước nói ra, hai vị binh sĩ Kaka, nếu như chán ăn bánh mì nướng bánh mì, ta nghĩ các ngươi sẽ thích cái này mang theo vị ngọt bánh giữa, đây cũng là gần nhất quý tộc các lao gia thích nhất một cái bánh mì. Trong đó một sĩ binh hứng thú, tiểu quỷ, đây quả thật là quý tộc thích bánh mì. Đây là đương nhiên. Vậy gã gật gật đầu, cầm lấy một cái tương đối lớn bánh giữa giao đến trong đó một sĩ binh trong tay. Tại giao đến trong tay đối phương ngay mắt, vậy gã tại bánh mì điểm hộ hạ tướng giấu ở trong tay áo thiết thập tự vân chương vụng trộm đặt ở binh sĩ trong tay, đồng thời tay trái khẽ nhúc đích, đánh cái chỉ có chính thức binh sĩ mới nhìn hiểu nội bộ khẩn cấp cầu cứu ám hiệu. Tiếp nhận bánh mì, binh nhất sững sờ tại nguyên chỗ. Trong ngay mắt này, hắn cùng đồng bạn đồng đều dùng con mắt dư quang liếc tới bánh mì phía dưới thiết thập tự vân chương, đồng thời cũng xem hiểu vậy gã tay trái đánh ra thủ thế, nhưng là duy nhất không thể lý giải chính là làm ra chuyện này lại là một cái đứa bé. Một cái đứa bé vì cái gì biết bọn hắn nội bộ quân đội ám hiệu liên lạc? Hai người liếc nhau một cái, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến quân đội ám hiệu có lẽ sẽ bị tiết lộ, nhưng là cái này thiết thập tự vân chương lại không phải người nào đều có thể có, đây là chỉ có từng đánh chết số lượng nhất định quân địch cùng sĩ quan, hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu mới có thể thu được cao cấp vinh dự vân chương. Tại chiến tranh thời kỳ, vân chương người nắm giữ vô luận thân ở chỗ nào đều có thể thu hoạch được đế quốc bất luận cái gì binh sĩ tín nhiệm cùng trợ giúp, đồng thời còn có được tùy thời gặp mặt lữ cấp trưởng quan, đồng thời hướng trưởng quan phát ra đề nghị cùng thỉnh cầu đặc quyền. Đứa trẻ này nhất định phải được tín nhiệm. Suy nghĩ quá trình vẫn chưa tới một giây đồng hồ, hai tên lính liền hiểu sự tình tầm quan trọng, đồng thời cũng minh bạch vậy gã không muốn tại trước mặt mọi người bại lộ một chút tin tức trọng yếu. Cầm bánh mì binh sĩ con người đảo một vòng, hắn lôi kéo đồng bạn, trong tay cầm bao trùm lấy thiết thập tự vân chương bánh mì cũng không có trả tiền trực tiếp hướng ngoài cửa đi ra ngoài, đồng thời bày ra một bộ ta chính là đang ăn cơm chùa bộ dáng. Cát Lô muốn ngăn cản, duỗi ra tay đi bị cửa hàng trưởng cả bệ ỉn cho nhấn xuống tới. Những khách chú ý đồng dạng cúi đầu xem như không thấy gì cả dáng vẻ, dù sao chọc giận một sĩ binh nhưng không có quả ngon để ăn. Các ngươi còn chưa trả tiền đâu. Khi hai người đi tới cửa vị trí, vậy gã đuổi theo, hắn thanh âm thanh thúy tại trong tiệm quanh quẩn. Ừm. Binh sĩ tay trái mang theo vậy gã, thối tiểu quỷ, ai nói qua ta không đưa tiền, cùng ta tới, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Nói như vậy, hai tên lính mang theo vậy gã hướng không người âm u ngõ nhỏ đi đến. Những khách nhân không cảm thấy kinh ngạc, bình tĩnh ăn mì bao. Nhưng là Cát Lô thấy thế liền muốn đi theo ra, mấy chục phút trước ở phía sau chủ bận rộn dị dạ còn dặn dò hắn chiếu cố nhiều hơn vậy gã, hiện tại vậy gã xảy ra sự tình hắn như thế nào hướng dị dạ bàn giao. Cát Lô, dừng lại. Cả bệ ỉn cửa hàng trưởng kéo ra khỏi Cát Lô tay, quân đội người không phải chúng ta có thể trêu chọc, bọn hắn cũng không trở thành giết tiểu quỷ, đoán chừng cũng chỉ là cho hắn cái giáo huấn mà thôi, ngươi bây giờ quá khứ là muốn cùng hắn cùng một chỗ bị đánh sao? Ta. Cát Lô trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ, cuối cùng cắn răng vẫn là đuổi theo ra ngoài, ta sẽ không theo bọn hắn phát sinh xung đột, không làm gì ta thực sự không mặt mũi thấy gì ra. Âm u trong ngõ nhỏ. Khi vậy gã xác định không có người theo tới, trong ngõ nhỏ cũng không có người nào khác thời điểm, hắn mới lộ ra ngay thân phận của mình. Đồng thời rút ra một phong viết xong thư cầu cứu đưa cho binh sĩ, "Binh sĩ, dù là nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, cũng phải đem phong thư này đưa đến bảy sư hai lữ ba đoàn đoàn trưởng hoặc đoàn tham mưu trưởng trong tay, quan hệ này đến toàn bộ quân đoàn tương lai chiến lược quy hoạch." "Vâng, trưởng quan." Hai người trịnh trọng tính cái quân lễ, đồng thời phát ra cao cấp nhất lời thề, lấy vinh dự của đế quốc phát thệ, "Chúng ta nguyện vì tương lai của đế quốc dâng lên trái tim, nguyện vinh dự của đế quốc cùng các ngươi cùng ở tại." Với gã trở về cái quân lễ, hai tên lính mang theo thư cầu cứu cùng vậy gã thiết thập tự vân chương rất nhanh biến mất tại ngõ nhỏ cuối cùng. Bọn hắn cũng không có hoài nghi vậy gã bất luận cái gì một câu, có được thiết thập tự vân chương binh sĩ đại biểu cho đối đế quốc tuyệt đối trung thành. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Vậy gã đưa mắt nhìn hai người rời đi, ngay sau đó cười khổ một cái, sau đó vung ra nắm đấm hung tợn hướng phía con mắt đập một quyền. Xem chừng mắt quần thâm đã bị đánh ra đến, vậy gã sau đó lăn trên mặt đất đến hai vòng, thẳng đến nhìn như bị giáo huấn rất thảm về sau, mới khập khiễng hướng trong tiệm đi đến. Trở lại trong tiệm tự nhiên tránh không được bị một phen chế giễu. Bất quá cửa hàng trưởng ngược lại là không nói gì, còn thông cảm cho hắn một ổ bánh bao, đồng thời phân phó hắn hôm nay không cần làm việc, trước tiên có thể đi về nghỉ. Vốn còn muốn diễn kịch diễn nguyên bộ, bất quá cửa hàng trưởng đều nói như vậy, vậy gã đương nhiên cũng vui vẻ thanh nhàn, thế là hắn đang an ủi một phen lo lắng cho hắn kém chút khóc thành tiếng dị dạ về sau, một mình hướng phía gian phòng đi đến, lặng lặng chờ đợi quân đế quốc đội cứu viện. Hy vọng quân đội sẽ không để cho ta đợi đến ngày mai. Vậy gã nhỏ giọng oán trách, xuất ra chìa khóa, chuẩn bị mở cửa phòng nghỉ ngơi. Ừm. Vậy gã phát hiện khóa cửa đã bị mở ra, hắn trực tiếp đẩy ra gian phòng. Thình lình phát hiện một đứa bé ngay tại trong phòng của hắn trên dưới lật qua lật lại ngăn tủ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Người là ai? Vậy gã thanh âm kinh động đến Tiểu Hải, hắn quay đầu về sau, vậy gã cũng thấy rõ ràng đối phương là cửa hàng trưởng con trai thứ hai Cát Đi. Người là? Cát Đi. Cát Đi không có trả lời, hắn đứng lên hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến, đi ngang qua vậy gã bên cạnh thời điểm còn nói thêm câu, hai quỷ nghèo, trên thân một cái đồng tệ đều không có cũng tốt ý tứ tại nhà chúng ta ăn uống chùa. Vậy gã nắm đấm nắm chặt lại, cuối cùng lại buông ra. Đợi Cát Đi biến mất tại góc rẽ về sau, vậy gã mới tự giễu cười nói, thật sự là càng hôn càng trở về, ta thế mà cùng một cái bị làm hư mười mấy tuổi tiểu quỷ bực bội, đáng tiếc sòng bạc kia một dương kim tệ không thể mang ra, nếu không Dị Dạ làm gì ở đây bị khinh bỉ. Trải qua chuyện này, vậy gã vẫn là quyết định sau đó tiếp đi Dị Dạ. Mặc dù kia một dương kim tệ không mang ra, nhưng là lấy hắn tiền lương còn có thể đói bụng đến Dị Dạ hay sao? Thiếu sót duy nhất chính là một bộ phòng ở, bất quá hắn phòng đơn hai người ngủ cũng là không hiện trên chúc, đây tuyệt đối không phải là bởi vì hắn quá cô đơn muốn tìm người bạn nguyên nhân. Thời giờ giấy bẩn thỉu tiệm bánh mì chế phục, vậy gã mặc vào cây đai áo chuẩn bị dọn dẹp phòng ở khi hắn theo thói quen hướng phía ngực sờ lên, chợt đổi sắc mặt, ta địa đồ đâu? Chương 20, câu cá chấp pháp địa đồ biến mất. Đây là vậy gã trong dự liệu sự tình, sớm tại cầm tới địa đồ, hắn liền dùng trước ngực ghi hình thủy tinh làm dành trước, địa đồ nội dung hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị ghi lại ở thủy tinh bên trong. Hắn sở dĩ đổi sắc mặt là bởi vì địa đồ mất tích là hắn thiết trí máy dự báo chế. Ai sẽ không có việc gì động đến hắn địa đồ? Đối với phổ thông bình dân lão nói, chương này địa đồ hoàn toàn không cần chỗ. Chân chính biết chương này địa đồ giá trị người trừ đế quốc lục quân cũng chỉ có liên hợp vương quốc gián điệp tổ chức người biên. Nói cách khác, địa đồ mất tích đại biểu cho hành tung của hắn đã bại lộ. Loại hành vi này nói là câu cá chấp pháp cũng không đủ. Khi cái này một phần địa đồ biến mất, vậy gã liền biết hắn phải làm hiếu chiến đấu hoặc là rút lui chuẩn bị. Như vậy là lựa chọn chiến đấu vẫn là rút lui. Loại chuyện này sau đó bàn lại, biết người biết ta bách chiến bách thắng, hắn muốn trước tiên đem cái này trộm cắp hắn địa đồ gián điệp cho bắt tới hiểu rõ một chút địch nhân hiện tại động tĩnh, đã địch nhân thích chơi gián điệp chiến, như vậy hắn liền phụng bồi đối phương hảo hảo chơi đùa hoạt động gián điệp chiến. Như vậy động hắn địa đồ con chuột nhỏ người là ai? Cái này căn bản là không cần nói cũng biết sự tình, sớ tại khuya ngày hôm trước hắn liền phát hiện Cát Đi nhìn quân trang cùng hắn ánh mắt không đúng, kia là cùng nó nói là kinh ngạc chẳng bằng nói là ngạc nhiên ánh mắt. Rõ ràng thái độ không hữu hảo, trong mắt lại mang theo kinh hỉ. Nếu như nói mới đầu vậy gã vẫn chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại biến mất địa đồ đã có thể trực tiếp chứng minh gián điệp chính là Cát Đi. Trước sau suy nghĩ thời gian không đến 30 giây. Vậy gã một cái đi nhanh lao ra ngoài cửa, mà Cát Đi cũng như chim sợ cảnh con hướng phía cửa sau phóng đi. Chạy đi được sao? Cát Đi tốc độ làm sao có thể là vậy gã đối thủ, vừa mới đến hậu viện liền đã bị vậy gã chặn đường đi. Cát Đi, a không, gián điệp tiên sinh ngươi tốt lắm. Vậy gã trong tay cầm truy thủ, lộ ra thân thiết biểu lộ bình an, thế nhưng lại bị hù Cát Đi lui một bước. Cát Đi chậm rãi lui lại, đồng thời tay phải che ngực nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cũng không thích không thành thật hải tử. Vậy gã cầm trong tay truy thủ từng bước một tới gần, đưa ngươi giấu ở ngực địa đồ giao ra, đem ngươi biết toàn bộ nói rõ ràng, nếu như ngươi dám nói một chữ không, ta nhưng không có kính giả yêu trẻ loại quan niệm này. Đừng tới đây. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm đầu hàng. Thấy đã dầu giếm không ngừng, Cát Đi thanh âm từ run rẩy trở nên phách lối, Liên hợp Vương quốc gót sát sớm muộn sẽ san bằng cả Lệnh Nhi, dựa vào phần này công lao đến lúc đó ta chính là Liên hợp Vương quốc quý tộc, nếu như ta trong vòng 3 tiếng không có trở về, tổ chức người nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nào, vậy gã không có nói nhảm nhiều, một đao trực tiếp cắm vào Cát Đi trên bờ bay. A! Cát Đi phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, hắn chưa từng có nghĩ tới trước mặt cái này so với hắn còn muốn tiểu nhân hại tử thế mà thật dám không để ý uy hiếp của hắn tổn thương hắn. Từ nhỏ đến lớn ngay cả bị đánh đều không có trải qua Cát Đi bị sợ choáng váng. Giao ra địa đồ, nói ra tình báo. Vậy gã thanh âm trở nên tương đương băng lãnh, trong mắt không có nửa điểm lòng thương hại. Cho dù là tại trên địa cầu, châu Phi một chút chiến loạn tiểu quốc 10 tuổi hài tử liền sẽ cầm súng giết người, huống chi là cái này tràn đầy mùi thuốc súng dị thế giới, làm ngươi đối với địch nhân trong lòng còn có lòng thương hại thời điểm, cũng chính là ngươi mất mạng thời điểm. Bốn mắt nhìn nhau, Cát Đi không rét mà run. Ta toàn nói. Hắn thậm chí ngay cả đau đớn đều quên, cực độ sợ hãi lập tức xuất ra địa đồ nói ra. Khuya ngày hôm trước địa khu tổng trưởng đống nhiên xuất hiện tại phụ cận, nói là muốn tìm một người mặc quân trang tiểu hài. Trong sân nhìn thấy quân trang ta liền một trận kinh hỉ. Hôm qua lại thu được chân dung cùng cụ thể muốn tìm vật phẩm tin tức, ta mới xác định tổng trưởng tìm chính là ngươi. Từng ngụm thở hổn hển. Cát Đi nhìn thoáng qua còn cắm ở trên người trùy thủ tiếp tục nói ra, làm ta đem trên tình báo về sau. Tổng trưởng nói chỉ cần có thể làm tới tấm kia địa đồ, chờ Liên hợp Vương quốc quân đội chiếm lĩnh đế quốc liền phong ta làm quý tộc. Những chuyện khác ta thật cái gì đều không biết, xin ngươi buông tha ta, ta thể cũng không dám lại tìm ngươi phiền phái. Đến tột cùng là ở đâu ra tự tin Liên hợp Vương quốc người sẽ tuân thủ lời hứa? Liền xem như hài tử, ngây thơ cũng phải có cái hạn độ đi. Đạt được tất cả tình báo, vậy gã cũng hiểu được, Liên hợp Vương quốc người sợ là muốn về trước thu địa đồ, sau đó lại đối với hắn tiến hành xóa đi, thậm chí không chỉ là hắn, có thể là bao quát Dị Dạ ở bên trong toàn bộ cửa hàng khả năng người biết. Hùng hài tử ngây thơ không chỉ có sẽ hại chết mình, sẽ còn hại chết người nhà. Vậy gã dao găm trong tay lại lần nữa nâng lên, hắn ánh mắt bên trong đều là băng lãnh, cho dù là cái hùng hài tử, cũng nhất định phải vì chính mình phạm sai lầm trả giá đắt. Thế giới này nhưng không có cái gọi là luật bảo hộ trẻ vị thành niên. Với gã, ngươi đang làm gì? Tiểu quỷ, buông xuống Cát Đi. Nghe được Cát Đi tiếng kêu sợ hãi, Cát Lô cùng cửa hàng trưởng lao đến. Cát Lô vọt tới vậy gã trước mặt đem hắn đẩy lên một bên, "Vậy gã, ngươi muốn đối đệ ta làm cái gì? Nếu như ngươi không cho ra giải thích hợp lý, coi như ngươi là gì dạ đệ ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí." Cát Đi, ngươi tỉnh lại điểm. Cả bệ ỉn cửa hàng trưởng phát hiện Cát Đi bị thọc một đao, không nói hai lời liền hướng phía vậy gã vọt thẳng đi. "Phanh!" Một cước bay đạp, trực tiếp hơi ngã xuống đất. Làm đế quốc binh sĩ, đối phó một cái bình thường bình dân căn bản một điểm áp lực đều không có. Tiểu quỷ, ta liều mạng với ngươi. Phụ thân, mời tỉnh táo một chút. Cả Bệ Ẩn còn muốn đứng lên phản kháng, nhưng là Cắt Lô lại ngăn cản hắn. Hắn đem thụ thương Cắt Đi cất kỹ, sau đó đi tới cười khổ nói, chuyện hồi sáng này ta đều thấy được, có thể làm cho hai cái binh lính đế quốc nghe lệnh chắc hẳn ngươi tại quân đội địa vị không thấp, ta thật không nghĩ tới ta Cắt Lô thế mà cứu được cái đại nhân vật trở về, nhưng là mời ngươi xem ở ta cứu được mức của ngươi bỏ qua cho Cắt Đi đi, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Phạm sai lầm liền cần trả giá đắt. Vậy gã nhìn xem Cắt Lô trịnh trọng nói ra, đệ đệ của ngươi trộm cắp đế quốc trọng yếu tình báo, đồng thời gia nhập Liên Hợp Vương quốc tổ chức tình báo, phạm vào sai lầm đã đầy đủ liên lụy cựu tộc, nhưng nhìn tại các ngươi cứu được quân đế quốc quan phân thượng, ta có thể mở một mặt lưới chỉ truy cứu Cắt Đi một người sai lầm, các ngươi tốt nhất đừng ngăn cả ta. Cắt Lô trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Cả bệ in đồng thời đứng lên giận dữ hét, ngươi đang nói đùa gì vậy, ngươi muốn giết nhi tử ta ngược lại muốn đối ngươi mang ơn. Liền xem như liều tính mạng, ta cũng sẽ không để ngươi thương hại nhi tử ta một sợi lông. Muốn đệ đệ ta tính mệnh, trước hết qua ta một cửa này. Cắt Lô kiên định nói. Đây chính là cái gọi là nhân tính a, rõ ràng ngươi đã hết sức đi trợ giúp bọn hắn dừng tổn hại, nhưng là bọn hắn sẽ chỉ tham lam cho rằng ngươi tận cường độ còn chưa đủ lớn, phàm là chạm tới bọn hắn một chút xíu lợi ích, ngày xưa tình cảm cũng sẽ lập tức nước chảy về biển đông, thậm chí trở mặt thành thù. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, vậy gã đem ghi hình thủy tinh móc ra. Sau đó sắc mặt băng lãnh đối ba người nói ra, đế quốc luật chương 08, 16 đầu, người phản quốc theo luật liên lụy cựu tộc, ta lấy đế quốc thứ 3 tập đoàn quân 7 sư 2 lữ 3 đoàn hạ sĩ sĩ quan thân phận, đối thủ phạm chính Cắt Đi, cha cả bệ ỉn, huynh Cắt Lô chấp hành tử hình, dành trước hoàn tất. Chương 21, sứ mệnh tất đạt cả lẹn ni Bắc U, đông đường cái. Hai cái binh nhất lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng phía quân doanh đi đến. Nơi này khoảng cách quân doanh chỉ có 10 phút lộ trình, bọn hắn đối con đường này rất quen thuộc, bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều sẽ ở thời điểm này thay đội trưởng mua xong mỹ vị bánh mì trở về quân doanh. Tại bình đường, 10 phút lộ trình thoáng qua liền mất. Nhưng là hôm nay lại phá lệ dài dằng dặc, trong tay thiết thập tự vân chương cùng mật tín nói cho bọn hắn, cho dù là nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, cũng phải đem hai thứ đồ này giao đến 7 sư 2 lữ 3 đoàn trong tay, bọn hắn gánh vác to lớn sứ mệnh. Sứ mệnh càng lớn, phong hiểm lại càng lớn. Tân binh trại huấn luyện xuất thân hai người nhạy cảm phát giác được chung quanh đã xuất hành mấy cái người theo dõi, mà lần này bọn hắn vội vàng đi ra ngoài cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, nếu như bắt đầu liều mạng, chỉ sợ muốn ăn một cái thiệt thòi lớn. Vì để tránh cho bị tập kích, bọn hắn cố ý chọn lựa đại lộ. Mặc dù khoảng cách quân doanh chỉ có 5 phút lộ trình, nhưng là vấn đề vẫn là xuất hiện, trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái không người hẻm nhỏ, nghĩ trở lại quân doanh là nhất định phải thông qua cái này hẻm nhỏ, mà đối phương muốn khởi xướng tập kích tự nhiên sẽ lựa chọn tại cái này trong hẻm nhỏ độc thủ. Vào hay là không vào? Quân lệnh như núi, sứ mệnh tất đạt. Hai người liếc nhau một cái, tiện tay từ bên đường nhặt lên hai cây gậy gỗ, sau đó hít sâu một hơi bước vào hẻm nhỏ. Cốc cốc cốc, khi hai người đi đến một nửa, trước sau đã bị bao bọc vây quanh. 1, 2, 3, 12 cao gậy binh nhất có lỉnh nhếch miệng lớn tiếng cười nói, phải nịt, xem ra trên người chúng ta sứ mệnh so với chúng ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn à, ngươi nhưng phải đem đồ vật tẩn nấp cho kỹ, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi mở đường, nguyện binh dự của đế quốc ở cùng với ngươi. To con phải nịt vỗ vỗ trái tim vị trí bảo đảm nói, mật tín đã trốn ở chỗ này, tin tại người tại, tin vong người vong, hết thể vì vinh dự của đế quốc. Chiến đấu khai hỏa. Có lìn dẫn đầu công kích, một bộ không sợ chết hướng phía trước cầm trong tay vũ khí đám người phóng đi. Mà Liên Hợp Vương quốc đám người mặc dù cầm trong tay vũ khí, nhưng là đối mặt có lìn một bộ liều chết cũng phải bảo hộ đồng bạn đi ra nơi này, bộ dáng chỉ tuyển chọn tượng trưng ngăn cản một chút, trọng tâm hoàn toàn rơi vào phía sau mang theo mật tín phải niệm trên thân. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là cầm tới hư hư thực thực địa đồ mật tín, cùng nó tốn hao đại lực khí đối phó không có mật tín có lìn, còn không bằng dốc hết sức lực ngăn cản đằng sau thâm tàng mật tín phải niệm. Phải niệm lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là hắn không có bối rối. Tập Thái Môn, nhớ kỹ cho ta, lão tử thế nhưng là đế quốc tân binh trại huấn luyện xuất thân đế quốc lục quân. Phải niệm cười tiền phủ hậu ngưỡng, bởi vì hắn nhìn thấy chiến hữu có lìn đã hoàn toàn xông ra vòng đây. Đồng thời nụ cười này cũng là phải niệm nhân sinh cuối cùng cười một tiếng, tại mọi người vây công phía dưới, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, một chi trường thường dễ như trở bàn tay đưa vào hắn phần bụng. Hết thể vì vinh dự của đế quốc. Phải niệm sau cùng tiếng giống giận dữ vang vọng bốn phía, đã xông ra hẻm nhỏ có lìn bước chân dừng lại, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đầu cũng không trở về hướng phía quân doanh phóng đi, hắn hai mắt đỏ bừng đã nhỏ ra nước mắt. Nguyện binh dự của đế quốc ở cùng với ngươi. Đây là đối mặt 100% tử vong nhiệm vụ, có lìn mong ước chiến hữu có thể bình an trở về ngôn ngữ. Hết thể vì vinh dự của đế quốc. Đây là biết rõ phía trước vĩnh dạng, cũng phải dẫn đầu công kích tín hiệu. Chân chính mật tín tự nhiên là dấu ở chạy thoát có lìn trên thân, phải niệm chỉ là sung làm mồi nhử cùng yểm hộ người thân phận. Mà lúc trước kia mấy câu cũng hoàn toàn chính là vì mê hoặc địch nhân hiển nhiên mắc lừa không có hoa đại lực khí đối phó có lìn, để mang theo mật tín có lìn dễ như trở bàn tay đột phá vòng đây. Tiệm bánh mì hậu viện. Vậy gã đối ba người tuyên án tử hình. Mặc dù Cắt Lô đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng là vậy gã đã tại năng lực chính mình phạm vi bên trong vì đối phương dừng tổn hại, mà Cắt Lô cùng cả bệ ỉn muốn lòng tham không đáy không lĩnh tình cái này trách không được hắn. Hắn không phải cứu khổ cứu nạn và tổ. Hắn chỉ là cái muốn thuận buồm xuôi gió sống tiếp xuyên qua khách, tại không xâm phạm lợi ích của hắn điều kiện tiên quyết hắn cũng không ngại cùng tất cả mọi người hữu hảo ở chung, dù là đối phương là cái bình dân, gián điệp, thậm chí là tên ăn mày hắn đều sẽ cho bọn hắn một cái hữu hảo khuôn mặt tươi cười. Nhưng là muốn xâm phạm lợi ích của hắn, như vậy liền coi là chuyện khác. Ma lực phun trào. Vậy gã nhảy lên một cái, như nhẹ nhàng chim rơi vào phía sau hai người Cắt Đi bên cạnh, chủy thủ trong tay không chút nào dây dưa dài dòng, Cắt Đi thậm chí không phát ra được kinh hô, trái tim liền đã ngừng đập, chỉ có hắn không cách nào nhắm lại trong mắt còn có lưu sợ hai biểu lộ. Thủ phạm chính Cắt Đi đã xác nhận bị tù. Vậy gã đối ghi hình thủy tinh nói ra, người chấp hành thứ 3 tập đoàn quân 7 sư 2 lữ 3 đoàn hạ sĩ vậy gã, giành trước hoàn tất.
Cắt đi, cắt đi.
Cắt lô cùng cả bệ in hốt hoảng chạy đến khí tuyệt bỏ mình cắt đi bên người, run rẩy vươn tay nhẹ nhàng cảm thụ hạ hô hấp, khi không cảm giác được bất kỳ khí tức gì về sau, cả bệ in suýt nữa té xỉu quá khứ.
Giết ngươi, ta muốn giết ngươi.
Cắt lô giống như điên cuồng hướng phía cách đó không xa vậy gã công kích đi.
Phanh.
Cắt lô bị nhẹ nhõm một quyền đánh ngã trên mặt đất, chân đạp tại trên lồng ngực để hắn không cách nào động đậy. Vậy gã chậm rãi giơ lên trong tay truy thủ.
Xin lỗi.
Vậy gã nhìn xem dưới chân bị phẫn nộ chiếm hết ánh mắt nói ra, ta sùng bái một vị hiển triết đã từng nói, thả dạy ta phụ người trong thiên hạ, đường giáo người trong thiên hạ phụ ta, ta còn làm không được hắn loại trình độ đó, thậm chí còn ôm sẽ bị các ngươi trả thù phong hiểm chuẩn bị thả các ngươi một con đường sống, nhưng là chính các ngươi lựa chọn đầu này tử lộ thì nên trách không được ta. Giơ tay chém xuống. Cắt lô sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất. Vậy gã xác nhận cắt lô đã tử vong về sau ghi chép nói, thủ phạm chính huynh cắt lô đã xác nhận bị tù, người chấp hành thứ 3 tập đoàn quân 7 sư 2 lữ 3 đoàn hạ sĩ vậy gã, giành trước hoàn tất. Nghe được thoáng như tử thần thanh âm, cả bệ ỉn đã hỏng mất. Hai đứa con trai tử vong cơ hồ phá hủy ý thức của hắn, trong mắt của hắn chỉ còn lại vô tận cứu hận. Loại này điên cuồng là cuối cùng một tia lý trí thiêu đốt hầu như không còn, dù là đối phương là không thể địch nổi ác ma cũng dám phát động công kích ánh mắt. Cả bệ ỉn tay không tấc sắt, phát khởi công kích. Phù du lay cây, châu chấu đá xe. Vậy gã sẽ không bởi vì đối phương nhỏ yếu mà thương hại đối phương, bởi vì mặc kệ ở thế giới nào, tất cả bất lực đều là người trong cuộc năng lực không đủ, nhỏ yếu bản thân liền là một loại sai lầm. Phong mang tất lộ. Vậy gã nhấc tay lên bên trong hiện ra hàn mang chủy thủ. Hắn đã dần dần yêu thu hoạch sinh mệnh cảm giác, bởi vì mỗi thu hoạch một cái sinh mệnh, hắn liền có thể cảm giác được trên người lực lượng cường đại một điểm, loại này phong phú cảm giác để người muốn thôi không thể. Giơ tay chém xuống. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không cần một giây liền có thể đưa vào cả bệ ỉn trái tim. Cũng chính là tại lúc này, bị thanh âm hấp dẫn tới, lại vừa vặn thấy cảnh này dị dạ đội vàng ngăn cản nói, "Tiểu vệ gã, mau dừng tay." Chủy thủ khoảng cách ngực 1 cm địa phương dừng lại. Chương 22, vô dụng tiện lương vậy gã chủy thủ ứng thanh mà ngừng. Dị dạ thanh âm như một chậu nước lạnh lăng không mà xuống, để hắn một viên sao động trái tim khôi phục như thường. Là lúc nào bắt đầu như thế khát vọng giết chóc. Vậy gã trong mắt lóe lên một tia mê mang, tiếp theo lại chuyển hướng kiên định. Vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ta không giết ngươi, ngươi liền muốn giết ta, tại cái này luật rừng tịnh hành thế giới bên trong, cũng không phải là hắn khát vọng giết chóc, mà là vì bảo trụ tính mạng của mình mới không thể không giết chóc. Hắn không sai, sai là thế giới này. Nếu như thế giới này mỗi người đều có thể bảo trì tuyệt đối lý tính, như vậy cả bệ ỉn cắt đi liền sẽ không trách tội hắn giết cắt đi, ngược lại sẽ cảm tạ hắn chỉ giết cắt đi một cái thủ phạm chính, thế nhưng là bọn hắn không có. Tại cắt đi tử vong một khắc này, mặc kệ là cắt lô vẫn là cả bệ ỉn, đồng đều đánh mất lý trí hướng phía hắn khởi xướng tiến công, hắn chỉ là vì tự vệ mới chuẩn bị giết chết hai người. Đã hắn không có sai lầm, như vậy vì sao dị dạ muốn để hắn dừng tay? Nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn. Hắn chỉ biết là trước mắt nhiệm vụ là xóa đi mục tiêu, nếu như là dị dạ, vậy liền nhất định sẽ hiểu ta đi. Truy thủ lại lần nữa nâng lên.
Phanh.
Truy thủ còn chưa rơi xuống, liền bị bước nhanh chạy tới dị dạ đụng đổ trên mặt đất, ngay cả dao găm thủ đồ rơi trên mặt đất, vậy gã cũng không phải là tránh không khỏi, mà là không muốn tránh, hắn cần một lời giải thích.
Tiểu vậy gã, vì cái gì?
Dị dạ mê mang nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, sau đó vội vàng bảo hộ ở cửa hàng trưởng trước mặt, rõ ràng là cắt lô đại ca một nhà đã cứu chúng ta, vì cái gì ngươi muốn lấy oán trả ơn?
Bởi vì cắt đi phạm vào tội phản quốc, ấn pháp luật đế quốc khi liên lụy cựu tộc.
Vậy gã một lần nữa đứng lên, có chút không dám nhìn dị dạ con mắt, thế là hắn lui về phía sau mấy bước nói ra, mà thân phận của ta bây giờ là binh lính đế quốc, là một đế quốc binh sĩ, ta nhất định phải xóa đi phạm phải tội phản quốc người, đây là chức trách của ta.
Thế nhưng là,
dị dạ không có hoài nghi vậy gã, thế nhưng là cắt lô đại ca một nhà đã cứu tính mạng của ngươi, ngươi đã giết chết cắt đi cùng cắt lô đại ca, chẳng lẽ muốn ngay cả cửa hàng trưởng cùng một chỗ giết chết sao?
Ta đã cho bọn hắn cơ hội.
Vậy gã nhìn xem dị dạ không thể nghi ngờ nói ra, đã bọn hắn không biết chân quý kia chỉ có một cơ hội, như vậy bọn hắn liền đã đánh mất sống tiếp quyền lợi. Mời lại cho cửa hàng trưởng một cơ hội.
Dĩ dạ có vẻ hơi kích động, vô luận như thế nào ta không thể nhìn người tại trước mặt của ta giết cửa hàng trưởng.
Nếu như ta không nói gì.
Vậy gã thanh âm có chút âm trầm.
Dĩ dạ không nói gì, nàng quật cường giơ lên hai tay bảo hộ ở cửa hàng trưởng trước mặt. Động tác của nàng lại rõ ràng bất quá, chính là nỗ lực sinh mệnh cũng phải che chở cửa hàng trưởng.
Vậy gã trầm mặc.
Hắn sớm nên biết, nếu như dĩ dạ thấy cảnh này nhất định sẽ ngăn cản hắn giết người.
Nàng chính là như vậy một cái đồ đần.
Cho dù là hy sinh chính mình tính mệnh, cũng sẽ không đối diện trước kẻ yếu thấy chết không cứu, nhưng mà tiếc nuối là nàng bản thân cũng không phải là cường giả, cho nên nàng thường thường tại cứu trợ người khác về sau, mình cần tiếp nhận đánh mất nguy hiểm tính mạng. Giống như 10 tháng trước khối kia bánh mì đen. Coi như chính nàng đã 2 ngày không ăn đồ vật, thế nhưng là khi thấy thoi thóp vậy gã, nàng vẫn là lựa chọn đem kia một khối bánh mì đen cho vậy gã, nàng chưa từng cân nhắc qua mất đi khối kia bánh mì đen nàng cũng có khả năng sẽ chết đi.
Dĩ dạ chính là như vậy một cái thiện lương đến ai cũng nghĩ cứu vớt nhân loại á, nhưng là tại dạng này một cái tuân theo luật rừng thế giới bên trong, thiện lương là không có bất kỳ chỗ dùng nào.
Không có người sẽ vì ngươi thiện lương ca công tụng đức, có sẽ chỉ là không ngừng tác thủ, vô tận tham lam, thậm chí có một ngày bọn hắn lại bởi vì không chiếm được ân huệ của ngươi mà nghĩ trăm phương ngàn kế lấy oán trả ơn.
Vậy gã xem thường vô dụng thiện lương.
Thiện lương sẽ chỉ làm tự thân ràng buộc trở nên càng nhiều, đưa tới tự dưng tai họa. nhưng là hắn chính là bị dị giả cái này thiện lương thiên sứ chỗ cứu vớt, nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng là thiện lương người được lợi, cho nên hắn sẽ không giết chết dị giả, dù là sẽ bởi vậy đắp lên không làm tròn trách nhiệm tội danh cũng vĩnh viễn sẽ không. Chính là thân ở bóng tối vô tận. Vậy gã mới nghĩ giữ lại cái này một phần qua mình. Hắn xoay người, không có lựa chọn giết chết cửa hàng trưởng, cũng không có lựa chọn đem dị giả giữ ở bên người. Chính như 10 tháng trước vậy gã chọn rời đi, kia thật là bởi vì không muốn liên lụy dị giả mà lựa chọn rời đi sao? Có lẽ chính là rõ ràng giải thế giới này hắc ám, mới chọn rời đi thiện lương dị giả cùng mục nát thế giới thông đồng làm vậy đi, chỉ có lựa chọn hướng hắc ám thế giới thỏa hiệp, tuân thủ thế giới luật rừng, mới có thể đi chân chính thuận buồm xuôi gió nhân sinh. Đã bất đồng bất tương bim yêu. Vậy gã cuối cùng lựa chọn bỏ qua cả bệ ỉn, đồng thời hắn đưa lưng về phía dị giả nói ra, các ngươi rời đi nơi này đi, sau 3 tiếng nơi này đại khái liền không tồn tại nữa, dị giả, chúc ngươi con đường tương lai tràn ngập bất hạnh mỹ diệu cùng bi thảm hạnh phúc. Nhưng vào lúc này, cả bệ ỉn động. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc hắn đã sớm đem dị dạ cùng vậy gạ trở thành cá mẹ một lứa, hắn nhặt lên rơi trên mặt đất chủy thủ trực tiếp đâm vào dị dạ phần lưng. Phanh! Một tia máu tươi thuận dị dạ khoe miệng chảy xuống, nàng ngã trên mặt đất. Vậy gạ toàn thân run lên, tựa hồ đoán được cái gì. Hắn chợt vật xoay người, trong mắt có chút mông lung, thế giới tại thời khắc này phảng phất đình chỉ. Quang minh biến mất. Cái này hắc ám thế giới bên trong thật chẳng lẽ dung không được một tia ánh sáng sao? Vậy gạ không biết, hắn từng bước một đi hướng dị dạ, như một cái xác không hồn. Vung tay lên, vọng tưởng phù du lay cây cạ bệ ỉn bay ngược ra ngoài. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem dị dạ kéo, "Dị dạ, là ngươi sai, thiện lương bản thân liền là một loại sai lầm. Thế giới này là dung không được nửa điểm thiện lương. Thiện lương sẽ chỉ đưa tới tai họa, như cắt lô chứa chấp người, cũng như ngươi cứu vớt ta, cũng như ta bỏ qua cho cạ bệ ỉn, hết thảy đều là thiện lương tại đưa tới mầm thai bạn. Ngươi muốn cứu vớt tất cả mọi người, thế nhưng là kết quả là lại có ai đến cứu vớt ngươi đây?" Vậy gã cứ như vậy ôm dị dạ ngơ ngác ngồi dưới đất, "Dị dạ, là ta sai rồi, là ta một tia thiện lương hại chết ngươi." Thiện lương đúng là một chút tác dụng đều không có đồ vật, rác rưởi nên bị mai táng trong bóng đêm. Với gã một lần nữa đứng lên, hắn đi hướng cạ bệ ỉn, trong ánh mắt không có bất kỳ biểu lộ gì, thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, đường giáo người trong thiên hạ phụ ta, thẳng đến lúc này, ta mới chính thức minh bạch câu nói này hàm nghĩa, thế nhưng là, cũng đã quá muộn. Một cái đầu người bay lên, truy thủ một lần nữa về tới vẩy gã trong tay, hắn thận trọng đem truy thủ lau sạch sẽ đặt ở trên thân. Hối hận không? Đương nhiên hối hận, nếu như lúc ấy hắn không có lựa chọn giữ lại cuối cùng một tia thiện lương, mà là lựa chọn trực tiếp giết chết cạ bệ ỉn, như vậy dị dạ sẽ không phải chết, là hắn một tia thiện lương hại chết dị dạ, đồng thời cũng là dị dạ một tia thiện lương hại chết chính nàng. Nhưng là hối hận là vô dụng. Nhân loại khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm, nhưng là nhân loại sở dĩ sẽ cao hơn cái khác động vật nguyên nhân chính là biết sai có thể thay đổi, vậy gã đã nhận thức được sai lầm của mình. Nơi này là mục nát hắc ám thế giới. Người muốn sống sót, hoặc là có được phá vỡ thế giới lực lượng, hoặc là mai táng vô dụng thiện lương. Chương 23, sớm tiến công dị dạ chết rồi. Vậy gã không có chạy xuống một giọt nước mắt. Bởi vì nước mắt không cách nào cải biến bất luận cái gì hiện trạng, nó chỉ làm người đại não trở nên hỗn độn không rõ, cho nên không cần thúc thiết. Nước mắt chính là kẻ yếu đại danh tử, mà tại cái này được đục cường thực thế giới bên trong, kẻ yếu là không thể nào sống sót đi xuống. Như là đã từ bỏ vô dụng thiện lương, như vậy cũng là thời điểm bắt đầu mạnh lên. Với gã đứng ở trong viện, hắn đang chờ đợi lấy 3 giờ đến. Từ các đi moi ra tới tin tức có thể biết, nếu như hắn không có tại trong vòng 3 tiếng cầm địa đồ trở lại tổ chức, như vậy Liên Hợp Vương quốc người sẽ phán định vì nhiệm vụ thất bại, mà lập tức khởi xướng tiến công. Như vậy vì sao muốn ở chỗ này chờ đợi 3 giờ? Bởi vì vậy gã tin tưởng, trong vòng 3 tiếng, quân đế quốc đội hiệu suất nhất định sẽ cao hơn Liên Hợp Vương quốc tổ chức tình báo hiệu suất vượt lên trước một bước đến nơi này. Nếu như hắn hiện tại bước ra đại môn một bước, hắn làm mục tiêu lần này nhân vật, như vậy không khác nói cho Liên Hợp Vương quốc tổ chức tình báo người cắt đi nhiệm vụ đã thất bại. Cho nên hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Về phần một thân một mình rết ra khỏi trùng vây cũng là không tồn tại. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, vậy gã cũng không rõ ràng Bắc khu tổ chức tình báo ẩn giấu đi như thế nào lực lượng. Mặc dù đại khái có thể suy đoán Liên Hợp Vương quốc tổ chức tình báo vì ẩn nấp không dám ở cả lẹn nì bố trí quá nhiều chức nghiệp giả, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như không chỉ một cấp 2 thực tập nghề nghiệp làm sao bây giờ? Húng chi đối phương thế nhưng là Liên Hợp Vương quốc tổ chức tình báo, vậy gã không cảm thấy địch nhân sẽ ngay cả một cái chiến kỹ cùng một thanh ma võ khí đều không có, mà hắn loại này muốn chiến kỹ không có chiến kỹ, muốn trang bị không có trang bị, hiện tại ra ngoài đại khái cũng chỉ có một chữ chết. Mấu chốt vẫn là kéo dài thời gian. Nghĩ, vậy gã lại hướng phía trong phòng đi đến. Hắn đầu tiên tìm được bị dị dạ giấu đi quân phục cùng thập tự trường kiếm, sau đó thay đổi thuận tiện chiến đấu quân trang, lại mặc lên một tầng che giấu hai mắt người tiệm bánh mì quần áo lao động, ngay sau đó cầm thập tự trường kiếm đi tới tiệm bánh mì. Vì không cho tổ chức tình báo người phát hiện cái gì, hắn cần giả vờ như nơi này hết thảy bình thường. Cẩn thận đem thập tự trường kiếm giấu ở dưới quầy mặt. Vậy gã bắt đầu chào hỏi lên khách người, người không biết chuyện cũng chỉ coi là cửa hàng trưởng ngay tại bếp sau bánh mì nướng, lại không chút nào liên tưởng đến cái này mấy chục phút toàn bộ tiệm bánh mì còn sống chỉ có vậy gã một người. Một vòng bận rộn, vậy gã nhạy cảm phát hiện trong tiệm có mấy cái khách nhân ánh mắt một mực chăm chú nhìn bếp sau đại môn, không cần đoán cũng biết mấy cái này chính là phụ trách giám thị làm việc Liên Hợp Vương quốc gián điệp. Vậy gã không dám kinh động mấy người kia. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là tận lực kéo dài đến sau 3 tiếng. Bởi vậy hắn hết sức bảo trì hiện tại trạng thái, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện, binh sĩ, tuyệt đối không nên để ta đợi lâu à. Cùng lúc đó, khoảng cách tiệm bánh mì gần nhất một chỗ nhà dân bên trên, Quẩn Sở Ti vừa nhận được một đầu trọng yếu tin tức. Hắn muốn mật tín không thành công giữ lại. 12 cái tinh nhuệ gián điệp, không thể trở lại một phòng mật tín. Giờ khắc này, Quẩn trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sỉ nhục, dứt khoát hắn vẫn luôn là toàn thân áo đen cộng thêm một cái mặt nạ màu đen, cũng là không đến mức để người nhìn ra nét mặt của hắn. Gián điệp là cửa hạm tương đối cao nghề nghiệp. Tối thiểu Quẩn Sở Ti vừa cho là như vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng có thể làm xong gián điệp môn này nghề nghiệp người, kia không nói từng cái là trí lực siêu quần thiên tài, tối thiểu cũng phải là xã hội tinh anh, có thể nói sẽ tới kẻ lựa gạn, ưu tú diễn kỹ cao thủ a. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, dòng giã xuất động 12 cái tinh anh gián điệp đội viên, lại không có thể lưu lại hai tên lính trong tay mật tín, hơn nữa còn để hai cái bị đế quốc tẩy não đại đầu binh cho thực lực tú một đợt trí thông minh, rất tốt rất cường đại. Thủ hạ của hắn lần nữa đổi mới hắn nghề nghiệp xem, cái này đoán chừng cũng là hắn mang qua kém cỏi nhất một giới gián điệp, thậm chí ngay cả hơn 10 tuổi hải tử cũng không bằng. Tối thiểu cái kia gọi là cắt đi hải tử có thể tìm tới tiểu quỷ binh sĩ tung tích, đồng thời biểu thị nhất định sẽ tìm tới địa đồ. Bây giờ nghĩ lại, giống như đứa nhỏ này trừ có chút thấp toán đốc, còn đặc biệt tốt lựa trời thật bên ngoài cũng không có những khuyết điểm khác. Dựa theo nguyên kế hoạch, vườn phái ra tinh anh đội viên chặn đứng mật tín, nếu như mật tín bên trong chính là địa đồ, như vậy liền trực tiếp đối vậy gạ cùng cắt đi một nhà có khả năng biết địa đồ cụ thể tin tức người tiến hành toàn bộ xóa đi, nếu như mật tín bên trong cũng không phải là địa đồ liền chờ cắt đi thu về địa đồ lại đạo thủ. Hắn cùng cắt đi thời gian ước định vì 3 giờ. Sau 3 tiếng bất kể có hay không thành công hắn đều sẽ trực tiếp độc thủ. Nhưng là hiện tại xuất hiện ngoài ý muốn, mật tín không thành công bị giữ lại, cái này đại biểu cho địa đồ có 50 tỷ lệ đã bị tiết lộ đến quân đế quốc đội, hắn đã đợi không đến 3 giờ liền muốn lập tức phát động tiến công, bởi vì hắn cần mau chóng xác nhận địa đồ đến tột cùng là lưu tại tiểu quỷ binh sĩ trong tay vẫn là đã bị quân đội lấy được. Thời gian chính là sinh mệnh. Cắt đi xuống lầu một tiếng ra lệnh, nguyên bản tiềm phục tại đường đi phụ cận gián điệp toàn bộ hiện thân, trên người bọn họ đồng đều cất giấu không dễ bị phát hiện đòn đao, nhân số ước chừng có 80 dư cái. Phải biết, đây cũng không phải là tổ chức tuyển nhận bản địa thổ dân gián điệp, mà là từ Liên hợp Vương quốc mang tới tinh anh gián điệp, bọn hắn tiến hành qua nhất chuyên nghiệp huấn luyện quân sự. Mệnh lệnh. Mặc quần áo màu đen, trên mặt vẫn luôn mang theo mặt nạ vẫn lạnh lùng nói ra, đoàn đội hợp tác xóa đi nhiệm vụ có hiệu lực, mục tiêu nhân vật tổng cộng 5 người, mục tiêu vật phẩm 1 kiện, nhiệm vụ đẳng cấp cấp A, hiện tại bắt đầu hành động. Mệnh lệnh được đưa ra. 80 hơn người bắt đầu dựa theo tiểu tổ hành động. Vì sao vẫn tại biết vậy gạ là chức nghiệp giả điều kiện tiên quyết còn muốn cho phổ thông gián điệp chịu chết? Bởi vì hắn là cái người cẩn thận, dù là xử lý gián điệp đến nay hắn cũng không có bại lộ qua mặt mũi của mình, đối mặt vậy gã thực lực này tạm định là cấp 2 thực tập chức nghiệp giả, chiến kỹ không rõ, ma võ khí không rõ địch nhân, hắn tự nhiên không có khả năng vừa lên đến liền cùng vậy gã cương một đợt chính diện. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Đối thủ hạ hắn nhưng không có nhảm chán nhân tử. Bởi vậy căn cứ vào đồng đội chính là dùng để bán cái này tư tưởng, vẫn quả quyết để thủ hạ đi tiêu hao vậy gã ma lực hao hết chức nghiệp giả cũng chỉ là người bình thường, hắn thật đúng là không tin vậy gã có thể ưỡn lên qua 80 người vây công. Khi vậy gã ma lực hao hết, liền đến tiên hắn đến hoàn mỹ chào cảm ơn. Bên này mệnh lệnh một chút đạn, trong tiệm mấy người cấp tốc lui ra cửa tiệm. Ừm, đi rồi. Thời gian chú ý mấy trong đó điệp vậy gạ trong mắt lóe lên một tia hoang mang, giám thị hảo hảo, 3 giờ cũng không có đến, vì sao hiện tại liền rời đi, chẳng lẽ là quân đội của đế quốc đã đổi tới, cho nên địch nhân không thể không rút lui. Xem ra đế quốc lục quân hiệu suất vẫn là tương đối cao. Vậy gạ thở phào nhẹ nhõm, cả người tinh thần hơi thư giãn xuống. Hiu hiu hiu, liên tiếp tiếng xé gió, vậy gạ thần kinh lại nháy mắt căng cứng. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, cái này mũi tên tiếng xé gió đoán chừng hắn đời này cũng không quá khả năng quên. Chương 24, khàn cả giọng. Hiu hiu hiu, mũi tên tiếng xé gió một băng lên, vậy gã giống như gặp mèo con chuột một chút thần kinh căng thẳng. Cái này không thể nghi ngờ là Liên hợp Vương quốc gián điệp tổ chức phát động công kích. Đồng thời vậy gã cũng minh bạch trong tiệm vụ trách giám thị gián điệp thối lui cũng không phải là bởi vì quân đội của đế quốc đến, mà là bởi vì bọn hắn chuẩn bị sớm phát động công kích, tránh cho bị cái này xuất kỳ bất ý mũi tên thay bay bả gió. Như vậy Liên hợp Vương quốc gián điệp tổ chức tại sao lại sớm phát động công kích? Vậy gã tự giác cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, mà khoảng cách 3 giờ ước hẹn tối thiểu còn có 2 giờ. Nhưng là địch nhân lại sớm phát động tiến công, đây là hắn duy nhất không nghĩ rõ ràng một việc, không có thời gian có thể suy nghĩ. Lần này vậy gã không dám kinh thường, hắn vừa lái khải ma lực phòng ngự một bên tìm kiếm công sự che chắn, sợ những này lại là có thể không nhìn chức nghiệp giả ma lực phòng ngự phá ma chi tiễn, nếu như tại khối đá thứ hai bên trên bị trượt chân 2 lần mất mặt coi như ném đại phát. Đinh đinh đinh, vậy gã trốn ở dưới quầy, nhìn xem từng nhánh mũi tên bắn tới vách tường ứng thanh mà rơi, hắn mang theo ánh mắt nghi hoặc nhặt lên một mũi tên, nhưng là cũng không có từ phía trên cảm nhận được bất luận cái gì ma lực. Mũi tên bình thường. Vậy gã ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, mà cũng liền tại lúc này, vòng thứ 2 mũi tên lại từ ngoài cửa gào thét mà đến, vô số mũi tên xuyên thấu qua kính mở cửa nháy mắt đem toàn bộ cửa hàng đâm thành tổ ong bỏ vẽ. Vòng thứ nhất là phổ thông mũi tên, như vậy vòng thứ 2 nhất định là phá ma tiễn mũi tên. Vậy gã đã từng nếm qua cái này thiệt tỏi lớn, bởi vậy hắn trốn ở dưới quầy, hoàn toàn không có thò đầu ra ý nghĩ. Chờ một chút. Vậy gã nhìn xem đính tại trên tường mũi tên như mày, cái này vòng thứ 2 mũi tên cũng không phải là ngày đó phá ma tiễn mũi tên, như vậy đối phương đây là ngụ ý như thế nào? Chẳng lẽ muốn nương tựa theo cái này mũi tên bình thường giết chết hắn? Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, một trận tiếng bước chân truyền đến, có người tiến trong tiệm. Vậy gã từ quầy hàng dưới đáy lấy ra lúc trước giấu kỹ thập tự trường kiếm, hơi thò đầu ra nhìn thoáng qua. Hẹn hơn 80 cái quần áo bó gián điệp cầm thù nỏ, đoàn đao tiến vào trong tiệm, chậm rãi hướng phía quầy hàng bên này gần lại gần. Hưu, vậy ga mới nhìn một chút liền bị phát hiện, một mũi tên trực tiếp đánh tới. Theo bản năng tránh né, khi mũi tên tá lực về sau, vậy ga phát hiện cái này vẫn là một chi mũi tên bình thường, toàn bộ trong tiệm tạm thời cũng không cảm giác được nửa điểm ma lực. Hiển nhiên cái này một đợt người bên trong không có một cái là chức nghiệp giả. Để một đám người bình thường tới đối phó hắn người chức nghiệp giả này. Lần này vậy gã thật có chút nhìn không rõ, Liên hợp Vương quốc gián điệp tổ chức người chỉ huy đến tuột cùng là quá mức tự phụ, vẫn là đối chức nghiệp giả năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Cái này hiển nhiên cũng là không thể nào. Vậy gã cũng sẽ không chơi quên đêm hôm đó cùng là chức nghiệp giả người áo đen, đã có người chức nghiệp giả này tồn tại, như vậy đối phương khẳng định là biết để người bình thường tới đối phó chức nghiệp giả không khác châu chấu đa xe. Dù là số lượng này nhìn hơi nhiều, nhưng là lấy chức nghiệp giả năng lực tuyệt đối có thể tại ma lực hao hết trước xử lý sạch sẽ cái này 80 người. Nguyên lai là ma lực. Linh quang lóe lên, vậy gã rốt cuộc hiểu rõ người chỉ huy này ý đồ. Không ngừng sử dụng chiến thuật biển người xác thực có thể đè chết chức nghiệp giả, bởi vì ma lực hao hết chức nghiệp giả cùng người bình thường cơ hồ không có khác nhau chút nào, nhưng là vẹn vẹn bằng vào cái này 80 người muốn đè chết hắn hiển nhiên là không đủ. Nói cách khác, cái này 80 người là vì tiêu hao hắn ma lực phá hôi. Nếu như là đồng cấp ở giữa chức nghiệp giả chiến đấu, bình thường trước xem ai trang bị tốt, ai chiến kỹ mạnh, nếu như trang bị cùng chiến kỹ bên trên cơ hồ không có bất luận cái gì chênh lệch, như vậy liền muốn xem ai ma lực trước hao hết. Gián điệp tổ chức người chỉ huy không chỉ có không đốc, ngược lại là quá mức tinh minh rồi. Trước dùng pháo hôi đến tiêu hao ma lực của hắn, tham dò hắn chiến kỹ cùng trang bị, sau đó chờ nắm giữ hắn cơ bản chiến đấu tin tức về sau lại tới lần cuối một cái hoàn mỹ chào cảm ơn, đối với nghề nghiệp đến nói, cái này có thể nói là hoàn toàn vô giải cục diện. Nhưng là một chiêu này lại không thích hợp tại bệ gạ. Hắn rút ra thập tự trường kiếm, trực tiếp đem thân thể bại lộ tại thủ nọ hạ. Hiu hiu hiu, lại là liên tiếp mũi tên nhanh chóng bắn, nhưng là mũi tên đều bị vậy gã ngăn tại ma lực phòng ngự bên ngoài. Quả là thế. Vậy gã trong lòng càng thêm xác định chính mình suy đoán, dự định phái pháo hôi đến tiêu hao ma lực của hắn. Nào như vậy không đem kế liền kế, xé mở vướng chân vướng tay tiệm bánh mì chế phục, bày ngay ngắn đỉnh đầu nó lính. Vậy gã đối mặt hơn 80 địch nhân toàn vẹn không sợ, hắn dùng môi răng không rõ đồng âm nói ra, hoan nên các vị bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương chó con đi vào ta giết chó trận, tiếp xuống, mời các ngươi bắt đầu vì sinh tồn mà ra sức dãy rồi đi. Vậy gã không lùi mà tiến tới. Hắn đem ma lực quán chú toàn thân, tạo thành 360 độ không góc chết phòng ngự, đồng thời cầm trong tay thập tự trường kiếm lấy mãnh hổ hạ sơn chi thế xông vào đám người, hoàn toàn không đem hơn 80 người để vào mắt. Ngu xuẩn. Thời khắc chú ý chiến đấu gần khỏe miệng khinh thường cười lạnh. Vậy gã loại này hoàn toàn không biết tiết kiệm ma lực biểu hiện tại hắn xem ra cùng chịu chết không hề khác gì nhau, lấy tình huống hiện tại xem ra, trận chiến đấu này thậm chí không cần hắn xuất thủ, cái này 80 cái thủ hạ là đủ đem vậy gã mà chết. Nhao nhao nhào. Vậy gã bắt đầu thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Loại này cơ hồ không có nhược điểm phương thức công kích để đám người hoàn toàn không thể nào ngậm ăn, hiện tại đám người chỉ có thể cầu nguyện vậy gã ma lực tận hao hết, bằng không bọn hắn đem cũng phải chết ở nơi này. Tổ trưởng cẩn thận. Vậy gã hướng phía một cái trong đó tiểu đầu mục một kiếm vung xuống, bên cạnh một cái tổ viên đem tổ trưởng đụng vào một bên, mà chính hắn lại trở thành vong hồn dưới đao. A. Vậy gã trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, không nghĩ tới thế mà thật sự có người vì chiến hữu hy sinh chính mình sinh mệnh, thật sự là không thể nói lý cách làm, loại này nhảm chán tình cảm cuối cùng trừ hại chết tính mạng của mình bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vậy gã một bước tiến lên, liền muốn giết tổ trưởng. Nhưng cũng liền tại lúc này, vòng vây một lần nữa xuống tới, vậy gã bị ngăn tại bên ngoài, chỉ có thể trước dọn dẹp sạch sẽ ngoại vi địch nhân về sau mới có thể giết chết người tiểu tổ trưởng này. Liền để ngươi sống lâu mấy phút đi. Tại vậy gã xem ra, cái này một đám bị ném bỏ pháo hôi căn bản cũng không khả năng còn sống rời đi nơi này, đây chính là kẻ yếu bi ai, một khi bị cường giả vứt bỏ, như vậy ngay cả tử vong phương thức đều không thể nào lựa chọn. Tổ trưởng, các minh đệ không chống nổi. Dẫm lên đồng đội thi thể chạy trốn, tổ trưởng nhìn xem từng cái đội viên đổ xuống, hắn kích động hướng phía bọn nói ra, cái kia tiểu quỷ binh sĩ là cái chức nghiệp giả, tại dạng này xuống dưới chúng ta người đều phải chết sạch, thuộc hạ khẩn cầu tổng trưởng tự mình xuất thủ. Hừ. Vân hư lạnh một tiếng, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào nếu là lui ra phía sau một bước, dựa theo tổ chức quy củ nghiêm ngặt xử lý, các ngươi chết không sao, nhưng là suy nghĩ thật kỹ người nhà của các ngươi cùng bằng hữu đi. Tổ trưởng trợn mắt tròn xoe, nhưng lại chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hướng phía thủ hạ quát, các minh đệ, liền xem như chức nghiệp giả cũng có ma lực hao hết thời điểm, mọi người cho ta đứng vững, vương quốc cuối cùng rồi sẽ thắng lợi, chúng ta chắc chắn khải toàn. Không người nào dám chống lại mệnh lệnh. Bọn hắn chỉ là kẻ yếu, một khi chống lại mệnh lệnh, như vậy hạ chẳng sẽ so tử vong càng thêm đáng sợ. Thời gian đã qua 20 phút, toàn bộ đội ngũ đã tử thương hơn phân nửa, mà cũng chính là vào lúc này, bọn hắn thấy được một tia ánh dạng đông. Cái kia tiểu quỷ binh sĩ thế nào thấy có chút kiệt lực. Chương 25, tương kế tiểu kế vậy gạ kiệt lực. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Sức mạnh quỷ quyệt giao phó vậy gạ chỉ cần đánh giết đơn vị liền có thể thu hoạch được ma lực siêu cường năng lực, mỗi một đầu sinh mệnh tử vong đều sẽ chuyển hóa thành ma lực chuyển vào trong cơ thể của hắn, để ma lực của hắn chẳng những sẽ không quần công bên trong bị suy yếu, ngược lại bị thật to tăng cường. Cái này tăng cường đường cong đệ trình tăng xu thế. Đang không ngừng giết người bên trong, vậy gã rất nhanh liền cảm giác được ma lực của hắn đã ở vào cấp 2 thực tập chức nghiệp giả đỉnh phong. Như vậy vì sao địch nhân sẽ cho rằng vậy gã kiệt lực đâu? Cái này không thể không xách vậy gã diễn kịch. Như là đã đoán được đối phương chức nghiệp giả là muốn dùng pháo hôi thăm dò thực lực của hắn, tiêu hao ma lực của hắn, như vậy hắn tự nhiên là tương kế tự kế, hảo hảo ở trước mặt đối phương biểu diễn một phen, làm cho đối phương chức nghiệp giả cho là hắn đã khản cả giọng, không thể tiếp tục được nữa. địch nhân hiển nhiên mắc lừa. Còn thừa hẹn hơn 40 người cùng nguồn tập đoàn cho rằng vậy gạ là ma lực sắp hao hết, chỉ cần lại thêm một thanh kình liền có thể đạt được thắng lợi. Các minh đệ, hắn đã không chịu nổi. Tiểu tổ trưởng nhìn thấy vậy gạ đã chống đỡ không nổi, một ngựa đi đầu cầm lấy đoạn đao chiếu đầu liền chặt. Thật sự là ngu xuẩn. Vân híp mắt quan sát đến thế cục, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như chức nghiệp giả ma lực sắp hao hết, há có thể là chỉ là một người bình thường có thể nổi, sợ là còn có mấy lần trước khi chết phản công. Phanh. Vậy gã đem ma lực rót vào ma võ khí, một kiếm chém giết tại tiểu tổ trưởng trên thân, mặc dù hắn kịp thời sử dụng đoạn đao phòng ngự, nhưng là rót vào ma lực ma võ khí thế nhưng là khai sơn phá thạch tồn tại, đoạn đao gãy thành hai đoạn, mà tiểu tổ trưởng cũng đầu thân tách rời. Huyết dịch dâng lên mà ra, nhuộm đỏ vậy gã bạch trẻ con đồng nhan. Trong mắt mọi người, vậy gã thoáng như lò sát sinh đồ cha, đao đao thấy máu, kiếm kiếm chí mạng. Mà bọn hắn nhìn thấy tiểu tổ trưởng cả người lẫn đao gãy thành hai đoạn, đám người bỗng nhiên ngừng tiến công bước chân, nhất thời thật không dám tiến lên. Đây chính là ma võ khí lực lượng sao? Lần thứ nhất dùng ma lực đến huy động ma võ khí, cái này uy lực cũng ngoài vậy gà ngoài dự liệu. Đoạn đao thế nhưng là tinh cương chế thành, thế nhưng lại bị ma võ khí chặt thành hai đoạn, đây chính là người bình thường cùng chức nghiệp giả ở giữa chân chính chênh lệch, không chỉ có là phòng ngự bên trên, còn thể hiện tại lực công kích cùng năng lực bay liên tục bên trên. Đáng tiếc duy nhất chính là, sử dụng một lần ma võ khí, thập tự trường kiếm đã xuất hiện một tia vết rạn, quả nhiên là tiền nào đồ đấy, thất bại phẩm chính là thất bại phẩm. Còn thất thần làm gì, cho ta tiếp tục tiến công. Vân lạnh lùng ra lệnh, khoe miệng lần nữa kéo một tia trong dự liệu cười lạnh. Liền đối giao người bình thường cũng bắt đầu sử dụng ma võ khí nha, xem ra là thật đã trình độ sơn cùng thủy tận, tốt, rất tốt. Bình thường mà nói, chức nghiệp giả đối kháng người bình thường là không cần đối ma võ khí rót vào ma lực đến tăng lớn lực công kích, bởi vì bản thân ma lực phòng ngự liền đầy đủ ngăn cản người bình thường hết thảy công kích. Đối một người bình thường sử dụng ma võ khí tiến hành chiến đấu chỉ có một khả năng, đó chính là nghề nghiệp đấy người ma lực đã không đủ để chèo chống ma lực phòng ngự, bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể sử dụng ma lực nhu cầu tương đối hơi thấp ma võ khí đến để cao lực công kích, gắng đạt tới mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Vân hiển nhiên là đã nhận ra điểm này, mới lộ ra trong dữ liệu biểu lộ. Nửa giờ sau, vậy gã đã cần một bên tránh né lấy công kích của đối thủ, một bên đem trường kiếm đưa vào địch nhân thân thể, thập tự trường kiếm vết dạn đã mắt trần có thể thấy, hắn cũng không còn sử dụng ma lực, hoàn toàn chính là một bộ binh lính bình thường chiến đấu phương thức. Còn có cuối cùng 12 người. Vậy gã từng bước một tiến lên, thân thể hơi có chút lay động. Người đều có sợ hãi tử vong tâm lý, khi từng cái đồng bạn toàn diện chết ở trước mặt bọn họ, còn lại hơn 10 người đã sớm bị vậy gã sợ mất mật, cho dù là vậy gã nhìn thể lực chống đỡ hết nổi, cũng không dám tái phát động tiến công. Thả, bỏ qua chúng ta, cầu ngài bỏ qua chúng ta. Trong đó một trong đó điệp đem trong tay đoạn đao vứt trên mặt đất, ta đầu hàng, cầu ngài không cần giết ta còn có mộng tưởng không có hoàn thành, ta còn không muốn chết. Nào, không có dư thừa ngôn ngữ, vậy gã chém xuống một kiếm đầu của hắn, ngay cả các ngươi chủ nhân đều mặc kệ các ngươi chết sống, hiện tại thế mà vọng tưởng đạt được ta tên địch nhân này đồng tình, đến tuột cùng là khi dễ ta tuổi nhỏ ngây thơ, vẫn là các ngươi san giá trị đã về không. Trước có cương địch, sau không có đường lui. Những người còn lại thấy đầu hàng không chỗ hữu dụng, liền như ong vỡ tổ hướng phía vậy gạ bọc tới, nhu cầu làm sao cùng dãy rủa, hết thảy đều là phí công. Liên hợp vương quốc huấn luyện quân sự căn bản là không sánh bằng đế quốc tân binh trại huấn luyện quân sự, huống chi vậy gạ vẫn là lấy ưu tú binh sĩ thành tích tốt nghiệp. Vậy gạ chỉ bằng mượn linh hoạt thân thủ qua lại đám người ở giữa, ngay cả một điểm ma lực đều không có hoa phí, liền kết thúc cuối cùng hơn 10 người tính mệnh, mà khi cuối cùng hơn 10 người tính mệnh bị kết thúc, hắn cũng nên đón hắn tấn cấp 3 thực tập chức nghiệp giả. Dư thừa ma lực để vậy gạ cảm thấy mãnh liệt cảm giác an toàn, đẳng cấp tấn thăng còn để vậy gạ sinh ra một loại cảm giác hắn tựa hồ có thể một quyền đánh nổ cổng cái kia mặc quần áo bó màu đen cấp 2 thực tập chức nghiệp giả. Bất quá đây chỉ là cảm giác. Vậy gã cũng không có khinh thường, hắn y nguyên đem ma lực khí tức thật sâu co vào ở trái tim, không có lộ ra nửa điểm khí tức, bề ngoài càng là biểu hiện ra một bộ ma lực hao hết, thể lực biến mất, thậm chí ngay cả đứng lập cũng thành vấn đề bộ dáng. Vẫn phải chăng mắc lửa? Nhân loại chỉ nguyện ý tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Chính là bởi vì chính mình là cấp 2 thực tập chức nghiệp giả, vẫn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền xem như hắn cái này có được cùng chiến kỹ cùng ma võ khí cấp 2 thực tập chức nghiệp giả trải qua hơn 80 người thời gian dài vây công cũng phải ma lực hao hết, huống chi là một cái nhìn chỉ có thấp kém ma võ khí mà không có chiến kỹ tân thủ cấp 2 thực tập chức nghiệp giả. 333. Vân bên cạnh vỗ tay bên cạnh trước nói ra, đặc sắc, quá đặc sắc. Vậy gã tiên sinh, a không, vậy gã trưởng quan, không nghĩ tới ma lực hao hết ngươi y nguyên có thể liên sát hơn 10 người, thật sự là quá đặc sắc, không thể không thừa nhận ngươi đúng là một vị ưu tú quân nhân đế quốc. Cũng vậy. Vậy gã nhếch miệng cười cười, nhìn xem bộ hạ chịu chết cũng thờ ơ, làm liên hợp vương quốc gián điệp quan chỉ huy, ngài nhìn cũng không chút nào lại nha. Bộ hạ chẳng lẽ không phải dùng để bàn sao? Vương cười ha ha, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta nghĩ mời vậy gã trưởng quan giao ra kia một phần thứ không thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi giao ra kia phần đồ vật, ta có lẽ còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Vậy gã cũng cười. Có lẽ. Hắn đem trường kiếm đương quyền trượng chống trên mặt đất, gián điệp tiên sinh ngươi chẳng lẽ thật coi ta là thành cặt đi như thế tiểu hài đi. Trên thế giới này chỉ có hai loại người không thể nhất tin tưởng, một cái là gián điệp, một cái là nữ nhân, mặc dù liền hoang luôn mà nói cái sau so cái trước gác liền nhiều, nhưng là các ngươi cũng không tốt gì. Vân rút ra một thanh đoàn đao. Hắn híp mắt nói ra, người đứa bé này thật đúng là không có chút nào đáng yêu à, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng ngươi đa hướng cắt đi học một ít, tiểu hài tử nên ôm ngây thơ ánh mắt đối đại nhân tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên lai like đây chính là cắt đi nguyên nhân của cái chết. Vậy gã bừng tỉnh đại ngộ, cho nên người a vẫn là không nên quá ngây thơ đơn thuần tốt. Vân không còn nói nhảm, hắn ma lực bộc phát, cầm trong tay bản đao hướng phía vậy gã phi tốc phóng đi. Ta thích hải tử, nhất là đơn thuần đáng yêu hải tử, nhưng lại cực độ chán ghét nhân tiểu quỷ đại. Đã ngươi không giao ra địa đồ, như vậy ta liền hao chút lực từ thi thể của ngươi bên trên tìm đi. Vậy gã giả vờ như mỏi mệt cúi đầu, khoe miệng lại đã phủ lên một tia không lộ ra dấu vết tiêu dung. Hết thảy đều trong dự liệu, hắn thậm chí đã đang suy nghĩ, giết chết người bình thường có thể thu hoạch được ma lực, như vậy giết chết một cái nghề nghiệp có thể thu hoạch được cái gì đâu? Chẳng lẽ là thêm lượng ma lực? Chương 26, không biết lực lượng vậy gã thoi thoát. Vận khí thế như hồng, một bên ngay cả thập tự trường kiếm đều nhanh tiếp cận báo hỏng, mà một bên trạng thái toàn mãn, còn có được chân chính ma võ khí. Nếu như lúc này có cái người ngoài cuộc, như vậy nhắm con mắt đều nhìn ra được ai thắng ai thua. Nhưng là người trong cuộc, vẫn nhưng không có chủ quan. Cẩn thận là hắn cho tới nay phong cách, cho dù vậy gã trong mắt hắn đã sức cùng lực kiệt, hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng là hắn nhưng cũng sử xuất 10 tầng 10 ma lực, nhu cầu một kích chí mạng. Một đao kia vừa nhanh vừa độc. Chân chính ma võ khí có thể vô hạn lần quán thâu ma lực, đồng thời còn kèm theo có các loại tăng thêm hiệu quả. Một khi bị ma võ khí công kích đến thân thể, như vậy thế tất sức chiến đấu hạ xuống không chỉ một hai thành. Vậy gã biết rõ điểm này, hắn giơ tay lên bên trong thập tự trường kiếm đón đỡ. Và anh, một chiêu này ngăn cả tới, nhưng là vậy gã trong tay thập tự trường kiếm nhưng cũng nên đón nó tuổi thọ kết thúc, cuối cùng gãy thành hai đoạn. Thất bại phẩm quán thâu ma lực là có lần số hạn chế, mà chân chính ma võ khí là không tồn tại số lần hạn chế. Tại chức nghiệp giả ở giữa chiến đấu bên trong, nếu như một cái cầm sơn trại ma võ khí chức nghiệp giả cùng một cái khác cầm chính phẩm ma võ khí chức nghiệp giả đối bính, như vậy trừ phi ngươi tại ma võ khí báo hỏng trước đó giết chết đối phương, nếu không ngươi cũng chỉ có thể dựa vào quyền cước tiến công. Vậy gã ma võ khí vừa báo phế, vẫn triệt để yên tâm. Hiện tại vậy gã muốn phá hắn phòng ngự, chỉ có thể sử dụng quyền cước của hắn. Hơn nữa nhìn vừa mới tư thế, chỉ sợ lần này đón đỡ đã đem hắn cuối cùng một tia ma lực dành thời gian. Hiện tại hắn nhiều nhất chính là cái siêu cấp binh, chỉ sợ ngay cả siêu cấp binh cũng không bằng. Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, vẫn đống nhiên cảm thấy tê tê cả da đầu. Một cỗ trùng thiên ma lực đống nhiên bộc phát. Cái này ma lực từ đâu mà đến? Xa tận chân trời. Vẫn trận to mắt nhìn gần ngay trước mắt vậy gã đống nhiên móc ra một cây truy thủ, sau đó trong thân thể bộc phát ra ngay cả hắn thời kỳ toàn thịnh đều cảm thấy không bằng ma lực, sau đó phát động công kích. Ma võ khí không phải thập tự trường kiếm nha, ở đâu ra truy thủ? Chẳng lẽ gia hỏa này mang theo trong người hai thanh ma võ khí? Vẫn đã phản ứng không tới. Hai người thực sự quá gần. Loại này khoảng cách phía dưới, vẫn cho dù là có bản lĩnh thông thiên cũng vô pháp tránh thoát vậy gã công kích. Nào, truy thủ đâm vào phần bụng. Vẫn khó có thể tin nói ra, thế nào, làm sao có thể, đến lúc này vì cái gì ngươi còn có ma lực còn thừa? Muốn biết sao? Ngươi cầu ta liền nói cho ngươi biết ta. Vậy gã thuận tay đem truy thủ rút ra, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi đoán chừng cũng kiên trì không đến ta nói hết lời, vậy liền mang theo nghi hoặc an tâm xuống địa ngục đi thôi. Vậy gã cái này một truy thủ lật đổ ẩn nhận biết, thậm chí liên chiến kỹ đều không dùng ra liền bị miểu sát. Phàm là chức nghiệp giả đồng đều sẽ trong chiến đấu tiêu hao ma lực, nhưng là vậy gã tại trải qua hơn 80 người công kích sau chẳng những không có tiêu hao ma lực, ngược lại bị thật to tăng cường, đây cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào cẩn thận có khả năng phòng bị. Cái này cũng không trách còn không cẩn thận, thực sự là vậy gã diễn kỹ quá rất thật. Rõ ràng không ngừng gia tăng ma lực, lại giả vờ làm ma lực cơ hồ khô kiệt. Rõ ràng có hai thanh ma võ khí, lại giả vờ làm chỉ có một thanh thập tự trường kiếm. Cũng chính là cái này rất thật diễn kỹ, thành công lừa qua gần cùng một đám liên hợp vương quốc gián điệp, để bọn hắn cảm thấy thắng lợi đã gần ngay trước mắt, chỉ cần thêm ít sức mạnh tùy thời đều có thể lấy tay sờ đến, trên thực tế lại cùng thắng lợi cuối cùng hoàn toàn trái ngược. Thương thức là sẽ hại người chết. Vậy gã nhìn xem vẫn thi thể lắc đầu nói ra, đáng tiếc ngươi không có chơi qua LOL, nếu không ngươi liền sẽ biết không phải là tất cả tàn huyết đều có thể truy sát, trong tay đối phương khả năng chính nắm nuốt một cái đại chiêu báo tô lấy diễn kỹ chờ ngươi hướng trong hố nhảy. Vậy gã tuần sát một vòng. Khi phát hiện không có bất cứ người nào sống sót thời điểm, hắn đặt mông ngồi tại trên ghế, thuận tay cầm lên trên quầy một khối nhốn máu bánh mì không để ý chút nào cùng như tu la chàng đại sảnh, từng ngụm bắt đầu ăn. Mặc dù ma lực dồi dào, nhưng là hắn lại cảm thấy rất mệt nhọc. Vừa mới đã mất đi người trọng yếu, lại mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại tú một đợt diễn kỹ, trên tinh thần mỏi mệt thường thường so thân thể bên trên mỏi mệt ảnh hưởng lớn hơn. Kỳ quái, đã ăn xong một cái bánh mì, mặc dù cũng không có giải trừ cảm giác mệt mỏi, nhưng là hắn sinh ra một tia nghi hoặc. Đánh giết chức nghiệp giả sau hắn không có thu hoạch được bất luận cái gì một điểm ma lực. Tạo thành loại kết quả này nguyên nhân chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là mục tiêu nhân vật không có tử vong, thứ hai chính là chức nghiệp giả không tại sức mạnh quỷ quyệt phán định hàng ngũ bên trong. Loại thứ nhất tự nhiên có thể bài trừ. Nói cách khác đánh giết cường đại chức nghiệp giả không dùng được. Nguyên bản chờ mong thất bại, vậy gã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, hắn đem ánh mắt nhìn về phía ẩn trôi này đoàn đao, đây chính là chân chính ma võ khí, cũng không phải gì đó có sử dụng số lần hạn chế sơn trại thấp kém phẩm. Nói tóm lại vẫn là kiếm. Vậy gã đứng lên, muốn thân thể không xuống nhặt lên đoàn đao. Đúng lúc này, vậy gã đại não một cái giật mình. Tựa hồ có một cố vô hình tồn tại phá thể mà ra, hắn thế mà cách không đem trên mặt đất đoạn đao nắm đến trong tay, tựa như đã thức tỉnh cách không thủ vật siêu năng lực. Đây là có chuyện gì? Vậy gã nhìn xem trong tay đoạn đao nửa ngày chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu muốn đem chuôi này đoạn đao nắm ở trong tay, sau đó chuôi này đoạn đao liền thoát khỏi sức hút trái đất tự động rơi vào trong tay hắn, hắn nhưng không biết hắn còn có loại này siêu năng lực. Chẳng lẽ là đánh giết chức nghiệp giả có thể thu hoạch được một loại nào đó năng lực? Vậy gã nhíu mày, hắn cũng không biết mình suy đoán có chính xác hay không, nhưng là hắn vừa mới sử dụng cách không thủ vật thế nhưng là chân chân thật thật xuất hiện trước mặt hắn sự tình, cái này đã không cần lại tiến hành luận chứng. Nhập ra tùy tục. Ngay cả xuyên qua loại chuyện này đều phát sinh, còn có chuyện gì là không thể phát sinh, nhiều một phần năng lực còn nhiều điểm bảo hộ, vậy gã không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm lên năng lực mới. Trải qua thí nghiệm, vậy gã phát hiện cái này năng lực mới gần gà tới cực điểm. Nhiều nhất chỉ có thể cách không nhấc lên 8 kg tả hữu vật phẩm, mà lại khoảng cách không thể vượt qua 2 mét, tinh thần không đủ tập trung còn có thể dẫn đến thất bại, muốn ứng dụng đến chiến đấu bên trong cơ hội là chuyện không thể nào. Đương nhiên cũng không phải không có bất luận cái gì ưu điểm. Thông qua quan sát vậy gã phát hiện, cái này đến từ đại não kỳ dị không thể gặp tồn tại ngược lại là có thể cùng ma lực hài hòa ở chung, trong lúc chiến đấu có thể để trong cơ thể hắn ma lực có thể lấy tốc độ nhanh hơn hội tụ đến ma võ khí bên trên, đại khái so bình thường nhanh 0.5 giây tả hữu. 0.5 giây tài giỏi sao? Vậy gã cũng không cảm thấy có thể làm gì. Nhưng là có dù sao cũng so không có tốt, tối thiểu bình thường uống chén nước có thể dùng cách không thủ vật năng lực, tại mùa đông giá rét cũng là không cần leo ra chăn ấm áp. Mặc dù nhìn năng lực mới là như vậy gân gà, nhưng là vậy gã luôn cảm thấy năng lực này không có đơn giản như vậy. Đang lúc vậy gã muốn đào móc cái này năng lực mới cách dùng khác lúc, ngoài cửa lại chuyển tới một trận tiếng bước chân. Chính như sau đó mới có thể ra sân cảnh sát. Lần này, quân đế quốc đội thật đến. Chương 27, đoàn bộ dã tâm một chi vượt qua 4.000 người quân đội quản chế cả con đường. Vậy gã chỗ đại biên chế 3 đoàn toàn biên xuất động, đem tiệm bánh mì vây quanh chặt chẽ. Đi ở trước nhất chính là đoàn trưởng cùng đoàn tham nhũ trưởng, hai người bọn họ bên cạnh đi theo 10 cái một thân chiến đấu phục, cầm trong tay thập tự trường kiếm trước nghiệp giả. Mỗi một người bọn hắn cũng có trung úy quân hàm. Không chỉ có trong tay cầm thập tự trường kiếm là ma võ khí, liền liền thân bên trên mặc chiến đấu phục đều là đặc chế phòng ngự hình ma lực chiến đấu phục, loại này chiến đấu phục có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm người sử dụng ma lực đồng thời có được nhất định ma lực phòng ngự hiệu quả, phí tổn thậm chí cao hơn công kích hình ma võ khí. Cốc cốc cốc. Tại 10 người hộ vệ dưới đoàn trưởng cùng đoàn tham nhũ trưởng đi vào tiệm bánh mì. Bốn phía một mảnh huyết hồng, mùi tanh gây mùi thật lâu không tiêu tan, nổn ngang trên đất nằm tàn khuyết không đầy đủ thi thể, toàn bộ tiệm bánh mì phảng phất giống như một cái tu la địa ngục, mà tiệm bánh mì quầy hàng cái khác một vị trí bên trên còn ngồi một cái gặm mang theo tơ máu bánh mì hài tử, hắn mặc bị máu tươi nhiễm đỏ con trang, khuôn mặt nhìn có chút mỏi mệt. Loại này đủ để cho người bình thường sợ mất mật tràng cảnh không có hù đến tiến đến 12 người. Mặc kệ là đoàn trưởng gặng sẽ bỏ tờn vẫn là tham mưu trưởng cờ giờ, đều là trải qua cảnh tượng hoành tráng sĩ quan, chiến trường chân chính nhưng không biết so cái này thảm liệt gấp bao nhiêu lần, duy nhất để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cái này bọn hắn xem trọng hải tử thế mà một người làm xong hơn 80 người tiến công, ở bên cạnh hắn thậm chí có một chức nghiệp giả thi thể. Tựa hồ đã nhận ra có người tiến đến. Mặc quân trang tiểu hài lập tức đi đến đoàn trưởng gặng sẽ cùng đoàn tham mưu cận giờ trước mặt. Hắn đứng nghiêm chào nói, hai doanh 32 liên thứ 2 trung đội thứ 17 tiểu đội trưởng, hạ sĩ vậy gạ hướng đoàn trưởng, tham mưu trưởng bảo đến. Hoan nên trở về, hạ sĩ vậy gạ. Đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng trịnh trọng trở về cái quân lễ, ba đám sẽ lấy vì ngươi làm linh, vậy gạ hạ sĩ, ngươi bất bả. Hết thệ vì vinh dự của đế quốc. Vậy gã nghi ngờ dò xét một chút bốn phía nói ra, xin thứ cho hạ quan mạo muội, xin hỏi lần này thế nhưng là ba đoàn toàn thể xuất động. Đoàn trưởng gặng sẽ không có trả lời, hắn đem ánh mắt nhìn về phía tham mưu trưởng cẩn giờ. Tham mưu trưởng cẩn giờ tiến lên mỉm cười nói ra, vậy gã hạ sĩ ngươi lấy 11 tuổi tuổi tác toàn quân, đồng thời lập xuống như thế chiến công, làm ta đoàn ưu tú sĩ quan chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến, khi thu được ngươi thư cầu cứu toàn đoàn trên dưới lẽ ra toàn thể xuất động. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Tham mưu trưởng một bộ này lý do thoái thác trăm ngàn chỗ hở. Tại không phải thời gian chiến tranh, muốn tự tiện điều động một cái vượt qua 4.000 người đại biên chế đoàn cấp quân đội, cho dù là đoàn trưởng cũng đảm đương không nổi như thế lớn trách nhiệm. Đây là cần trước thông qua lữ bộ quyết nghị, lại hướng sư bộ báo cáo chuẩn bị, đoàn trưởng mới có thể không trách nhiệm điều động toàn đoàn. Nhưng là khoảng cách thư cầu cứu đưa ra không đến 3 giờ. Tại trong vòng 3 tiếng muốn làm xong cái này liên tiếp thủ tục, còn muốn khẩn cấp tập kết toàn bộ đoàn cấp quân đội đồng thời chạy tới nơi này, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Vậy gã hạ sĩ, xin hỏi ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Đoàn tham mưu trưởng mỉm cười đánh gãy vậy gã suy nghĩ. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười thân thiết, cực kỳ giống một cái nho nhã thân sĩ, nhưng là vậy gã trái tim lại nhấc lên, lập tức từ trong ngực móc ra tấm kia địa đồ. Vậy gã tiến lên một bước, đẩy tới, đây là có hạ quan trong thư nâng lên cạ lẹn nì liên lạc đồ một, mời đoàn trưởng, tham mưu trưởng các hạ xem qua. Đoàn trưởng tiếp nhận địa đồ, tay phải có chút run rẩy, tựa hồ có vẻ hơi kích động. Đoàn trưởng gặng sẽ đem địa đồ đưa cho tham mưu trưởng cởi giờ, sau đó nhìn vậy gã trịnh trọng nói ra, vậy gã hạ sĩ, nếu là cái này một phần liên lạc đồ là thật, ta lấy hai lữ ba đoàn đoàn trưởng thân phận cam đoan với ngươi. Ta gặng sẽ bỏ tờn chắc chắn trao tặng ngươi chuẩn ý quân hàm. Vậy gã Tiếu Dung đông nhiên cứng ngắt lại. Nếu như nói nửa câu đầu còn để vậy gã vui vẻ ra mặt, như vậy nửa câu nói sau liền như vân tiêu xe bay rơi xuống đáy cốc, để cả người hắn đều mộng ngay tại chỗ. Cái này một phần địa đồ trọng yếu bao nhiêu cho dù là đồ đần cũng nhìn ra tới. Nhưng là bây giờ đoàn bộ cầm tới địa đồ về sau dự định một người chuẩn ý quân hàm đem hắn đuổi, chỉ cần đoàn trưởng hơi mang một ít đầu óc cũng sẽ không làm ra loại này để người khó mà tin phục sự tình. Đừng nói là chuẩn ý, liền xem như quân hàm thiếu ý cũng là đoàn bên trong muốn cho trực tiếp cho. Hiện tại loại tình huống này chẳng lẽ không phải đổi tên ăn mày sao? Vậy gã đống nhiên một trận nản lòng thoái chí. Đây chính là bên ngoài thổi phồng đế quốc lục quân. Dựa theo hiện tại tình trạng này nhìn, một cái thưởng phạt không rõ quân đội căn bản là cường đại không đến đi đâu. Một khi bộc phát chiến tranh chỉ sợ cũng phải như năm bẻ bảy mảng một kích liền tan nát, căn bản hình thành không là cái gì sức chiến đấu. Lúc này, Đoàn tham mưu trưởng cần giờ giọng ôn hòa chuyển đến, "Vậy gã hạ sĩ, ngươi có cái gì bất mãn sao?" Vậy gã nhấc lên một chút đầu, đối mặt đoàn trưởng cùng đoàn tham mưu trưởng con mắt. Hai người trong mắt đồng đều tràn đầy ý cười, liền ngay cả xưa nay nghiêm túc đoàn trưởng trên mặt đều mang mỉm cười, tựa hồ đang đợi cái gì. Vậy gã sững sờ. Sau đó một trái tim gia tốc bắt đầu nhảy lên, địa đồ thiên chân bản sắc, hạ quan nguyện ý vì thế gánh chịu hết thảy trách nhiệm, có thể thành công thu được chương này địa đồ cũng hoàn toàn là dựa theo đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng các hạ bí mật mệnh lệnh làm việc, đối đoàn bộ khen thưởng không có chút nào bất mãn, hết thảy vì vinh dự của đế quốc. Hạ sĩ vậy gã, đến. Đoàn trưởng sắc mặt nghiêm túc nói ra, đoàn bộ đối ngươi có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tuyệt mật rất hài lòng, ta lấy thứ 3 tập đoàn quân 7 sư 2 lữ 3 đoàn đoàn trưởng thân phận, chính thức trao tặng ngươi làm chuẩn úy quân hàm, tạm thay 4 doanh tháng 2 năm 32 liên đại đội trưởng chức vụ. Vậy gã túi chào nói, hết thảy vì đế quốc vinh quang. Đoàn trưởng gặng sẽ không chê vậy gã vết máu, vì vậy gã thụ hàm, chúc quân võ vận hưng thịnh. Thu hàm về sau, đoàn trưởng lui ra phía sau, kế tiếp mời tham mưu trưởng các hạ công bố đối cấp đại đội trở lên sĩ quan tuyệt mật hành động chỉ lệnh. Tham mưu trưởng cẩn dở tiến lên một bước, hai đoàn giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tuyệt mật cạ lẹn nì liên lạc đồ một độ hoàn thành 100, căn cứ trước mắt tình huống khẩn cấp phù hợp đế quốc lục quân đặc biệt hành động điều lệ thứ 7 chương 23 đầu phán định. Hiện toàn đoàn tiến vào lâm thời trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đoàn bộ tham mưu có được toàn đoàn tối cao quyền chỉ huy hạ, trực tiếp đối thứ 3 tập đoàn quân bộ tổng chỉ huy phụ trách. Ta đoàn đại biểu bộ tham mưu tuyên bố giai đoạn thứ 2 cạ lẹn nì bắc khu đại thành tẩy nhiệm vụ chính thức có hiệu lực. Hiện mệnh lệnh cấp đại đội trở lên sĩ quan dẫn đội tại đêm nay 23 giờ 59 phút phần có trước đối toàn bộ Bắc khu Liên hợp Vương quốc gián điệp tổ chức điểm liên lạc tiến hành đại thanh tẩy hành động, mặc kệ bất luận kẻ nào ngăn cản, đều khai thác đi đầu hình sau lấy chứng phương thức, một tên cũng không để lại. Vậy gã đứng nghiêm chào, tháng 2 năm 32 liên đội kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Đoàn tham mưu trưởng mang theo 10 cái chức nghiệp giả đầu tiên đi ra ngoài. Đoàn trưởng lúc xoay người dừng một chút, khi trong tiệm không ai thời điểm nói ra, "Vậy gã chuẩn úy, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ ngươi làm theo khả năng là được, đoàn bộ sẽ không quên người công lao. Nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, tính cả giai đoạn thứ nhất ban thưởng, ta lấy gẳng sệ đoạ tờn chi danh hướng ngươi hứa hẹn một viên đế quốc chi dược văn chương." Đoàn trưởng gẳng sệ đi ra tiệm bánh mì. Bộ tham mưu cũng bắt đầu căn cứ địa đồ chế định Bắc khu đại thanh tẩy kế hoạch, mà vậy gã vẫn còn bị kinh hỉ choáng váng đầu góc bên trong, chỉ có trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm, thật là đế quốc chi dược văn chương.